Chương 215 chính ma bất lưỡng lập. Các tướng sĩ tiếp tục đi tới, chủ công đang ở phía trước chờ lấy chúng ta. Trần Khánh Chi cao giọng hô nói, khiến cho Bạch Bảo quân khí thế chấn động, lúc này liền ra roi thúc ngựa hướng Thanh Đồng Quan chạy tới, rất nhanh liền giết tới trước Thanh Đồng Quan, binh lính thủ quan liền vội vàng mở cửa thành cho bọn họ tiến vào, Bạch Bảo quân quân hồn chặn thú triều, khiến cho đám yêu thú không thể lợi dụng sơ hở tiến vào. Ầm ầm, thành môn lần nữa đóng lại, khiến cho đám yêu thú nối liền không dứt đụng vào thành môn, bởi vì số lượng quá nhiều liền khiến cho yêu thú lớp đầu sinh sinh bị chen thành thịt nát, tràn diện huyết tinh vô cùng. Trần Khánh Chi từ trên chiến xa nhảy xuống, sau đó không nhìn các binh sĩ thủ quan ánh mắt sùng bái xung quanh mà dọc theo thang lầu liền hướng trên tường thành đi đến. Điện hạ, vị tướng quân kia tới, chúng ta có thể thử lôi kéo bọn hắn một phen, quân đoàn có thể ngưng tụ quân hồn cũng không nhiều. Thái Bạch Kim Tinh hướng Tần Quân thấp giọng cười nói, những người còn lại cũng đều gật đầu, Bạch Bảo quân tuy rằng đối bọn hắn bất cấu thành uy hiếp, nhưng Bạch Bảo quân biểu hiện vẫn là rất rực rỡ, đáng giá để Tần Quân thu nhập dưới trướng. Tần Quân ngày sau nhưng là muốn làm hoàng đế, làm sao có thể không có quân đội trong tay. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, ta còn cần mở miệng sao? Thái Bạch Kim Tinh gặp hắn lộ ra biểu lộ tựa như khinh thường, trong lòng không khỏi siết chặt, chẳng lẽ lại là bởi vì Tần Quân gần nhất danh tiếng hơi thịnh mà trở nên có chút nặng lớn. Lúc này, Trần Khánh Chi đi thẳng tới trước mặt Tần Quân bọn người một chân quỳ xuống, cao giọng hô nói, tham kiến điện hạ, mặt tướng Trần Khánh Chi mang theo Bạch Bảo quân chuyên môn tới để ném bái điện hạ, mong điện hạ thu lưu. Tĩnh. Thái Bạch Kim Tinh bọn người trừng to mắt, liền ngay cả phụ cận đám binh sĩ còn lại đang không ngừng thôi động pháp thuật cũng không khỏi quay đầu. Lãnh tụ của một chi quân đội lúc trước uy phong lại muốn tìm tới nương tựa Tần Quân. Tuy rằng Tần Quân gần nhất danh tiếng rất lớn, nhưng truyền ra đều là sát danh, tại sao có thể có quân đội tìm tới nương tựa? Hơn nữa còn là quân đội dũng mãnh như thế. Ha ha, Khánh Chi, ta chờ các ngươi rất lâu rồi a, mau mau đứng lên đi. Tần Quân cười đưa tay đỡ Trần Khánh Chi, hắn một chút liền xem thấu tu vị của Trần Khánh Chi, thuế phàm cảnh nhất tầng, chật trượng, được cường hóa đến có chút khoa trương a. Tuy rằng Trần Khánh Chi bản thân liền là khuyết đại truyền kỳ chiến tướng. Trần Khánh Chi nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, trước kia hắn còn có chút tâm thần bất định, hiện tại cũng tan thành mây khói, thay vào đó là một loại hưng phấn cúc cung tận tụy nguyện vì Tần Quân. Không giống với đắc kỷ mấy người thần ma, bọn hắn vừa ra tới thực lực liền cao hơn so với Tần Quân, cho nên từ trước tới giờ đều không lo lắng Tần Quân sẽ cự tuyệt bọn hắn. Trần Khánh Chi thì lại khác, bản thân thực lực yếu hơn Tần Quân, lại thêm Tần Quân thủ hạ một cái so với một cái biến thái vô cùng, hắn làm sao có thể không tâm thần bất định. Thái Bạch Kim Tinh nở nụ cười khổ, nguyên lai Tần Quân không phải trở nên ngạo lớn, mà là sớm đã thu phục được chi quân đội này. Hắn chú ý tới một điểm, Tần Quân lời nói rõ ràng biểu thị đã ngờ tới bọn hắn sẽ đến ném bái, mà từ Trần Khánh Chi biểu lộ như chút được gánh nặng có thể biết hắn trước đó không có cùng Tần Quân ước định cẩn thận, chẳng lẽ lại vì Tần Quân có năng lực vị bạc tiên tri. Vừa nghĩ như thế, Thái Bạch Kim Tinh càng phát giác Tần Quân như là bị mê vụ quay chung quanh, làm sao đều nhìn không thấu. Cuối cùng hắn chỉ có thể dùng thiên mệnh chi tử để giải thích. Khánh Chi, ta còn có 20 vạn đại quân, ngươi có bằng lòng giúp ta huấn luyện bọn hắn một chút hay không? Tần Quân vỗ bả vai Trần Khánh Chi cười nói, để Thái Bạch Kim Tinh bọn người lần nữa động dung, lần thứ nhất gặp mặt liền giao phó 20 vạn đại quân. Trần Khánh Chi lập tức là người, lúc này liền quỳ một chân trên đất, chỉ địa hữu thanh nói ra, nhận điện hạ hậu ái, thuộc hạ nhất định làm được. Lần thứ nhất ném bái liền đạt được Tần Quân coi trọng như thế, Trần Khánh Chi trong lòng cảm động không thôi, nếu là Tần Quân có thể xem xét độ trung thành của hắn liền sẽ phát hiện đã mát trị số. Thật tình không biết Tần Quân sở dĩ dám mạo hiểm như vậy, là bởi vì Trần Khánh Chi là do thần thoại hệ thống triệu hoán đi ra, nếu như là tướng lĩnh lạ lẫm đến ném bái, Tần Quân tự nhiên sẽ phải khảo sát một phen. Mà chuyện này liền ở phía sau trong một thời gian ngắn lan truyền nhanh chóng, Tần Quân ưu điểm dùng người thì không nghi người bị truyền ra, khiến cho càng ngày càng có nhiều năng nhân dị sĩ đến ném bái, đương nhiên đây đều là chuyện về sau. Tần Quân vừa muốn tiếp tục dùng miệng độn lôi kéo Trần Khánh Chi, thì Lý Nguyên Bá cùng Hồng Hải Nhi liền rơi xuống, trong đó Lý Nguyên Bá còn cầm lấy Lâm Túc Cửu của Thâm Viên Môn. Đi theo phía sau còn có chật vật thê thảm từ Quỷ Khốc. Hừ, mới nói vừa rồi để cho ta tới, ngươi không nghe. Hồng Hải Nhi nhảy lên trên đầu vai của Tần Quân hừ lạnh nói, mọi người thấy Lý Nguyên Bá má phải có chút tử thành, rồi nhìn về phía Hồng Hải Nhi biểu lộ hận không thể ăn hắn, mọi người rất nhanh liền đoán được xem ra hai người vì tranh con ngồi khả năng đã đối với lẫn nhau ra tay, thua thiệt là Lý Nguyên Bá. Từ Quỷ Khốc máu me đầy mặt, nhưng trong mắt không giấu được vẻ hoảng sợ, không phải đối với Lâm Túc Cửu hoảng sợ, mà là đối với Hồng Hải Nhi. Lâm Túc Cửu bị Lý Nguyên Bá dẫn theo tựa như chó chết co quắp ngồi dưới mặt đất, biểu lộ cùng Từ Quỷ Khốc rất tương tự, chỉ bất quá càng thêm hoảng sợ. Ngươi là người phương nào? Tần Quân xuất ra ngân long chu hồn thương, mũi thương chỉ cổ họng Lâm Túc Cửu hỏi, ngữ khí đạm mạc, để cho người ta đoán không ra cảm xúc trong đáy lòng hắn. Lâm Túc Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Tần Quân, cắn răng hỏi, ngươi thế nhưng là gần nhất nổi danh Bá Vương Tần Quân. Bá Vương? Danh hào rất không tệ, ta thích. Thấy Tần Quân không có lên tiếng phủ nhận, Lâm Túc Cửu liền vô ý thức nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh bọn người xung quanh, thân thể không khỏi run rẩy lên, Thái Bạch Kim Tinh, Sang Ngộ Tịnh đều mạnh hơn hắn. Lý Bạch Tu Vi cũng không kém hắn là bao, lại thêm Lý Nguyên Bá cùng Hồng Hải Nhi, hắn căn bản không có cơ hội đào tẩu. Tiêu chí sau lưng của hắn hẳn là Thâm Viên Môn. Pháp Hải đống nhiên lên tiếng nói, để đám người không khỏi nhìn về phía hắn. Tần Quân đống nhiên ý thức được Pháp Hải đã sớm giáng lâm cái thế giới này, biết đến tin tức khẳng định không ít. Không sai, hắn chính là đến từ Thâm Viên Môn. Từ Quỷ Khốc cắn răng nói, ngữ khí khó mà che giấu vẻ run rẩy. Thâm Viên Môn khủng bố như vậy sao? Tần Quân không khỏi nhíu mày, hắn cùng Từ Quỷ Khốc quen biết cũng có một đoạn thời gian, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn thất thố như vậy. Lâm Túc Cửu kinh ngạc nhìn về phía Pháp Hải, hỏi, ngươi là hòa thượng của Nghiệp Hoa Tự? Pháp Hải không trả lời thẳng hắn, mà là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đối Tần Quân nói ra, điện hạ, Thâm Viên Môn thế lớn, hiện tại chúng ta tốt nhất đừng trêu chọc. Được chứng kiến thực lực Hồng Hải Nhi cùng Sang Ngộ Tịnh về sau, Pháp Hải còn có thể nói ra mấy câu nói như vậy, có thể thấy được Thâm Viên Môn mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng được. Không sai, Tần Quân, Thâm Viên môn chúng ta với ngươi không có địch ý, mục tiêu của chúng ta lần này chỉ là Nam Trác hoàng triều, hy vọng ngươi không cần tham dự vào. Lâm Túc Cửu trầm giọng nói, hắn lời nói mặc dù ẩn hàm ý uy hiếp, nhưng không có hùng hổ dọa người, phản phất là ở giữa bạn bè nói chuyện với nhau. Cương giả đại thế lực chân chính đều không phải người ngu, lúc này chào phúng Tần Quân sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Tần Quân trong lòng cảm thán, tên này bình tĩnh như vậy, để hắn muốn ra tay đều không có lấy cớ. Phương pháp không phù hợp a. Lúc này nên làm cách nào cho phải? Cho ta một bộ mặt, chờ sau khi ta rời đi, các ngươi lại tiến công được không? Tần Quân cười hỏi, để từ quỷ khốc sợ hãi. Tần Quân, ngươi cũng không thể dạng này, bọn hắn là ma đạo, chúng ta nhất định phải cùng một chỗ đối kháng bọn hắn. Từ quỷ khốc vội vàng khuyên nhủ, chính ma bất lưỡng lập sớm đã thâm nhập vào nhân tâm. Tần Quân không nhìn hắn, mà một mạch nhìn chằm chằm Lâm Túc Cửu. Đối với khái niệm chính ma, Tần Quân nhưng không có giống như nhân tộc bản thổ sâu như vậy, chính đạo nhiều lúc so với ma đạo còn hung ác hơn, ma đạo cũng không hoàn toàn là ác nhân. Chương 216 nhiệm vụ trận doanh. Không được, chờ các ngươi rời đi, đến là lúc nào? Chúng ta thú triều đã phát động, sao có thể bỏ dở? Lâm Túc Cửu trầm giọng cự tuyệt nói đùa, hắn đã tổn thất nhiều yêu thú như vậy, hiện tại để hắn dừng lại sao được? Nghe được Lâm Túc Cửu cự tuyệt, Tần Quân không khỏi nhíu mày, nếu để cho Lâm Túc Cửu mang theo yêu thú đạp phá Thanh Đồng Quan, Lạc Yên Thành khẳng định khó tránh khỏi tai vạn, đến lúc đó 20 vạn đại quân của hắn đoán chừng sẽ không kịp hoàn toàn chuyển gì. Tuy nhiên nếu là hiện tại không rời đi, hắn sẽ rất dễ đắc tội Thâm Viên Môn. Thâm Viên Môn tại bên trong ma đạo là địa vị như thế nào? Tần Quân hiếu kỳ hướng Pháp Hải hỏi, ở phương diện này, Thái Bạch Kim Tinh cũng không có tư cách xem vào, ai bảo Pháp Hải đã trước giáng lâm cái thế giới này vài chục năm, đây cũng là tư lịch. Pháp Hải lườm Lâm Túc Cửu một chút, sau đó êm tai nói, không giống với chính đạo, ma đạo đã sớm thống nhất, lấy Cửu Tôn cầm đầu, thế lực tông môn vô số, trong đó Thâm Viên Môn chính là một trong Cửu Tôn. Ma đạo Cửu Tôn. Tần Quân bọn người nghe được trong lòng khẽ run, mấu chốt nhất chính là ma đạo thế nhưng đã thống nhất, Nam Trác hoàng triều chỉ là một góc vắng vẻ trong trận doanh chính đạo mà thôi, so với ma đạo Cửu Tôn kém không chỉ nhất sao nửa điểm. Chắc không được Từ Quỷ Khốc lại hoảng sợ như thế. Thâm Viên Môn thế lực cực lớn, chuyên chọn hoàng triều chính đạo xuất thủ, thu thập long mạch của các hoàng triều, về phần mục đích của bọn hắn, không người biết được. Pháp Hải nói đến chỗ này liền dừng lại, một là không còn tin tức, hai là Lâm Túc Cửu chính là đang lấy diện mục giữ tận nhìn về phía hắn. Chỉ nghe Lâm Túc Cửu cắn răng hỏi, người rốt cuộc là ai, tại bên trong Nghiệp Hoa tự có thân phận gì? A Di Đà Phật. Pháp Hải chắp tay trước ngực, sau đó nhắm mắt không nhìn Lâm Túc Cửu ánh mắt hung tợn. Tần Quân nhíu mày suy nghĩ, không nghĩ tới Thâm Viên Môn cường đại như vậy, về phần long mạch Nam Trác hoàng triều, hắn không khỏi liên tưởng đến Hoàng Kim La Bàn đã thu nhập thể nội, cũng không biết long mạch cùng Hoàng Kim La Bàn có quan hệ gì. Giờ phút này bày ở trước mặt hắn có hai con đường, một là bỏ qua 20 vạn đại quân rời đi, hai là đắc tội Thâm Viên Môn. Ma đạo Cửu Tôn mạnh bao nhiêu, nghe thấy Pháp Hải nói, Tần Quân liền có thể ý thức được, cho dù dựa vào Hồng Hải Nhi, hắn cũng không có phần thắng, ma đạo Cửu Tôn bất luận một tôn nào cũng có thể dựa vào môn đồ mài chết Hồng Hải Nhi, liền lấy Lâm Túc Cửu tới nói, vậy mà có thể chỉ huy ngự thú tu sĩ gây nên thú triều công thành. Điện hạ, chúng ta muốn hay không? Trần Khánh Chi trần chờ hỏi, hắn một chút liền nhìn ra Thái Bạch Kim Tinh nhóm cường giả vì sao trầm mặc, thế là dự định làm chim đầu đàn, dù sao hắn là mới tới, thực lực yếu nhất, sợ cường địch cũng là bình thường. Toàn bộ ma đạo xếp hạng 9 vị trí đầu quái vật khổng lồ, ngẫm lại cũng làm cho người ta tuyệt vọng, chớ nói chi là cùng là địch. Tần Quân ánh mắt lấp lóe, Lâm Túc Cửu thì dễ dàng hơn, hắn tự nhiên nhìn ra Tần Quân mấy người trong lòng người đã bắt đầu sinh ra thoái ý hảo nói không khoa trương, phóng nhãn toàn bộ nam vực, Thâm Viên Môn đều được cho là hàng ngũ đỉnh tiêm. Thân là một thành viên của Thâm Viên Môn, Lâm Túc Cửu cảm giác kiêu ngạo sâu sắc. Bịch. Đúng lúc này, Từ Quỷ Khốc đống nhiên hướng Tần Quân quỳ xuống, hắn đôi mắt đỏ hồng hô nói, "Tần Quân điện hạ, van cầu ngươi giúp Thanh Đồng Quan chúng ta đánh lui yêu ma." Trung quanh binh sĩ đang chống lại thú triều cũng đang chú ý tới bọn hắn, nhìn thấy Từ Quỷ Khốc quỳ xuống hướng Tần Quân dập đầu, ánh mắt của bọn hắn cũng không nhịn được đỏ lên, khắp khuôn mặt đều là bi thương chi sắc. Từng có lúc, bọn hắn vẫn lấy thân phận binh lính hoàng triều lấy làm kiêu ngạo, không nghĩ tới hôm nay lại phải cần cầu xin một người trẻ tuổi đến từ vương quốc. Mấu chốt nhất chính là, bọn hắn còn nhớ rõ tràng cảnh lúc trước Tần Quân nhập quan, khi đó bọn hắn còn cho rằng Tần Quân là làm càn làm bậy, sớm muộn sẽ bởi vì xen vào việc của người khác mà chết yểu. Không nghĩ tới Tần Quân tại bên trong thành thử nở rộ quang hoa, tiến vào hoàng đô về sau càng là phong mang tất hiện, thậm chí giết chết cả thánh thượng, treo lên đánh các đại cường giả ở hoàng đô, để bảy đại tông môn không dám ló đầu. Hiện nay ma đạo xâm lấn, bọn hắn chỉ có thể dựa vào Tần Quân mới có thể sống sót, cái loại phong thủy lưu chuyển này khiến cho tâm tình của bọn hắn cũng không tốt hơn là bao. Tần Quân điện hạ, van cầu các ngươi giúp chúng ta có thể chết, nhưng bách tính bên trong Lạc Yên thành không thể chết ta. Người nhà của chúng ta đều tại trong thành. Một tên khôi ngô đại hán một bên vung vẩy đao khí chạm giết yêu thú dọc theo thành tường bỏ lên, một bên khàn cả giọng hô nói. Âm thanh cực kỳ có tính cộng minh, để người chấn động trong lòng. Thần quân điện hạ, đừng muốn rời đi a. Chính ma bất lưỡng lập, bọn hắn nếu là nhập quan, vô số người sẽ vì thế mà chết thảm. Mặc kệ ngươi cùng hoàng triều có quan hệ gì, van cầu ngươi đừng rời đi, chúng ta cần ngươi. Nếu là ngươi lưu lại giúp chúng ta đối địch, ta Hoa Mạnh Cổ ngày sau sẽ phụng ngươi làm chủ. Từng tên binh lính đi theo khàn giọng hô nói, phản phất như đang phát tiết bi phẫn trong lòng mình, nghe được Thái Bạch Kim Tinh bọn người không khỏi nắm chặt quyền đầu. Lâm Túc Cửu trên mặt nụ cười trào phúng càng tăng lên, ủy khuất muốn nhờ giúp đỡ sao? Nhưng cường giả chân chính cũng sẽ không có lòng dạ đàn bà. Đinh. Phát động nhiệm vụ trận doanh, chính ma lưỡng đạo. Nhiệm vụ thường tình, chủ ký sinh nếu là trợ giúp Thanh Đồng Quan đánh lui thú triều Thâm Viên Môn, chủ ký sinh sẽ gia nhập trận doanh chính đạo, trái lại sẽ gia nhập trận doanh ma đạo, nếu là gia nhập trận doanh chính đạo, chủ ký sinh đẳng cấp sẽ tăng lên một cấp, cũng thu hoạch được quyền dung hợp triệu hoán cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên tại trong đầu Tần Quân vang lên, nghe được hắn không khỏi sửng sở, quyền dung hợp triệu hoán cơ hội là có ý gì? Cái nhiệm vụ trận doanh này hoàn toàn là dẫn hắn gia nhập trận doanh chính đạo a. Nhìn đám binh sĩ chung quanh như bệnh tâm thần, cùng từ quỷ khốc vứt bỏ tôn nghiêm hướng mình giật đầu, Tần Quân trong lòng không khỏi dấy lên một cỗ hỏa diễm. Hắn thừa nhận mình đối với Thâm Viên Môn có một tia e ngại, nhưng dù sao Thâm Viên Môn cùng địch nhân dĩ vãng đều có khác biệt. Nhưng đáy lòng của hắn cũng không đành lòng nhìn bách tính vô tội sau lưng gặp tao ương, cái này cũng có phải là thánh mẫu hay không không quan hệ, đây là một loại tâm tình người bình thường có máu có thịt đều có. Đã hệ thống ban bố nhiệm vụ trận doanh, cái kia Tần Quân liền liều mạng. Đắc tội Thâm Viên Môn lại như thế nào, trên đường đi, hắn đắc tội thế lực còn thiếu sao? Sống lại một đời, chỉ cầu nhanh nhẫn ý thủ. Nghĩ xong, Tần Quân ánh mắt liền ngưng tụ, tay trái đột nhiên hướng về phía trước đẩy tới, ngân long chu hồn thương mũi thương trực tiếp đâm xuyên qua cổ họng của Lâm Túc Cửu, cả kinh hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin tưởng, máu tươi thuận theo mũi thương không cầm được tuôn ra. Tĩnh. Thái Bạch Kim Tinh bọn người cùng Trần Khánh Chi đều khiếp sợ nhìn về phía Tần Quân, không nghĩ tới hắn xuất thủ quả quyết như thế, thậm chí không nhìn Thâm Viên Môn phía sau Lâm Túc Cửu. Đang dập đầu từ quỷ khốc cũng ngừng lại, nhìn lấy hình ảnh Tần Quân mũi thương xuyên qua cổ họng Lâm Túc Cửu, hắn không khỏi há to mồm, ánh mắt vô cùng phức tạp, có kinh hỉ, cũng có rung động cùng hổ thẹn. Vui mừng chính là thanh đồng quan có thể giữ vững. Dung động là đạm phách của Tần Quân, Lâm Túc Cửu đã cho thấy sẽ không cùng Tần Quân là địch, hắn còn dám ra tay, ấy nấy là Hoàng Triệu đối với Tần Quân bất công, hắn nhưng là biết rõ Tần Quân đi tới tình trạng hôm nay, hoàn toàn là bởi vì Thần Kiếm Đường cùng Thánh Thượng bức bách. Ngươi coi thật phải đắc tội Thâm Viên Môn sao? Lâm Túc Cửu nghiêm nghị uống nói, thân là địa tiên cảnh cường giả, hắn bị đâm xuyên cổ họng cũng sẽ không tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tần Quân nhìn xuống hắn, lạnh giọng nói, có gì không dám? Nói ra câu nói này, Tần Quân lập tức như chút được gánh nặng. Thoải mái. Chương 217 triệu hoán dung hợp quyền lực. Cuồng vọng. Lâm Túc Cửu gầm thét nói, thời điểm Tần Quân còn đang tò mò hắn là thế nào lên tiếng được, chỉ gặp hắn đột nhiên nô ra tay trái, pháp lực dọc theo năm ngón tay ngưng thực mà ra, muốn đâm xuyên lồng ngực Tần Quân. Trong điện quang hỏa thạch, ngay cả Tần Quân đều không kịp phản ứng, nhưng trên đầu vai hắn Hồng Hải Nhi lại là cấp tốc kịp phản ứng, trong mũi đột nhiên phun ra tam muội chân hỏa đem Lâm Túc Cửu bao khỏa. A a a a, Lâm Túc Cửu phát ra tiếng thét chói tai làm lòng người rét lạnh, một giây sau liền bị đốt thành tro bụi, ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy trốn. Tần Quân bất đắc dĩ, mẹ nó, muốn giết điệu tiên cảnh cường giả không khỏi quá khó khăn đi. Lạc Hoàng sở dĩ có thể bị hắn giết chết, đó là bởi vì trước đó đã bị Sa Ngộ Tịnh đánh cho sinh cơ gần tán, lại thêm long khí bị hấp thu, mới bị hắn giết chết. Mà bây giờ đối mặt với điệu tiên cảnh cường giả, Tần Quân bất lực, tam muội chân hỏa của hắn tuy rằng chuyển thừa từ Hồng Hải Nhi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể để điệu tiên cảnh cường giả thống khổ, tạm thời không cách nào làm đến trực tiếp đem đối phương đốt thành tro bụi. Vừa rồi nếu không có Hồng Hải Nhi kịp thời xuất thủ, đoán chừng Tần Quân đã bị Lâm Túc Cửu tới một cái ngọc thạch câu phần. Không tốt, Lâm lão bị giết rồi. Phía trên thương không, những ma đồ Thâm Viên Môn đang ngồi trên yêu cầm kia lập tức sợ hãi, lúc này liền cưỡi yêu cầm đào tẩu. Về phần ngự thú tu sĩ cùng thú triều phía dưới trực tiếp bị bọn hắn vứt xuống. Ngay cả Lâm Túc Cửu đều bị giết, bọn hắn càng không có khả năng thành công. Lý Nguyên Bá, Hồng Hải Nhi, Lý Bạch. Tần Quân trầm giọng uống nói, ba người bị điểm tên vội vàng đáp lại, điện hạ có gì phân phó? Đồ lục thú triều cho ta. Ra lệnh một tiếng, Lý Nguyên Bá, Hồng Hải Nhi cùng Lý Bạch liền biến mất ở giữa nguyên địa. Một màn này bị Trần Khánh Chi nhìn ở trong mắt, âm thầm khâm phục Tần Quân đã phách, ngay cả người của Ma đạo Cửu Tôn ngươi đều dám giết, đồng thời cũng nói Tần Quân có được chính nghĩa chi tâm. Cái chính nghĩa này nhưng không phải là vì hòa bình giả nhân giả nghĩa, mà là đứng tại bên trên chính đạo đại nghĩa, tuy rằng trong chính đạo có rất nhiều người đánh lấy đạo nghĩa mưu tài mà sát hại tính mệnh, nhưng so với Ma đạo, chính đạo muốn bình tĩnh an toàn hơn rất nhiều. Lý Nguyên Bá, Lý Bạch, Hồng Hải Nhi mang theo tàn ảnh từ trên tường thành nhảy xuống, rơi vào trong thú triều về sau bọn hắn liền hóa thành ba đạo hồng lưu lấy thế không thể ngăn cản, hướng về những phương hướng khác nhau tứ ngược mà đi. Không có yêu thú nào có thể ngăn cản bọn hắn, đều là trực tiếp bị đụng thành thịt nát, trang diện hùng vĩ vô cùng, thấy để những binh sĩ trấn giữ thanh đồng quan phân chấn không thôi. Tần Quân đối với chiến lược của Lý Nguyên Bá ba người vô cùng rõ ràng, tin tưởng thú triều không qua bao lâu liền sẽ bị xua tan. Thái Bạch Kim Tinh đối với không trung cơ cơ phất trần trừ tà, lực lượng vô hình trực tiếp đem hàng trăm hàng ngàn đầu yêu cầm vén bay ra ngoài, lực lượng khó có thể tưởng tượng được thấy để từ quỷ khốc, Trần Khánh Chi bọn người há hốc mồm. Không nghĩ tới lao nhân này thực lực cũng khủng bố như thế, xem ra Tần Quân bên người thật không có người yếu đối. Từ Quỷ Khốc, ngươi cảm thấy Nam Trắc Hoàng Triều như thế nào? Tần Quân lạnh không linh đinh hỏi, để từ Quỷ Khốc là người, sau đó sắc mặt trầm xuống thầm nghĩ, quá yếu. Mặc dù nói ra cái từ này để hắn rất đau lòng, nhưng xác thực đúng là như thế. Lạc Hoàng vừa chết, toàn bộ Hoàng Triều liền đại loạn, hoàng đô thế lực khắp nơi càng là vì tranh đoạt hoàng vị mà coi nhẹ sự an toàn của lê dân bách tính, để từ Quỷ Khốc trái tim vô cùng băng giá. Hôm nay nếu không có Tần Quân bọn người xuất hiện, thanh đồng quan 89/10 sẽ bị phá. Hắn lúc trước từng hướng triều đình cầu cứu, nhưng đầy triều văn võ bá quan đều không có ai để ý, bọn hắn đều không muốn xuất ra lực lượng, nếu là không nắm chặt cơ hội bây giờ, bọn hắn sẽ cùng hoàng vị vô duyên, thậm chí là lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, mà thanh đồng quan coi như bị phá, ngày sau lại phái binh tới thu phục là đủ. Đáng tiếc bọn hắn suy tính lại kéo quá xa, cũng không có cân nhắc đến tâm tình của các binh sĩ thủ thanh đồng quan. Thế nào, đi theo ta đi. Tần Quân nhìn ra bên ngoài thành hứng hờ nói, bây giờ đối với từ quỷ khốc điệu tiên cảnh cường giả dạng này, hắn đã không cần đến dùng thái độ khiêm nhường đi mời nữa rồi. Ai bảo sức chiến đấu cao nhất dưới tay hắn đã đổi mới đến chân tiên cảnh. Từ quỷ khốc toàn thân run lên, sau đó bắt đầu trầm mặc, hắn tự nhiên minh bạch đi theo Tần Quân tiền đồ càng lớn. Mà hắn tại Nam Trác Hoàng Triều bên trong chỉ là một cái chấp pháp giả, tuy rằng địa vị tương đương với đứng đầu châu phủ, nhưng thực quyền cũng không có lớn như vậy. Đi theo Tần Quân tốt bao nhiêu, đại sát tứ phương. Bây giờ Sa Ngộ Tịnh, Lý Nguyên Bá, Hồng Hải Nhi, Lý Bạch, Hắc Bạch Vô Thường cùng Đắc Kỷ đều đã danh chấn tứ phương, nhất là Hồng Hải Nhi, Sa Ngộ Tịnh cùng Lý Nguyên Bá đã trở thành đỉnh cấp cường giả trong lòng vô số người. Nhất là Thánh Anh Đại Vương danh đã tại bên trong Nam vực truyền ra. Hừ, không biết điều. Tiểu Ly Chu môi lừ nói, Tần Quân ca ca nàng thế nhưng là cứu từ quỷ khóc một mạng, hiện tại mời hắn, hắn vậy mà không có lập tức đáp ứng. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, cũng không thèm để ý tới. Phía dưới Hồng Hải Nhi ba người đã giết tới đại khai đại hợp, mỗi một kích đều có thể đánh sát trên trăm đầu yêu thú, khiến cho ngự thú tu sĩ càng ngày càng bắt đầu điều khiển yêu thú bầy của mình quay người thoát đi, có người dẫn đầu về sau, thú triều liền bắt đầu tăng dã, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ trận doanh, chính ma lưỡng đạo. Chủ ký sinh gia nhập chính đạo trận doanh, đẳng cấp tăng lên một cấp, cũng thu hoạch được quyền dung hợp triệu hoán cơ hội. Chủ ký sinh tại trong nam vực chính đạo thu hoạch được hảo cảm tăng thêm, tại nam vực ma đạo thu hoạch được cừu hận tăng thêm. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đột phá thuế phàm cảnh tứ tầng. Hệ thống nhắc nhở âm tức thời vang lên, Tần Quân thành công đột phá thuế phàm cảnh tứ tầng, linh lực trong cơ thể sôi trào lên, để hắn như trong đám mây, sảng khoái không thôi. Tuy rằng hệ thống ngược lại để hắn dở khóc dở cười, nhưng xem ra chính mình về sau đối mặt với ma đạo phải cẩn thận hơn một chút. Về phần chính đạo hảo cảm tăng thêm, có lẽ có thể giúp hắn hấp dẫn càng nhiều nhân tài. Hệ thống, quyền dung hợp triệu hoán cơ hội là có ý gì? Tần Quân hiếu kỳ ở trong lòng tự hỏi, cảm giác giống như khai phát chức năng mới. Thần ma triệu hoán là triệu hoán ngẫu nhiên, chủ ký sinh rất có thể sẽ triệu hoán đến tồn tại yếu hơn mình, tỉ như trực giác, nhưng có quyền dung hợp triệu hoán cơ hội, chủ ký sinh có thể tích lũy triệu hoán cơ hội, khiến cho triệu hoán đi ra thần ma cùng quân đoàn mạnh hơn. Thần Quân nhãn tình lập tức sáng lên, cái này tốt. Vậy ta chỉ một năm liền có thể đem bản cổ đại thần triệu hoán đi ra phải không? Không có khả năng, nhiều nhất dung hợp 5 lần cơ hội, cầm thần ma triệu hoán đến nói, dung hợp 2 lần cơ hội thần ma chủ ký sinh triệu hoán đi ra khẳng định so với chủ ký sinh mạnh một cái đại cảnh giới trở lên, 3 lần cơ hội dung hợp, triệu hoán đi ra thần ma so với chủ ký sinh mạnh hơn 2 đại cảnh giới trở lên, cứ thế mà suy ra, mà thần ma quân đoàn triệu hoán cơ hội nếu là dung hợp, nhất định có thể triệu hoán đi ra quân đoàn mạnh hơn, thẳng đến chủ ký sinh triệu hoán đến giới hạn tối cao của hệ thống. Hệ thống giải thích để Tần Quân nhãn tình sáng lên, 5 lần dung hợp thần ma triệu hoán cơ hội, chẳng phải là xác định vững chắc có thể triệu hoán đến siêu cấp cường giả chân tiên cảnh trở lên. Mỗi tháng đều có một lần cơ hội triệu hoán, nếu là hoàn thành một số nhiệm vụ, nói không chừng sẽ tăng nhanh cái tiến trình này. Vừa nghĩ như thế, Tần Quân tâm thần càng thêm hỏa nhiệt. Áp lực đến từ Thâm Nguyên môn cũng yếu bất đi không ít. Được rồi, trở về thôi. Tần Quân hăng hái phất tay nói, một tiền đồ tươi sáng đang chờ đợi hắn phía trước. Chờ một chút. Đúng lúc này, Từ Quỷ Khốc đống nhiên mở miệng nói, dẫn tới Tần Quân kinh ngạc nhìn về phía hắn, những người còn lại cũng là như thế. Chương 218 đại thế đã thành. Làm sao? Hồi tâm chuyển ý sao? Tần Quân giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Từ Quỷ Khốc, đạt được một tên cường giả điệu tiên cảnh ném bái, hắn vẫn là rất tình nguyện, đương nhiên nếu như không có, hắn cũng không thất vọng. Từ Quỷ Khốc cắn răng quay người, sau đó đối với đám binh sĩ đang ở bên trên thành quan thở dốc cao giọng hô nói, Nam Trác hoàng triều đang vô cùng hỗn loạn, triều đình đã mặc kệ chúng ta chết sống, ta dự định đi theo Tần Quân điện hạ, các ngươi có ai nguyện ý cùng ta rời đi? Thâm Yên môn tập kích khẳng định không chỉ lần này, Tần Quân bọn người nếu là rời đi, bọn hắn lại có thể dựa vào ai? Cho dù Từ Quỷ Khốc là trái tim băng giá, thân là điệu tiên cảnh cường giả vậy mà rơi xuống cấp độ hướng người dập đầu cầu cứu, hắn đã cảm thấy rất hỏng bét, không muốn lại trải qua lần thứ hai. Lời vừa nói ra, thủ quan các binh sĩ đều lộ ra vẻ do dự. Tần Quân không khỏi khiêu mi, nếu là Từ Quỷ Khốc có thể mang đi binh lính nơi này, với hắn mà nói đúng là chuyện tốt, chỉ bất quá hắn đối với đám binh sĩ thủ thanh đồng quan không có mấy hảo cảm, ngày đó đến Nam Trác hoàng triều thời điểm phải làm khó dễ, hắn đến nay vẫn còn ghi nhớ trong lòng. Ân, hắn đúng chính là nhỏ mọn như vậy. Không cần ép buộc, ai muốn liền đi theo ta. Tần Quân khoát tay cười nói, vừa dứt lời, liền có binh lính cao giọng hô nói, ta nguyện ý đi theo Tần Quân điện hạ. Ta cũng nguyện ý. Nam Trác hoàng triều đã không che chở chúng ta còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Ta muốn đem người nhà cũng mang đi. Ta cũng vậy, từ nay về sau, ta không còn là thần dân của Nam Trác hoàng triều. Nhìn thấy đám binh sĩ quần tình xúc động, Tần Quân tâm lý gọi thẳng nắm rãnh, lao tử đáp ứng các ngươi sao? Hắn vừa muốn mở miệng cắt ngang kích động của những binh lính này, thì Thái Bạch Kim tinh âm thanh bỗng nhiên truyền vào trong thai của hắn, điện hạ, đáp ứng đi, binh lính hoàng triều cùng binh lính vương quốc chênh lệch quá lớn. Vừa vặn cho bọn hắn mượn đi đồng hóa quân đội vương quốc, mà để bọn hắn đem người nhà mang theo, liền sẽ không sợ bọn hắn sẽ làm phản, trừ phi bọn hắn có thể dứt bỏ thân tình. Thật độc a. Bất quá ta thích. Tần Quân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, sau đó liền không lên tiếng nữa, mặc cho Từ Quỷ Khốc vì các binh sĩ làm công tác tư tưởng. Cuối cùng ước chừng có 10.000 binh lính nguyện ý mang theo gia quyến cùng Tần Quân cùng nhau về Càn Nguyệt vương quốc, đương nhiên đây chỉ là sơ bộ, thanh đồng quan triều dài đạt tới hơn 10 dặm, phía trên binh lính số lượng không có trăm vạn cũng có vài chục vạn, đại bộ phận binh lính còn không có nghe được tin tức Từ Quỷ Khốc ném bái Tần Quân. Sự tình phía sau chính do ngươi an bài, nhiều nhất 2 ngày, chúng ta liền sẽ rời khỏi thanh đồng quan. Tần Quân đối với Từ Quỷ Khốc nói, nói xong liền quay người thôi động giá vụ đằng vân chi thuật bay về phía Hạ Vân Thành, những người còn lại theo sát phía sau, Trần Khánh Chi thì đem Bạch Bảo Quân an bài tại thanh đồng quan. Thú triều thối lui. Nhưng tin tức Thâm Viên môn tập kích thanh đồng quan thật giống sóng thần đồng dạng tại bên trong hoàng triều điên cuồng truyền, tin tức thậm chí truyền vào trong mấy vương quốc xung quanh, dẫn tới các quốc gia chấn động, sức ảnh hưởng thậm chí còn đang không ngừng khuếch tán. Cùng lúc đó, Ngạo Vô Kiếm tại bên trong hoàng đô đang quét ngang các đại thế lực, hoàng cung phong cũng bắt đầu chủ kiến, không qua bao lâu hắn liền sẽ leo lên hoàng vị. 2 ngày vội vàng đi qua, 20 vạn đại quân đã toàn bộ đi qua truyền tống môn. Giữa trưa một ngày này, Tần Quân mang theo tất cả mọi người đi ra khỏi Hạ Vân Thành, đi theo phía sau là trùng trùng điệp điệp quân đội, bao quát các binh sĩ thủ thanh đồng quan cùng gia quyến người nhà, tạo thành hàng dài liên miên vài dặm. Tần Quân ngồi tại trên một cỗ cự đại chiến xa, đắc kỷ bọn người cũng là như thế. Chiếc chiến xa này là từ tài liệu đặc thù chế tạo mà thành, cao tới 5 mét, toàn thân hiện lên kim sắc, có 6 cái bánh xe đường kính 2 mét, phía trước khảm nạm lấy 9 cái gai sắt bén nhọn trắng kiện, phía trên có thể dung nạp hơn 10 người đứng thẳng. Xa này tên là Mệnh Xa, pháp khí địa phẩm, chỉ cần rót vào linh thạch liền có thể vận hành, do mệnh cơ các chế tạo. Đương nhiên, chiếc mệnh xa này cũng không phải là Tần Quân mua, mà là từ Quỷ Khốc hiến cho Tần Quân, lộ trình phía trước xa xôi, Tần Quân thân phận tôn quý tự nhiên không thể một mực đi theo đi bộ. Tần Quân bọn người cơ bản có thể trực tiếp bay trở về, nhưng đi theo phía sau nhân số lên tới 100.000 người, nếu là không có bọn hắn bảo vệ dọc đường, đoán chừng con đường phía trước sẽ tổn thất hơn phân nửa người. Trái một điểm, phải một điểm, ân, liền ở nơi này, dễ chịu. Tần Quân ghé vào trên giường gỗ, thưởng thụ lấy tiểu ly xoa bóp, thấy để Đắc Kỷ nghiến răng nghiến lợi, Trúc Nghiên Khanh thì phối hợp ngồi xếp bằng tu luyện, làm bộ không thấy cảnh này. Sinh hoạt hài lòng thật làm cho người ta đọa lạc a. Tần Quân trong lòng cảm khái, không có chém chém giết giết, không có chuyện phiền toái, Du Sơn Ngoạn Thủy quả thật không tệ. Nam Trác Hoàng Triều bị hắn quấy đến loạn thành một đoàn, thành chủ Hạ Vân Thành tự nhiên không dám ngăn trở hắn, cho dù nghe nói hắn sẽ mang đi đại lượng binh sĩ, thành chủ cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Oeng, oeng, oeng. Không trung thỉnh thoảng truyền đến tiếng oanh minh, Tần Quân đã lười giơ đầu lên nhìn, không cần đoán cũng biết là Lý Nguyên Bá cùng Hồng Hải Nhi lại đánh nhau. Hai cái tiểu gia hỏa này tâm tính vô cùng hòa bạo, đều thuộc về thành phần hiếu chiến, tự nhiên không thể thiếu luật bàn. Hôm qua Lý Nguyên Bá còn bị nghiền ép, hôm nay vậy mà thực lực trướng không ít, cho nên Tần Quân liền mặc cho bọn hắn tỉ thí, chỉ cần Hồng Hải Nhi không hạ sát thủ là được. Hệ thống triệu hoán đi ra đại bộ phận thần ma thực lực muốn tăng lên cần hoa bó lớn thời gian, Lý Nguyên Bá cùng Hạo Thiên Khuyển thì giống như bậc hắc, muốn tăng lên liền tăng lên, có khi Tần Quân cũng hoài nghi bọn hắn có phải hay không là chủ giác. Việt chiến càng hăng, đây chính là năng khiếu của chủ giác. Ước chừng đi qua một canh giờ, do người liền đi vào thanh đồng quan, giờ phút này từ Quỷ Khốc đứng tại đỉnh chóp tiếu lâu thanh đồng quan, trước cửa thành có 10.000 binh lính chính là xếp thành hai nhóm cung nên Tần Quân. Tham kiến ba vương, chúng ta nguyện thể sống chết đi theo ngươi. Một vạn người cùng kêu lên âm thanh hò hét có thể nói là rung động nhân tâm, huống chi bọn họ đều có tu vị trúc cơ cảnh trở lên, tiếng hò hét thậm chí có thể làm cho bách tính ở Hạ Vân Thành mơ hồ nghe được. Một vạn người này là do từ Quỷ Khốc tỉ mỉ chọn lựa ra, mà lần này có hơn 100.000 binh lính nguyện ý đi theo Tần Quân, binh lính còn lại thì đã lẫn vào dòng người phía sau mệnh xa, bọn hắn là muốn bảo hộ nhà mình trái phải. Lại thêm Bạch Bảo Quân, Tần Quân thủ hạ binh lực đã vượt qua 300.000, mà các binh sĩ tu vị đều tại trúc cơ cảnh trở lên, đủ để quét ngang bất kỳ một cái vương quốc nào. Binh sĩ vương quốc chiến lực bình quân đều tại luyện khí cảnh, dù sao tu sĩ trúc cơ cảnh tại trong vương quốc cũng có thể được cho là cường giả nhất phương. Tần Quân không có đứng dậy, vẫn như cũ ghé vào trên giường gỗ nghỉ ngơi, đây hết thảy là hắn chỉ cần nhìn ở trong mắt là đủ. Điện hạ đại thế đã thành. Cổ Tuân nhìn qua quân đội trước sau, trong lòng cảm khái không thôi, trước khi tham gia Tiềm Long hội vũ hắn hoàn toàn không có dự kiến sẽ có ngày hôm nay. Đợi Tần Quân trở lại Càn Nguyệt vương quốc, Càn Nguyệt vương quốc thế tất sẽ đằng phi. Chỉ bất quá Tần Quân đã hiển lộ dạ tâm, hy vọng Càn hoàng đế có thể cân nhắc, nên thoái vị liền thoái vị. Càn hoàng đế chấp chính nhiều năm, Cổ Tuân trong lòng sớm đã có bất mãn, thực lực không đủ còn liều mạng chinh chiến, kém chút thâm hụt quốc khố. Cho nên Tần Quân nếu muốn làm hoàng đế, Cổ Tuân tuyệt đối sẽ đại lực chống đến cùng. Trên đường đi trải qua nguy hiểm, để hắn sớm đã đem Tần Quân nhìn thành chủ công của mình. Trong biển người xung quanh mệnh xa, Dương Lan, Tông Ngạn, Mộ Dung Huyền nhìn qua Trúc Nghiên Khanh ngồi xếp bằng ở trên mệnh xa, khắp khuôn mặt đều là vẻ phức tạp, bọn hắn minh bạch từ nay về sau Trúc Nghiên Khanh sẽ cùng bọn hắn là hai đầu đường thẳng song song, địa vị chênh lệch càng lúc càng lớn. Đều đến từ Viêm Kinh Tông, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng đi qua, Trúc Nghiên Khanh cũng đã trèo lên một chi cành cây cao để bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Cũng không biết Diệp sư huynh thế nào, ai? Dương Lan phiền muộn thì thào nói, lời vừa nói ra, để Mộ Dung Huyền cùng Tông Ngạn sắc mặt kỳ biến. Chương 219 diệt thương Lam Vương quốc. Xuyệt, Tông Ngạn vội vàng ra hiệu cho Dương Lan im miệng, bây giờ Diệp Hiên có thể nói là chuột chạy qua đường, nếu là truyền đến trong thai Tần Quân, tuyệt không phải chuyện tốt. Sự tình Diệp Hiên biến thành yêu ma đã truyền về Viêm Kình Tông, để Viêm Kình Tông cao tầng vô cùng giận dữ, tuy rằng tin tức bị phong tỏa, nhưng Diệp Hiên đã bị loại khỏi đệ tử danh phổ Viêm Kình Tông. Bởi vì chuyện này huyên náo quá lớn, Viêm Kình Tông căn bản không cần điều tra, thám tử xếp vào Nam Trác hoàng triều sớm đã truyền tin tức trở về. Mộ Dung Huyền ánh mắt lấp lóe, vô ý thức nhìn về phía Tần Quân bọn người bên trên mệnh xa, nhưng hắn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Đi qua việc nhỏ xen giữa này, khiến cho bầu không khí giữa ba người có chút quỷ dị, không lại tiếp tục nói chuyện với nhau nữa. Rất nhanh, mệnh xa liền đi ra khỏi thanh đồng quan, trọn vẹn hơn nửa canh giờ, đại quân mới tất cả đi ra khỏi thanh đồng quan, những binh lính còn lại nhìn lấy thân ảnh bọn hắn rời đi, tâm tình phức tạp vô cùng. Ai, cũng không biết là đúng hay sai. Kỳ thực ta cũng muốn đi cùng Tần Quân, nhưng hắn dù sao cũng là cựu nhân của Nam Trác hoàng triều chúng ta. Đừng suy nghĩ nhiều, Tần Quân phá hủy kế hoạch của Ma Môn, sống không lâu. Con mẹ nó ngươi nói gì thế, Tần Quân vì cái gì mà đắc tội Ma Môn? Còn không phải là bởi vì cứu chúng ta sao? Đúng đấy, so với triều đình, Tần Quân đối với chúng ta chỉ có ân. Tần Quân nghe không được những cuộc cãi vã này, cho dù nghe được hắn cũng không thèm để ý từ thanh đồng quan đi ra, khoảng cách với Thương Lam Vương quốc liền càng ngày càng gần. Ngày đó hắn từng nói qua muốn đánh xuyên Thương Lam Vương quốc, đến nay cũng không có quên. Cổ Tuân. Tần Quân bỗng nhiên đứng dậy hô nói, bên cạnh Cổ Tuân đang tính toán vội vàng đứng lên, hỏi, điện hạ, có gì phân phó? Nếu như ta diệt Thương Lam Vương quốc, sẽ đối với Càn Nguyệt Vương quốc ảnh hưởng gì? Đối mặt với Tần Quân đặt câu hỏi, Cổ Tuân rõ ràng có chút không kịp chuẩn bị. Diệt Thương Lam Vương quốc, đây chính là sự tình đại bộ phận quan viên Càn Nguyệt Vương quốc đều từng huyên nghị qua, nhưng lượng quốc thế yếu, chỉ có thể ôm chân lẫn nhau, hình thành liên minh mặt ngoài. Thương Lam Vương quốc những năm gần đây đối với Càn Nguyệt Vương quốc gáp bách càng lúc càng lớn, cho nên Cổ Tuân cũng rất hận Thương Lam Vương quốc. Nhưng diệt Thương Lam Vương quốc sao mà khó? Chờ chút. Cổ Tuân trừng to mắt, hắn vô ý thức hướng mắt nhìn biển người xung quanh, lập tức phảng phất giống như đánh máu gà. Đúng à, Tần Quân lực lượng bây giờ hoàn toàn có thể diệt Thương Lam Vương quốc, không còn sợ Càn Nguyệt Vương quốc thực lực tứ cố vô thân nữa rồi. Lấy điện hạ thực lực hôm nay, sẽ chỉ có chỉ huy Vương quốc hướng đi hưng thịnh. Cổ Tuân vội vàng trả lời nói, tân bước mười phần tự nhiên. Tần Quân mỉm cười, không nói thêm gì, mà là ngồi tại trên giường gỗ suy tư, còn Cổ Tuân thì bắt đầu đảo tưởng tương lai tốt đẹp. Nhìn thấy Tần Quân đang tự hỏi, Thái Bạch Kim Tinh càng phát ra vui mừng, tỉ mỉ hắn có thể nhìn ra Tần Quân trưởng thành, chỉ bất quá vừa nghĩ tới Thâm Viên Môn, Thái Bạch Kim Tinh trên mặt sẽ rất khó lại lộ ra nụ cười. Ma đạo cửu tôn, toàn bộ Nam vực ma đạo lấy cửu tôn làm bá chủ, bất luận một tôn nào đều có thể nhẹ nhõm tiêu diệt một cái hoàng triều. Vẹn vẹn chỉ dựa vào lực lượng của bọn họ cùng Càn Nguyệt Vương quốc, muốn đối kháng với Thâm Viên Môn, độ khó rất cao. Hoàng cung phong? Cái gì? Tần Quân mang theo 30 vạn đại quân rời đi. Trong đại điện, người mặc hoàng bào ngạo vô kiếm phẫn nộ giống nói, Tần Quân rời đi không làm cho hắn tức giận, giận là vì Tần Quân vậy mà mang theo 30 vạn đại quân. Hắn nhưng là biết Tần Quân nào có quân đội, rõ ràng là từ hoàng triều điều đi. Vâng. Thị vệ quỳ phía dưới không khỏi run rẩy lên, sợ bị ngạo vô kiếm giận chó đánh mèo. Tuy rằng còn chưa chính thức trèo lên hoàng vị, nhưng ngạo vô kiếm đã bắt đầu dùng nam chắc thánh thượng tự xưng, thậm chí còn mặc vào hoàng bào. Vì cái gì tin tức không có kịp thời truyền lên? Ngạo vô kiếm cố nén phẫn nộ hỏi, trong điện lớn như vậy, chỉ có vài tên thị vệ đứng canh gác, lộ ra một ít tiêu điều. Thị vệ truyền tin run giọng nói, tin tức là bị các đại thế gia chặn lại, mặt khác, Thâm Viên Môn tại 2 ngày trước đã đối với Thanh Đồng Quan phát động công kích. Thâm Viên Môn? Ngạo vô kiếm nghẹn ngào nói, cả người như bị sét đánh. Hoàng hôn giáng lâm, ánh chiều tạ như ánh lửa lan tràn khắp thiên không. Điện hạ, phía trước chính là Thương Lam Vương quốc Lạc Nhai Quan. Cổ Tuân nhìn qua Lạc Nhai Quan thành môn phía trước nói, khiến cho Tần Quân mở to mắt, hắn cũng không có đứng dậy, vẫn như cũ ngồi tại trên giường gỗ nạp khí luyện công. Không thể không nói mệnh xa này thật thoải mái, không có cảm giác lắc lư chút nào, không hổ là địa phẩm pháp khí. Nguyên Bá. Tần Quân bỗng nhiên mở miệng nói, bên cạnh luyện công Lý Nguyên Bá không khỏi nghi ngờ nhìn về phía hắn. Đập nát Lạc Nhai Quan cho ta. Nghe được mệnh lệnh của Tần Quân, Lý Nguyên Bá nhãn tình lập tức sáng lên, đằng một chút liền nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy phấn khởi. Trần Khánh Chi. Tần Quân tiếp tục hô nói, trên chiến xa tiểu hình bên cạnh mệnh xa, Trần Khánh Chi vội vàng hướng Tần Quân nửa quỳ, hô nói, có mặt tướng. Tiến công Lạc Nhai Quan, người phản kháng giết chết bất luận tội, người đầu hàng tức vũ khí có thể buông tha. Trần Khánh Chi lập tức là người, lúc này liền kêu gọi Bạch Bảo quân ra dòi thúc ngựa xông về phía trước. 7000 Bạch Bảo quân thiết kỵ chạy cuốn lên gió lốc, khí thế không kém chút nào 10 vạn đại quân. Cùng lúc đó, Lý Nguyên Bá đột nhiên vọt lên, tựa như đạn pháo bay vọt hướng Lạc Nhai Quan, mà ở trong đó khoảng cách giữa hắn với Lạc Nhai Quan vẫn có mấy ngàn dặm, nhưng Lý Nguyên Bá lực bật lên vô cùng kinh khủng, thấy để 100000 người kinh hô liên tục. Ha ha ha. Các cháu ngoan, phá cho ta. Lý Nguyên Bá tiếng hét phẫn nộ vang vọng khắp toàn bộ Lạc Nhai Quan, kim bằng thần truy trong nháy mắt hiện ra trong tay hắn, tựa như hai tòa chuông đựng nước. Binh sĩ bên trên Lạc Nhai Quan đang nghị luận một mảnh đen kịt phía đường chân trời đến cùng là cái gì, liền nghe được tiếng quát của Lý Nguyên Bá, dọa đến bọn hắn kém chút can đảm vỡ tan. Còn không kịp chỉnh quân, Lý Nguyên Bá liền cầm truy đập xuống. Thanh tương cứng rắn tựa như giấy bị kim bằng thần truy trực tiếp nện đến sụp đổ, không chỉ như thế, liền ngay cả mặt đất cũng bị phá vỡ đi ra, nhìn từ đằng, thành tương phảng phất như nổ tung, đá vụn bay tứ tán, bụi đất bốc lên, thậm chí còn có không ít binh lính bị tạc phi, tràng diện chi tráng xem để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Theo sát phía sau Bạch Bảo quân tuy rằng cũng bị chấn động đến, nhưng tốc độ của bọn hắn không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng nhanh. Các tướng sĩ xông lên, đây chính là trận chiến đầu tiên Bạch Bảo quân vì điện hạ làm việc, không thể mất mặt. Trần Khánh Chi cao giọng hô nói, âm thanh cực kỳ có lực xuyên thấu, để Bạch Bảo quân tướng sĩ huyết mạch sôi sục, nhao nhao gào thét, vô địch quân hồn ngưng thành thực chất, tựa như một tầng bạch khí bao khỏa lấy bọn hắn, thần uy phi phàm. Nguyên Bá chính là đệ nhất mãnh tướng đương thời, Bạch Bảo quân cũng là kỳ quân khó gặp. Cổ Tuân đứng tại bên cạnh Tần Quân tán thưởng nói, đây cũng không phải là vớt mông ngựa, mà là lời nói thật tâm thật ý. Lý Nguyên Bá có lẽ trong đám thủ hạ của Tần Quân không tính là đệ nhất cường giả, nhưng trên chiến trường tuyệt đối khủng bố. Bạch Bảo quân vô địch quân hồn, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tần Quân mặt mũi tràn đầy mỉm cười, không nói gì, tâm lý lại là thoải mái lật trời. Cái loại cảm giác cầm quân chiến tranh thống trị này thật mẹ nó hăng hái. Chỉ cần một cái hiệu lệnh liền có thể gây nên một cuộc chiến tranh. Một câu quyết định sinh tử của một cái vương quốc, đây chính là thực lực a. Những người còn lại ngược lại không có cảm xúc gì, vương quốc trong mắt bọn hắn cùng hoàng triều một cái châu phụ không có gì khác nhau, ngược lại là từ quỷ khốc dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Tần Quân. Tần Quân lúc này cùng hắn tại bên trong hoàng triều hoàn toàn khác biệt, không còn ngông cuồng ngang ngược, mà là lộ ra vẻ trầm ổn cùng giết tuyệt quả đoán của bậc đế vương. Chương 220 Long khởi quân đoàn. Ầm ầm, thành tường nguy nga to lớn từ chỗ bị Lý Nguyên Bá đập trúng hướng hai bên lan tràn, dần dần sụp đổ. Bụi đất tiếng động lớn vô cùng. Lạc Nhai Quan bị hạ, Thương Lam Vương quốc phòng ngự tương đương với phá vỡ một đường vết rách, cái lô lớn này sẽ để cho vô số phiền phức tràn vào, dần dần tan rã Thương Lam Vương quốc, thậm chí đem nó hủy diệt. Bạch Bảo quân tựa như một mũi tên nhọn tập nhập vào trong bụi đất cuộn, tại bên trong Lạc Nhai Quan bách tính cùng tu sĩ thất kinh. Mệnh Sa trở lấy Tần Quân chậm rãi tiến lên, hắn cũng không hoảng loạn, chỉ dựa vào Bạch Bảo quân là đủ để san bằng Lạc Nhai Quan, huống chi còn có Lý Nguyên Bá tọa trấn. Tần Quân kềm chế hưng phấn của lần đầu cầm quân chiến tranh, tiếp tục luyện công. Đây chỉ là một lần công thành chiến, đến tiếp chiến tranh phía sau quy mô khẳng định càng lớn hơn. Hắn nhất định phải luyện được một khỏa trái tim không có chút rung động nào. Khoảng cách mấy ngàn thước, Mệnh Sa dùng thời gian tiếp cận nửa nén hương mới tiến vào Lạc Nhai Quan, mà giờ khắc này Lạc Nhai Quan đã bị Bạch Bảo quân chế phục. Lý Nguyên Bá cầm kim bằng thần truy trong tay đứng tại phía trên phế tích, nhìn xuống bách tính cùng tu sĩ phía dưới, khắp khuôn mặt đều là kiêu ngạo chi sắc. Trần Khánh Chi đứng tại trên chiến xa, cao giọng hô nói, kể từ hôm nay, Lạc Nhai Quan thuộc về sở hữu của bá vương, ai nếu không phục, đi ra nhận lấy cái chết. Giết, giết, giết. 7000 Bạch Bảo quân cùng kêu lên hô nói, âm thanh kém chút dọa phá can đảm của tất cả mọi người bên trong Lạc Nhai Quan. Tiểu chiến lần này, Bạch Bảo quân cơ hồ không có tổn hại một binh một tốt, chỉ có vài chục người thụ điểm vết thương nhẹ. Tu sĩ dân chúng quỳ trên mặt đất thấp giọng nghị luận, bá vương là ai? Nói nhảm, đương nhiên là Tần Quân rồi, hắn nhưng là mãnh nhân ngay cả Nam Chắc Thánh Thượng cũng dám giết. Xong, Thương Lam Vương quốc xong rồi. Đi theo bá vương cũng rất không tệ a, chí ít hắn mạnh hơn. Ngươi nói cái gì đó, chúng ta sinh là người Thương Lam Vương quốc, chết là quỷ Thương Lam Vương quốc. 30 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp tiến vào bên trong Lạc Ngai Quan, Tần Quân không có xuống xe, mà là đối với người chung quanh hướng hờ hỏi, Lạc Ngai Quan ai đến trấn thủ? Đã muốn đánh xuyên Thương Lam Vương quốc, Tần Quân liền định thuận tiện chiếm đoạt luôn Thương Lam Vương quốc. Đến lúc đó có Thương Lam Vương quốc làm chống lưng, liền có thể bức bách Càn Hoàng đế thoái vị, thậm chí không cần động một mép. Điện hạ, Lạc Ngai Quan chỉ là một tiểu địa phương, không đáng để các vị tiền bối đến trấn thủ, giết gà sao cần dùng đến giao mộ châu, sao không để thủ hạ của ta một tên kim đan cảnh đại tướng cùng 5000 tên lính đến thủ? Trương Giác liếc nhìn một vòng, phát hiện không ai mở miệng, thế là đứng ra nói. Tần Quân liếc mắt nhìn hắn, tùy ý hỏi, có thể tín nhiệm sao? Nếu như làm phản, ta xách đầu đến gặp điện hạ. Trương Giác trầm giọng nói, đối với năng lực yêu ngôn hoặc chúng của mình, hắn có thể nói là tự ngạo không thôi. Hắn đem nói được đến phân thượng này, Tần Quân đương nhiên sẽ không lại nghi vấn số dưới. Coi như Lạc Ngai Quan mất đi hắn cũng không có việc gì, về sau thu hồi lại là được. Trương Giác độ trung thành một mực đang lên đến hơn 90, Tần Quân tự nhiên yên tâm. Không cần nghỉ ngơi, tiếp tục lên đường. Tần Quân nói xong liền lần nữa nhắm mắt, 30 vạn đại quân ngoại trừ một bộ phận binh lính cùng người nhà ở ngoài ra, tất cả đều có tu vị trúc cơ cảnh trở lên, lặn lội đường xa cũng không tính là việc khó, mà tại nửa đường Tần Quân cũng sẽ hạ lệnh dừng lại, chỉ bất quá hắn không muốn tại Lạc Ngai Quan dừng lại. Những người còn lại không dám có ý kiến. Đại quân trùng trùng điệp điệp tiến lên, để hai bên đường phố bách tính, tu sĩ kính sợ, oán hận nhìn lấy bọn hắn, nhưng không ai dám nhảy ra. Trong biển người còn có thân ảnh bốn người, rõ ràng là ngày đó được Tần Quân tặng hắc độc mê hoa thương làm tứ hiệp. Ngắn ngủi mấy tháng, kẻ này nhưng lại trưởng thành đến tình trạng như thế này. Tô Minh Sinh cảm khái và phần, tuy rằng Tần Quân trước đó từng trọng thương qua con của hắn Tô Liệt Kiếp, nhưng hắn không dám dâng lên cừu hận chi ý, bởi vì hắn minh bạch Tần Quân là tồn tại hắn không đắc tội nổi, nhất là khi hắn nghe được Tần Quân những sự kiện truyền kỳ kia về sau, trong lòng chỉ có kính sợ. Nhìn qua Tần Quân bên trên mệnh xa như là quân vương như vậy, hắn đột nhiên cảm giác được đây mới thật sự là nhân hùng. Nhất Ngộ Phong Vân Tiện Hóa Long. Tần Quân không biết dưới đường Tô Minh Sinh cảm thán, coi như biết cũng sẽ không để ý, bây giờ Thương Lam tứ hiệp căn bản không có tư cách tiến vào trong tầm mắt của hắn, không phải hắn đùa nghịch đại bài, mà là sự thật tàn khốc, song phương giao thiệp vốn cũng không sâu, địa vị hôm nay chênh lệch càng lúc càng lớn, chỉ có thể cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Lại nói, điện hạ ngài có phải hay không nên ban cho quân đội sau lưng một cái tên? Trương Giác đống nhiên lần nữa lên tiếng cười nói, ngược lại là đưa tới Tần Quân hứng thú. Sắp thực nên lấy một cái tên. Đội hỏa tiễn như thế nào? Tần Quân cười hỏi. Thái Bạch Kim Tinh bọn người đều là lộ ra vẻ mờ mịt, để Tần Quân âm thầm bất đắc dĩ, đúng là nước đổ đầu vị thật không thú vị. Được rồi, liền gọi là Long Khởi Quân đoàn đi. Tần Quân khoát tay nói, Long Khởi tên như ý nghĩa, chính là bắt đầu. Chúng nhân nhãn tỉnh sáng lên, đều là nhận định cái tên này không tệ, đến tận đây sau lưng Tần Quân 30 vạn đại quân chính thức đổi tên thành Long Khởi Quân đoàn. Khi Tần Quân cùng Long Khởi Quân đoàn rời khỏi Lạc Ngai Quan, thì tin tức Lạc Ngai Quan bị công phá liền như là ôn dịch cấp tốc tại Thương Lam Vương quốc lan tràn, khiến cho Thương Lam Vương quốc lòng người bàng hoàng. Tin tức rất nhanh liền truyền đến trong hoàng cung Thương Lam Vương quốc. Cái gì? Lạc Ngai Quan bị Tần Quân công phá? Hắn không phải là đang ở Nam Trác hoàng triều sao? Thương Lam hoàng đế tức giận gầm thét, bên trong đại điện, sở hữu văn võ quan viên đều là mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, đối mặt với Tần Quân danh, trong lòng bọn họ sinh không nổi chút đối nghịch chi ý nào, bây giờ nghĩ đều là như thế nào chạy thoát. Ngay cả Nam Trác hoàng triều cũng đỡ không nổi Tần Quân, huống chi là Thương Lam Vương quốc bọn họ. Thái tử Chu Dịch thế mặt mũi tràn đầy âm trầm, ngày đó hắn còn không có đem Tần Quân để vào trong mắt, không nghĩ tới mới đi qua thời gian ngắn như vậy, Tần Quân đã trưởng thành trở thành đại thụ che trời, để trong lòng của hắn tràn đầy hâm mộ cùng đố kỵ. Vừa nghĩ tới Tần Quân rất nhanh liền sẽ cướp đoạt Thương Lam Vương quốc hắn coi như là vật của mình, Chu Dịch thế tâm thần liền không khỏi hoảng loạn lên. Lúc này hắn mới hiểu được một câu, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là tốn công vô ích. Nếu không chúng ta hướng Càn Hoàng đế cầu cứu. Có một vị đại thần nhịn không được lên tiếng nói, hắn là ngu xuẩn vô cùng, nhưng lại để Thương Lam hoàng đế nhãn tình sáng lên, lúc này liền gọi nói, nhanh để cho người ta truyền tin cho Càn Hoàng đế. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, còn nước còn tát. Không có cách, Thương Lam Vương quốc cũng chỉ có một cái biện pháp như thế. Đáng tiếc coi như là Càn Hoàng đế đáp ứng bọn hắn, Tần Quân cũng sẽ không cho Càn Hoàng đế mặt mũi, huống hồ Càn Hoàng đế còn hận Thương Lam Vương quốc bọn hắn đến nghiến răng nghiến lợi, làm sao có thể trợ giúp? Trời xanh phù hộ. Thương Lam hoàng đế ngồi tại trên long ỷ tự lẩm bẩm, cả người phảng phất như bị điên, đầy triều văn võ bá quan không có chào phúng hắn, bởi vì bọn hắn trong lòng cũng vô cùng hoảng loạn. Phần lớn người đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào thoát thân, bọn hắn không đốc, Càn Hoàng đế nếu là trợ giúp Thương Lam hoàng đế biện hộ, đó mới là có quỷ. Trong lúc nhất thời, đại điện liền lâm vào trong yên tĩnh quỷ dị. Phu hoàng, nếu như không được, chúng ta liền đem món đồ kia lấy ra đi. Chu Dịch Thế bỗng nhiên cắn răng nói, khắp khuôn mặt đều là vẻ điên cuồng cùng dữ tợn, để nhóm người nghi hoặc không thôi. Món đồ kia là cái gì? Thương Lam hoàng đế nghe xong, sắc mặt lập tức kỳ biến, so với lúc trước còn muốn khủng hoảng hơn. Chương 221 bá khí. 10 ngày vội vã trôi qua. Tần Quân cùng Long Khởi quân đoàn của hắn đã đánh hạ vài chục tòa thành trì, mỗi một tòa thành trì hắn đều lưu lại mấy ngàn binh lính và mấy tên tướng quân tu vị kim đan cảnh trấn thủ, bên trong 30 vạn đại quân có được tu vị kim đan cảnh ít nhiều cũng có gần 10000 người, đây chính là nội tình của Nam Trác hoàng triều. Trong vương quốc tu sĩ kim đan cảnh nhiều nhất cũng chỉ có hơn 10 người, mà tại hoàng triều, lại như rau cải bên đường không đáng chú ý, bên trong 30 vạn đại quân liền có gần 10000 tên kim đan cảnh, mà Nam Trác hoàng triều số lượng binh lính thế nhưng là ngàn vạn, đây chẳng phải là nói tu sĩ kim đan cảnh khả năng vượt qua trăm vạn người. Ngay tại thời điểm Tần Quân còn đang suy nghĩ lung tung, Long Khởi quân đoàn khoảng cách Thương Lam Vương đô càng ngày càng gần. Mà đoạn thời gian gần nhất, toàn bộ Thương Lam Vương quốc mọi người đều rơi vào trong khủng hoảng, vài chục tòa thành trì liên tiếp bị công hãm, đây chính là sự tình trăm năm khó gặp, nước mất nhà tan phảng phất như đang hướng Thương Lam Vương quốc tất cả mọi người vẫy gọi, liền ngay cả tông môn tu tiên bên trong Thương Lam Vương quốc cũng đứng ngồi không yên. Đây hết thảy, thần quân không thể nào biết được. Giờ phút này hắn còn đang đứng tại bên trên mệnh xa mùa thương, người dạy bảo hắn rõ ràng là Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi vũ khí chính là Hỏa Tiêm Thương, có thể sử dụng thương, khẳng định không phải nhất thời hứng khởi, tự nhiên có chỗ lợi hại. Thế nhân chỉ biết tam muội chân hỏa của Hồng Hải Nhi lợi hại, thật tình không biết hắn còn có không ít bản lĩnh, chỉ bất quá tại bên trong Tây Du ký chỉ có thể bằng vào khói của tam muội chân hỏa khu trục tôn ngộ không mà thôi, dù sao cha mẹ của hắn đều là cường giả số 1, Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương, Thiết Phiến công chúa. Điện hạ thương pháp thật sự là tiến triển thần tốc, Hồng Hải Nhi đến dạy cũng tốt. Thái Bạch Kim Tinh nuốt dâu cười nói, nghe được Hồng Hải Nhi mặt mày hớn hở, hắn liền nữa thích nghe lão nhân này nói chuyện. Nghe thoải mái. Tần Quân ngược lại là không có đem Thái Bạch Kim Tinh khích lệ để vào tâm lý, vẫn như cũ chuyên tâm luyện thương. Theo hắn thương pháp ngày càng tinh tiến, từ nơi sâu xa hắn liền cảm giác mình tựa hồ chạm đến một loại bích chướng không thể nào nói ra, loại cảm giác này rất huyền diệu, nhưng lại tồn tại chân thực. Hắn có loại dự cảm, nếu là đột phá tầng bích chướng này, thương pháp của hắn sẽ đột phá một cái đại cảnh giới, đúng là như thế, cho nên gần nhất hắn càng phát ra khắc khổ luyện thương, thấy để đám binh sĩ phía dưới mệnh xa bội phục không thôi. Nắm giữ thế lực cường đại như thế, còn vẫn như cũ chăm chỉ, quả nhiên Thương Thiên sẽ không đem thành công giao cho người không có chút nào chuẩn bị. Điện hạ, nhiều nhất nửa ngày liền sẽ đến Thương Lam Vương đô. Cổ Tuân đi tới nói, hành quân tốc độ rất nhanh, so với người bình thường nhanh hơn gấp đôi, nếu không hơn nửa tháng cũng khó có thể đi tới Thương Lam Vương đô. Hoắc, hoắc, hoắc. Tần Quân một bên múa thương một bên gật đầu, Ngân Long Chu Hồn thương nặng 5000 cân trong tay hắn nhẹ tựa lông hồng, bất diệt thánh thể đột phá đệ tam tầng kim cương bất hoại về sau, cường độ thân thể của hắn liền viễn siêu đồng giai, lực lượng càng là khó có thể tưởng tượng được, đương nhiên cùng Lý Nguyên Bá dạng biến thái này vẫn như cũ không cách nào đánh đồng. Nhìn thấy Tần Quân gật đầu về sau, Cổ Tuân liền thức thời lui xuống. Đối mặt với Thâm Viên Môn một trong Ma Đạo Cửu Tôn, Tần Quân áp lực rất lớn, đương nhiên sẽ không đem Thương Lam Vương quốc để vào trong mắt, thương phấn mới đầu cũng tại bên trong thời gian 10 ngày bị ma diệt. Điện hạ, ta cùng Thương Quân Lang triệt để mất đi liên hệ. Đúng lúc này, Hạo Thiên Quyền âm thanh đột nhiên truyền vào trong thai Tần Quân, để hắn không khỏi nhíu mày, sau đó thả Ngân Long Chu Hồn Thương trong tay ra, nhìn về phía Hạo Thiên Quyền nơi hẻo lánh. Nam dạp trên mặt đất Hạo Thiên Quyền có chút không dám nhìn Tần Quân, cũng không có ngẩng đầu lên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi khi đó thế nhưng là cùng ta cam đoan sẽ không có vấn đề gì. Tần Quân hướng Hạo Thiên Quyền truyền âm hỏi, những người còn lại thì riêng phần mình làm chuyện của mình, không có chú ý tới dị thường của hắn. Trước đó thời điểm còn ở Lạc Kiên Thành, Tần Quân liền để Hạo Thiên Quyền đi tìm Thương Quân Lang, dù sao đây cũng là đầu tọa kỵ đầu tiên của hắn, còn có tu vị kim đăng cảnh, Tần Quân làm sao có thể quên được. Nhưng thẳng đến trước khi đi, Hạo Thiên Quyền cũng không có đem Thương Quân Lang tìm trở về. Theo lý mà nói, nó cùng ta ký kết nô bộc linh hồn khế ước, là không thể nào phản bội chạy trốn, chỉ có một cái khả năng, chính là có tồn tại so với ta càng mạnh mẽ hơn cưỡng ép xé nát linh hồn khế ước giữa ta cùng với Thương Quân Lang. Hạo Thiên Quyền âm thanh lộ ra bất đắc dĩ. So với Hạo Thiên Quyền cường đại hơn, Tần Quân biểu lộ trở nên có chút nghiêm trọng, tê liệt, làm sao có loại cảm giác bị người đánh cắp món ăn. Đúng rồi, tại một khắc cuối cùng trước khi linh hồn khế ước bị chặt đứt, trong óc của ta bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, giống như là một đầu Ngưu Yêu. Hạo Thiên Quyền tiếp tục truyền âm nói, Ngưu Yêu. Tần Quân vô ý thức liên tưởng đến Ngưu Ma Vương, bởi vì hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ Hồng Hải Nhi. Tuy nhiên làm sao có thể? Thế gian Ngưu Yêu nhiều như vậy, nhưng hắn lại nghĩ tới hệ thống từng nói qua, tại thời điểm hắn giáng lâm cái thế giới này, có không cao hơn 5 tôn thần ma đã sớm giáng lâm đến cái thế giới này, trong đó có Pháp Hải cùng Tiểu Ly chính là hai trong số đó. Nghĩ được như vậy, hắn không khỏi dùng mình một cái, sau đó ở trong lòng hỏi, hệ thống, Ngưu Ma Vương có phải hay không đã sớm giáng lâm cái thế giới này? Không biết. Thảo, ngươi mẹ nó làm sao có thể không biết? Tần Quân trên trán không khỏi nổi gân xanh, hắn cố nén kích động đến mức muốn nhảy lên trong lòng tiếp tục hỏi, nếu như ta không có triệu hoán ra Ngưu Ma Vương, mà hắn lại sớm giáng lâm, nếu là chúng ta gặp nhau, hắn sẽ còn phục ta sao? Dựa theo giả thiết của chủ ký sinh, nếu như thực lực của các ngươi vẫn như cũ chênh lệch lớn như vậy, hắn tự nhiên sẽ không thần phục ngươi, thậm chí còn có khả năng bóp chết ngươi. Tần Quân khỏe miệng co giật một cái, có thể hay không chừa cho ta chút mặt mũi a? Hiện tại hắn chỉ có thể tự an ủi mình, đây không phải là Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương thế nhưng là đại ca của Tôn Ngộ Không, lão cha của Hồng Hải Nhi, cái loại tồn tại siêu nhiên này coi như thật sớm giáng lâm, cũng sẽ không tại phụ cận Nam Trác Hoàng Triều đi dạo a. May mà Hồng Hải Nhi đã bị một lần nữa thiết lập trí nhớ, nếu không Tần Quân thật đúng là sợ Ngưu Ma Vương đem Hồng Hải Nhi mang đi. Được rồi, có lẽ đây đối với Thương Quân Lang tới mà nói là một phen cơ duyên đi. Tần Quân cố giả bộ chấn định hướng Hạo Thiên Quyền truyền âm an ủi nói, so với Hạo Thiên Quyền, Thương Quân Lang yếu phát nổ. Về phần Thương Quân Lang tại sao lại bị đầu Ngưu Yêu thần bí kia bắt đi, Tần Quân cũng không nghi hoặc, dù sao Thương Quân Lang thể nội có một tia huyết mạch của Thương Kỳ Vương Lang, đây chính là thượng cổ yêu loại. Hạo Thiên Quyền xấu hổ nhẹ gật đầu, chuyện này liền bỏ qua. Bởi vì việc này khả năng có quan hệ tới Ngưu Ma Vương, Tần Quân cũng không có đem nó trong đầu hoàn toàn khu trục. Ngưu Ma Vương tại Tây Du ký tuyệt đối là cường giả đứng đầu, Tần Quân thủ hạ không có người nào là đối thủ của hắn, đương nhiên đây chỉ là suy đoán, coi như Ngưu Ma Vương sớm giáng lâm, Song Vương cũng không có ân oán, cũng không đánh được. Long Khởi quân đoàn tiếp tục tiến lên. Nhật Lạc Tây Sơn. Hình dáng Thương Lam Vương đô dần dần xuất hiện tại trong mắt đám người Tần Quân. Ngồi tại trên giường gỗ, nhìn qua quần sơn phía trước ở giữa lộ ra hình dáng Thương Lam Vương đô, Tần Quân trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ngày mai, nơi này sẽ thuộc về ta. Tần Quân tự lẩm bẩm nói, ngồi tại hai bên Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly nghe được không khỏi lộ ra mỉm cười mê người, nhìn thấy Tần Quân càng phát ra bá khí, trong lòng các nàng tràn đầy mừng rỡ. Nam nhân của các nàng nhất định phải quân lâm thiên hạ. Điện hạ, để cho ta xuất chiến đi. Lý Nguyên Ba cầm kim bằng thần truy trong tay đi đến trước mặt Tần Quân phấn khởi nói, Hồng Hải Nhi cùng Lý Bạch cũng bu lại, đều là la hét muốn xin chiến. Chương 222 thượng cổ chi hồn. Vẫn là để Lý Bạch lên đi, Nguyên Bá lực phá hoại quá mạnh. Tần Quân suy nghĩ một lát liền cười nói, trên đường đi phạm là Lý Nguyên Bá xuất thủ, kém chút liền đem thành trì toàn hủy, cho nên Tần Quân cũng có chút sợ. Sau đó lại tu kiến, cái kia cần phải đến hoa bao nhiêu nhân lực vật lực. Tần Quân đau lòng á hạ hạ. Vẫn là để Thanh Liên kiếm của ta ra khỏi vỏ đi. Lý Bạch cao giọng cười to, đang khi nói chuyện liền quay người hướng về Thương Lam Vương đô bay đi, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của Tần Quân. Lý Nguyên Bá buồn bực nhíu môi, Hồng Hải Nhi tuy rằng cũng có dạng tâm tình này, nhưng rất nhanh liền biến mất, tự mình chạy đến một bên khác mà chơi. Giờ phút này, phía trên thành tường Thương Lam Vương đô đã được trọng binh trấn giữ, dân chúng cũng không dám bước ra khỏi nhà, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Thương Lam hoàng đế cùng một đám văn võ đại quan đang đứng tại trước đại điện hoàng cung, tất cả mọi người đều vô cùng khẩn trương, đứng tại bên cạnh Thương Lam hoàng đế Chu Dịch Thế cũng là như thế, trong tay hắn ôm một khối đồ vật thần bí, dài đến 1 mét, do vải xám bọc lại. Không nghĩ tới Thương Lam vương quốc chúng ta cũng gặp phải một ngày này. Thương Lam hoàng đế thổn thức không thôi, sau lưng một đám quan viên tâm lý đều cảm giác rất khó chịu, nếu bọn họ bại, bọn hắn đoán chừng khó thoát tử kiếp. Chu Dịch Thế mở tấm vải xám ra, thân thể run nhẹ nhẹ, trong lòng khẩn trương cực kỳ. Thuận theo bậc thang hoàng cung nhìn xuống, phía dưới người đông nghìn nghịt, tất cả đều là binh lính, mỗi người đều thân khoác trọng giáp, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị tác chiến. Bọn hắn làm sao còn chưa tới? Có một tên đại thần khẩn trương hỏi nói, vừa dứt lời, những đại thần còn lại liền liếc ngang chừng hắn, dọa đến hắn không khỏi rụt cổ lại. Đúng lúc này, một tiếng cười sơ cuồng đống nhiên truyền đến, quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, buôn lưu đáo hải bất phục hồi. Đến không hết kiếm ảnh trải rộng toàn bộ chân trời, mang theo diệt thế chi uy đánh út về phía hoàng cung Thương Lam Vương đô. Một màn này để vô số người lập tức xôn xao, quân đội nhóm trước hoàng cung vội vàng thôi động pháp trận, linh lực màu tím hội tụ thành một tầng màng ánh sáng bao phủ toàn bộ hoàng cung. Nhìn qua kiếm ảnh đầy trời, cho dù là ngồi trên hoàng vị rất lâu Thương Lam hoàng đế cũng không nhịn được tâm lắc một cái, sống lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tràng diện như thế. Địa tiên cảnh chi uy, khủng bố như vậy. Nếu như Lý Bạch nghĩ, kiếm ảnh trên trời còn có thể lật nhiều gấp 10, đến lúc đó tuyệt đối có thể cho toàn bộ Thương Lam Vương đô mọi người tai họa ngập đầu. Oeng, oeng, oeng. Đến không hết kiếm ảnh nện ở bên trên tử sắc pháp trận, tử sắc pháp trận nhìn như bền chắc không thể phá được trong nháy mắt vỡ tan, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, máu tươi vẩy ra, Thương Lam hoàng đế cùng Chu Dịch Thế liên tiếp lui về phía sau, hiểm hiểm tránh thoát được kiếm ảnh, nhưng mặt đất dưới chân bọn hắn lại khó mà trốn qua kiếp nạn này, trực tiếp bị oanh đến vỡ nát, bụi đất tung bay, tràng diện hỗn loạn vô cùng. Quan sát Thương Lam hoàng cung đã hóa thành một bãi phế tích, Lý Bạch dẫm lên bên trên thanh liên thần kiếm một tay đặt ở sau thắt lưng, tay phải cầm lấy hồ lô rượu hướng bên trong nhậm rót, phóng khoáng đại khí. Đầu hàng, hoặc là tử vong. Sảng khoái uống một hớp liệt tửu về sau, Lý Bạch liền cao giọng hô nói, âm thanh vang vọng khắp toàn bộ Thương Lam Vương đô, để dân chúng hoảng sợ không thôi, mà đối mặt với hắn đám binh sĩ còn chưa chết thì lâm vào trong tuyệt vọng, vừa ra trận liền giết chết hơn phân nửa binh lính, phần chiến lược này để bọn hắn sao không tuyệt vọng. Phu hoàng, chỉ riêng dựa vào binh lực của chúng ta thì ngay cả Tần Quân một vị thủ hạ đều đánh không lại a. Chu Dịch Thế bi phẫn hướng Thương Lam hoàng đế hô nói, hai tay nổi lên gân xanh nắm lấy vải xám, muốn giật tấm vải xám ra. Thương Lam hoàng đế cũng mặt xám như tro, không nghĩ tới Tần Quân thủ hạ lại mạnh như thế, người đến còn không phải là Hồng Hải Nhi, Sang Ngộ Tịnh, Lý Nguyên Bá hoặc là Hạo Thiên Quyền, mà là bậc thang độ 2 Lý Bạch. Không sai, có người hiểu chuyện liền vì Tần Quân phân thủ hạ phân ra 3 cái bậc thang cấp độ, đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là thông qua chiến tích lưu truyền đến bài danh, danh khí thịnh nhất chính là Sang Ngộ Tịnh, Hồng Hải Nhi, Lý Nguyên Bá cùng Hạo Thiên Quyền, trong đó Thánh Anh Đại Vương danh đã trở thành tồn tại kinh khủng để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Thật chẳng lẽ phải sử dụng nó sao? Thương Lam hoàng đế nhìn về phía đồ vật được vải xám bao khỏa trong tay Chu Dịch Thế cắn răng nói, khắp khuôn mặt là vẻ dãy rủa. Chu Dịch Thế gấp giọng nói, phụ hoàng, nếu không ra tay, chúng ta nhất định sẽ phải chết, chết liền cái gì cũng mất. Chết liền cái gì cũng mất. Câu nói này để Thương Lam hoàng đế trong lòng nhận trùng kích cực lớn, đúng vậy à, lo trước lo sau có làm được cái gì, hiện tại thế nhưng là tuyệt cảnh. Thế gia thượng cổ chi hồn. Thương Lam hoàng đế gầm thét nói, Chu Dịch Thế nghe xong, con mắt lập tức đỏ lên, sau đó gào thét đem vải xám trong tay xốc lên, một tấm gương đồng phong cách cổ xưa không có gì lạ hiện lộ ra, mặt kính mơ hồ, nhìn tựa như đã bị vứt bỏ thật lâu. Chu Dịch Thế trực tiếp cắn nát thủ trưởng, máu tươi vẩy ra tại trên mặt hắn, khiến cho hắn nhìn vô cùng dữ tợn. Lý Bạch tựa hồ đã nhận ra cái gì đó, ánh mắt hướng bọn hắn nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Chu Dịch Thế đem thủ trưởng cắn nát đặt tại trên gương đồng. Đó là cái gì? Lý Bạch nhíu mày nghĩ đến, lúc này liền hướng Chu Dịch Thế đưa tay mà đi, Chu Dịch Thế chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực không thể ngăn cản từ trên trời giáng xuống, gương đồng phong cách cổ xưa trong nháy mắt tuột tay bay về phía Lý Bạch. Ha ha ha. Muộn rồi. Ra đi, thượng cổ chi hồn. Chu Dịch Thế điên cuồng cười nói, ngay sau đó cả người hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên gầy đi, trong chớp mắt liền biến thành da bọc xương, vô cùng bức người. Gương đồng phong cách cổ xưa chính hướng Lý Bạch bay đi đột nhiên ngừng lại trên không trung, bắn ra hào quang sáng chói. Lý Bạch nheo mắt lại, trong lòng dâng lên một trận bất an, lúc này liền lấy chỉ làm kiếm, hướng gương đồng phong cách cổ xưa đâm tới, một đạo kiếm quang xé rách không khí, trực tiếp rơi vào phía trên gương đồng phong cách cổ xưa, nhưng mà cũng không có đem nó đánh nát, mà ngược lại bị hút vào trong mặt gương, phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Lý Bạch ý thức được không thích hợp, lúc này, gương đồng phong cách cổ xưa truyền đến một cỗ khí tức vô cùng tà ác, để Lý Bạch nổi da gà. Thương Lam hoàng đế mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn qua gương đồng phong cách cổ xưa, về phần con trai hắn bởi vì hiến tế mà trở nên như là khô lâu cứ như vậy bị hắn coi nhẹ. Con trai không có, còn có thể sinh tiếp. Giang Sơn không có, liền cái gì cũng mất. Là ai? Tỉnh lại ta. Một cỗ âm thanh mênh mông đức quang từ trong gương đồng phong cách cổ xưa truyền ra, cả kinh Lý Bạch sắc mặt kỳ biến, lúc này liền cầm lấy thanh liên thần kiếm hướng gương đồng phong cách cổ xưa đâm tới. Cùng lúc đó, bên trên mệnh xa còn không có tiến vào Thương Lam Vương đô, Thái Bạch Kim Tinh, Sa Ngộ Tịnh bọn người đồng thời nhíu mày, đồng loạt quay đầu nhìn về phía hoàng cung. Thế nào? Tần Quân nghi ngờ hỏi nói, hắn tu vị quá thấp, cũng không có cảm giác được dị thường. Vì cái gì Thương Lam Vương quốc lại giấu tà vật như thế? Thái Bạch Kim Tinh tự lẩm bẩm, liền ngay cả Hồng Hải Nhi đang chơi đùa cũng an tĩnh lại. Dị thương của bọn hắn để Tần Quân càng thêm nghi hoặc, nằm rãnh, các ngươi có thể hay không nói ra điểm chính, gấp chết lão tử a. Tà vật. Cổ Tuân bỗng nhiên lại gần, như có điều suy nghĩ nói, Thương Lam Vương quốc một mực lưu truyền một cái truyền thuyết nói trước đây thật lâu, Thương Lam Vương quốc địa cảnh dưới chân chính là thủ đô của một cái ma đạo hoàng triều. Sau đó bởi vì suy bại, đi qua tháng năm dài đằng đẵng, diễn biến thành vương quốc bây giờ. Tần Quân nghe được triệt để im lặng, truyền thuyết này tính công kích sao lại mạnh như thế, rõ ràng là có người đang vì Thương Lam Vương quốc dội nước bẩn, ngươi còn tưởng là thật, chẳng lẽ là Càn Nguyệt Vương quốc các ngươi dội? Chương 223 tà vật khủng bố. Cái truyền thuyết này có thể là thật, bởi vì từ trong hoàng cung đang truyền tới một cỗ khí tức mười phần cổ lão, mà lại cường đại dị thường. Thái Bạch Kim Tinh trầm giọng nói, để Tần Quân trong lòng giật mình, ngay cả Thái Bạch Kim Tinh đều nói cường đại, thì cái kia mạnh như thế nào? Sa Ngộ Tịnh cùng Hồng Hải Nhi sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, có thể thấy được địch nhân lần này không tầm thường. Người phấn khởi duy trì có Lý Nguyên Bá cái tiểu tử ngốc này, hắn hận không thể để địch nhân càng mạnh càng tốt, Tần Quân đều chẳng muốn nhìn đến hắn. Làm cho Tần Quân buồn bực nhất là thế nào ngay cả Thương Lam Vương quốc cũng cất giấu sát khí, nếu như Càn Nguyệt Vương quốc không có, hắn liền không phục. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Tần Quân trong lòng điên cuồng đầu đen rau muống, mặt ngoài thì bình tĩnh vô cùng, hắn quét đám người một vòng, quyết định nói, "Ngộ Tịnh, ngươi trước đi xem một chút, chúng ta sau đó sẽ đổi tới." Tuy rằng Hồng Hải Nhi thực lực mạnh nhất, nhưng tiểu tử này tính ham chơi quá lớn, Tần Quân không yên lòng. Sa Ngộ Tịnh nhẹ gật đầu, lúc này liền hướng hoàng cung bay đi, nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Tần Quân trong lòng khó an định lại. Hoàng hôn đã giáng lâm, trên không Thương Lam Vương đô chẳng biết lúc nào đã tụ tập một mảnh hắc vân, không ngừng biến hóa, như có yêu ma yêu quái đang gào to, thấy để Tần Quân tâm lý càng thêm phiền muộn. Mẹ nó, vừa đắc tội Thâm Viên môn, lúc này lại gặp một gốc dạng, trời cao đấu kỵ anh tài a. Tần Quân trong lòng chửi rủa lão thiên gia, thật tình không biết còn có hai tôn đại thế lực đã ký hận lên hắn, một là Hắc Dạ các vô cùng thần bí, hai là siêu cấp bá chủ vô chủ chi địa, Hắc Châm thần giáo. Vì cái chết của Ám Tiêu, Hắc Dạ các trưởng lão là không thể nào bỏ qua như vậy. Mà cổ đăng ham nam chắc hoàng triều mới ra tay trợ giúp Bắc Cung tổ, kết quả bị Hồng Hải Nhi thiêu đến nhục thân hóa thành cho tàn, thù này đã không đội trời chung, dưới tay hắn Hắc Châm thần giáo tự nhiên sẽ thời khắc nhìn chằm chằm tin tức của Tần Quân. Người trong giang hồ, ai có thể không bị chém? Không có cựu nhân, ngược lại là không bình thường. Thánh đỉnh, vĩnh viễn bất diệt. Lúc này, một âm cổ thanh phảng phất như đến từ tuyên cổ xa xăm từ chỗ sâu trong vương đô truyền đến, nghe được để Tần Quân tê cả da đầu, càng căng thẳng hơn. Không được. Nguyên Bá, Hồng Hải Nhi, Hạo Thiên Quyền, chúng ta trước đi qua, những người còn lại đi theo quân đoàn, để tránh bị địch nhân đánh lén. Tần Quân đứng ngồi không yên, lúc này liền thả người nhảy lên, dưới chân ngưng tụ ra một đoàn mây mù, tốc độ cao nhất hướng Thương Lam Hoàng Cung bay đi. Lý Nguyên Bá, Hồng Hải Nhi, Hạo Thiên Quyền theo sát phía sau. Đắc Kỷ, Tiểu Ly, Trúc Nghiên Khanh tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không có lộ mang theo sau, liền ngay cả Đắc Kỷ cũng không thể không thừa nhận, chẳng biết từ lúc nào, liền ngay cả nàng cũng ẩn ẩn theo không kịp tiết tấu chiến đấu của đội ngũ. Gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh, hóa hư cảnh ngược lại có chút không đáng chú ý Đắc Kỷ đoạn thời gian gần nhất, tâm lý một mực gấp, nhưng cũng không có biện pháp. Làm sao tính được số trời, người có họa phúc sớm tối. Trương Giác tự lẩm bẩm, nhìn qua Thương Lam Vương đô ánh mắt thâm thúy vô cùng, không biết suy nghĩ cái gì. Những lời này là hắn từ trong miệng Tần Quân nghe được, vẫn luôn niệm ở bên miệng, đều sắp trở thành câu cửa miệng của hắn. Cùng lúc đó, Tần Quân bốn người liền bay vào trong vương đô. Để các binh sĩ nhao nhao hướng bọn hắn công kích, có lợi tiễn, cũng có pháp thuật, nhưng đều bị Lý Nguyên Bá vung truy ngăn lại. Một bầy kiến hôi. Hồng Hải Nhi bực bội hướng phía dưới phun ra tam muội chân hỏa, liệt diễm quần quận trong nháy mắt bao phủ mấy cái nhai khu, các binh sĩ, các tu sĩ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, nhưng rất nhanh liền ngừng xuống. Phạm nhân tại trước mặt tam muội chân hỏa căn bản không có sức chống cự. Tần Quân nheo mắt, tại trong mắt Hồng Hải Nhi loại tồn tại này, tính mệnh của phạm nhân xác thực không đáng giá được nhắc tới, nhưng hắn kiếp trước cũng là phổ thông nhân, cho nên có chút không đành lòng, nhưng vẻ không đành lòng này rất nhanh liền biến mất. Chiến tranh còn chưa kết thúc, thương hại sẽ chỉ ngăn trở cước bộ của mình. Rất nhanh Tần Quân liền nhìn thấy thân ảnh Lý Bạch cùng Sa Ngộ Tịnh, bọn hắn chính là đang vây công lấy một đoàn khói đen tựa như mặt người, để cho người ta ác hẳn, mà tại dưới đáy khói đen có một mặt gương đồng lơ lửng giữa không trung, tản ra bạch quang quỷ dị. Bởi vì khói đen quá làm người khác chú ý, Tần Quân cũng không có phát hiện ra gương đồng. Đó là cái gì? Tần Quân kinh ngạc hỏi. Không ai có thể trả lời hắn, bởi vì không có người biết. Lý Nguyên Ba trực tiếp xuất ra kim bằng thần truy xuống tới, Hồng Hải Nhi cùng Hạo Thiên khuyển ngược lại không gấp, bởi vì bọn hắn não tử càng linh hoạt. Sa Ngộ Tịnh cùng Lý Bạch tuy rằng có thể công kích đến khói đen, nhưng đều bị khói đen chặn lại, biên giới khói đen tuy rằng đang biến hóa, nhưng đại tiểu cùng hình dáng nhưng thủy chung như một. Thánh đỉnh, vĩnh viễn bất diệt, vĩnh viễn không bao giờ diệt. Trong khói đen một mực truyền đến lời nói như vậy, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Thánh đỉnh là thứ độ gì? Tần Quân đầu đầy dấu chấm hỏi, vô ý thức ở trong lòng hỏi hệ thống trả lời để hắn kém chút thổ huyết, ta làm sao biết được, ta cũng không phải là thần. Mẹ nó, gia hỏa này làm sao càng ngày càng nhân tính hóa như vậy, đều học xong kỹ năng phản đầu đen rau muống. Ha ha ha. Thần Quân, ngươi xong thượng cổ chi hồn há để phạm nhân các ngươi có thể đối kháng. Chu Dịch thế như là khô lâu đứng tại bên trong phế tích trào phúng hô nói, để Tần Quân không khỏi nhìn về phía hắn, à, tiểu tử này sao lại thế này? Mấy tháng không thấy liền bị hút khô thành dạng này, cái này mẹ nó phải một ngày lên giường mấy lần mới có thể rơi vào kết quả như vậy. Thượng cổ chi hồn là thứ độ gì? Tần Quân hiếu kỳ hướng Hạo Thiên Quyền hỏi. Hạo Thiên Quyền lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết. Đúng lúc này, khói đen được xưng là thượng cổ chi hồn đột nhiên bộc phát ra một cỗ trùng kích kinh khủng, đem Lý Bạch ba người đánh tung ra ngoài. Phía dưới Chu Dịch Thế bọn người càng là theo phế tích cùng một chỗ lăn bay ra ngoài. Toàn bộ hoàng cung bị san thành bình địa, lầu các trung quanh càng là bị phá nát, hình thành hầm động cự đại dần dần mở rộng. Trong chớp mắt, đường kính liền vượt qua 2000 mét, dù là đạt tới thuế phàm cảnh tứ tầng Tần Quân cũng thiếu chút không vững vàng thân hình. Quả nhiên gặp phải đại phiền toái. Tần Quân sắc mặt âm trầm nghĩ đến, về phần chạy trốn, hắn căn bản không có nghĩ tới, hắn có thể trốn, nhưng Long Khởi quân đoàn của hắn thì sao? Không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, Tần Quân nhưng là không làm được hành vi vứt bỏ binh lính của mình. Lý Nguyên Bá, Lý Bạch cùng Sang Ngộ Tịnh cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi, liền ngay cả Thiên Tiên cảnh cửu tầng Sang Ngộ Tịnh đều lộ ra thần sắc như vậy, có thể thấy được thượng cổ chi hồn cường đại như thế nào. Thượng cổ chi hồn, nhanh giết bọn hắn. Chu Dịch Thế phấn khởi gọi nói, cho dù đang hấp hối, hắn vẫn như cũ muốn nhanh nhìn thấy Tần Quân chết. Vừa dứt lời, thượng cổ chi hồn đột nhiên rũa ra một đầu khói đen hình thành xúc tu, cấp tốc chụp vào trong cơ thể Chu Dịch Thế. Chu Dịch Thế không kịp phản ứng trực tiếp bị nó xuyên thủng lồng ngực, máu tươi vẩy ra trên mặt đất, bộ mặt của hắn biểu lộ trong nháy mắt ngưng đọng lại, trong mắt lộ ra vẻ khó thể nào tin được. Một giây sau chuyện càng kinh khủng liền phát sinh, Chu Dịch Thế cả người trực tiếp như là thực vật khô héo có quắp lại, thời gian không đến 5 cái hô hấp liền bị xúc tu khói đen hút biến mất không thấy tăm hơi. Cho dù là nhìn quen kinh khủng Tần Quân mắt thấy một màn này, phía sau lưng cũng không nhịn được bước lên một luồng hơi lạnh. Chớ nói chi là Thương Lam Hoàng Đế mấy người phàm nhân, kém chút dọa té đái. Đầu ta vật này trong tên có chữ cổ, chỉ sợ thật như cổ tôn nói, đến từ Ma Đạo Hoàng Triều thật lâu trước đây. Hạo Thiên Quyền trầm giọng nói, trong mắt đều là vẻ kiên kỵ. Kinh khủng nhất không ai qua được tồn tại thần bí khó lường, không biết đối phương đến cùng là cái gì, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Chương 224 ngươi không phải là đối thủ của ta. Ma Đạo Hoàng Triều đến từ thượng cổ. Tần Quân mày kiếm nhíu chặt cùng một chỗ, chẳng lẽ Thánh Đỉnh thượng cổ chi hồn nói tới chính là tên của cái Ma Đạo Hoàng Triều kia? Ngay tại thời khắc Tần Quân còn đang suy nghĩ lung tung, thượng cổ chi hồn liền chập chờn biến hóa, rất nhanh liền từ biến thành nhân hình, nhưng vẫn như cũ thấy không rõ bộ mặt thật sự, tựa như một đạo hắc ảnh, nhưng khí thế của nó trở nên càng thêm ngưng thực, tuy rằng không còn như lúc trước uy thế ngập trời như vậy, nhưng bất kỳ tu sĩ nào nếu là đem thần thức đặt ở trên người nó, đều sẽ rùng mình. Tần Quân nhỏ giọng hướng Hồng Hải Nhi bên cạnh hỏi, ngươi có lòng tin chiến thắng nó hay không? Hồng Hải Nhi lệch ra cái đầu, trầm ngâm nói, ta cũng không rõ ràng, ta cảm giác tam muội chân hỏa khả năng đối với nó không có tác dụng. Lời vừa nói ra, Tần Quân tâm lý hơi hồi hộp một chút, nếu là ngay cả Hồng Hải Nhi đều không chế phục được thượng cổ chi hồn, hắn còn thế nào chơi? Thiên sát. Nho nhỏ vương quốc vậy mà cất giấu tồn tại châu như thế, ta không phục. Lao Thiên dựa vào cái gì đối với ta làm như vậy? Tần Quân bi phẫn không thôi, nhưng mặt ngoài lại không có hiện lộ ra nội tâm không bình tĩnh, dù sao Lý Nguyên Bá bọn người còn không có hoảng, bản thân là chúa công hắn tự nhiên không thể trước loạn trận cước. Nơi này là chỗ nào? Ta là ai? Thượng cổ chi hồn mê mang liếc nhìn xung quanh, trực tiếp đem bọn người Tần Quân không nhìn. Tần Quân triệt để im lặng, tên này chẳng lẽ là ngủ say quá lâu nên phát ngốc sao? Lúc này, Thương Lam Hoàng Đế vậy mà tìm đường chết thúc giục nói, nhanh giết bọn hắn đi. Hắn đã quên băng con của hắn là chết như thế nào. Cũng may thượng cổ chi hồn không để ý đến hắn, mà ngược lại đem ánh mắt rơi lên trên thân Tần Quân. Vận mệnh chi luân, tại sao nói lại ở trên người của ngươi? Thượng cổ chi hồn ánh mắt âm u nhìn về phía Tần Quân, nguyên bản khuôn mặt thấy không rõ hắn vậy mà toát ra một đôi mắt, đó là một đôi con mắt vô cùng kỳ dị, trong mỗi mắt đều có song đồng đập ra, để cho người ta nhìn lấy mà sợ hãi trong lòng. Vận mệnh chi luân. Tần Quân âm thầm nghi hoặc, Hồng Hải Nhi cùng Hạo Thiên Quyền thì vội vàng cản ở trước mặt hắn, để phòng thượng cổ chi hồn đột nhiên tập kích. Điện hạ chớ sợ, có Nguyên Bá tại. Lý Nguyên Bá bỗng nhiên giận quát một tiếng, lúc này cầm trong tay kim bằng thần truy hướng về thượng cổ chi hồn đập tới, vạn cân cự chú ý xẹt qua trời cao, ép phá không khí, sinh ra không bạo âm thanh. Đối mặt với Lý Nguyên Bá tập kích, thượng cổ chi hồn đột nhiên phất tay, vừa muốn đụng vào nó, Lý Nguyên Bá chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể ngăn cản chạm mặt tới, ngay sau đó thân thể của hắn liền không bị khống chế vén bay ra ngoài. Ầm ầm, Lý Nguyên Bá trong nháy mắt bay ra ngoài vài trăm mét, nện đổ từng tòa phế tích, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tần Quân thấy vậy há to mồm, phần lực lượng này không khỏi quá bạo biểu đi. Lý Nguyên Bá nhưng là địa tiên cảnh cường giả, lại bị nhất trưởng lật tung, tựa như vung con rồi, không chỉ có là Tần Quân mà sang Ngộ Thịnh, Lý Bạch, Hạo Thiên Quyền cũng nhìn đến sắc mặt âm trầm, ngược lại là Hồng Hải Nhi mà không đổi sắc. Tuy nhiên tiểu thí hài này đã không còn vui đùa ở Mỹ nữa, nói lên tâm tình của hắn cũng có chút nặng nề. Hồng Hải Nhi chính là chân tiên cảnh bát tầng, hắn có thể thấy rõ càng nhiều hơn đồ vật, biết được càng nhiều, ngược lại áp lực càng lớn. 3. Hồng Hải Nhi phất tay liền xuất ra hỏa tiêm thương, khí thế chân tiên cảnh đột nhiên bạo phát, phế tích phía dưới trực tiếp bị chấn nát, như cuồng phong tiếp cận, mặt đất phá nát, quần quần bụi đất mang theo tàn ngói, đoạn một hướng về mỗi cái phương hướng gạt ra, Thương Lam Hoàng Đế bọn người càng như là lạc diệp bị vén bay ra ngoài, tràn diện vô cùng hùng vĩ hỗn loạn, ngày xưa phồn hoa Thương Lam Vương đô hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho dù bị Hồng Hải Nhi đặc thủ chiếu cố, Tần Quân cũng có thể cảm giác được chân tiên cảnh khí thế khủng bố. Một vụ nổ phát ra chính là thiên băng địa liệt. Sa Ngộ Tịnh mấy người cũng là sợ hãi nhìn Hồng Hải Nhi, nên biết thời điểm cùng cổ đang đại chiến Hồng Hải Nhi cũng không có bộc phát ra toàn bộ khí thế, cho dù là thiên tiên cảnh cựu tầng Sa Ngộ Tịnh cũng cảm giác mình giống như một chiếc thuyền nhỏ bên trong cuồng phong sóng biển. Chỉ gặp Hồng Hải Nhi tóc biến thành liệt diễm, trong mắt tức thì bị tam muội chân hỏa tràn ngập, trong miệng mũi không ngừng phun ra nhiệt khí, tựa như hỏa thần phụ thể. Thượng cổ ma thần lại như thế nào, án tiểu gia gia người nhất thương. Hồng Hải Nhi quát lớn một tiếng, dẫn theo hỏa tiêm thương liền hướng về phía thượng cổ chi hồn phóng đi. Thượng cổ ma thần. Thần Quân bọn người nghe xong, đều là toàn thân chấn động. Bị chôn ở bên trong phế tích Thương Lam Hoàng Đế kém chút dọa ngất đi, không nghĩ tới bên trong tổ truyền pháp khí cất giấu thật sự là ma thần, nếu là ma thần, bọn hắn cũng không sống nổi, thậm chí còn có khả năng nguy hại toàn bộ Nam vực. Thời điểm mọi người ở đây còn đang sợ hãi, thì Hồng Hải Nhi nhất thương liền xuyên thấu thượng cổ chi hồn, nhưng mà thượng cổ chi hồn dưới trạng thái khí thể khói đen rất nhanh liền khôi phục lại nguyên dạng, không có nhận được bị thương mảy may. Hồng Hải Nhi hơi cau mày, quay người liền phun ra tam muội chân hỏa, cuồn cuộn tam muội chân hỏa trong nháy mắt liền đem thượng cổ chi hồn bao trùm, hỏa thế ngập trời cả kinh tất cả mọi người lui nhanh, sợ gặp vô tội chi ương. Tam muội chân hỏa lấy liệu thiên chi thế trải rộng khắp toàn bộ thiên không thương lam vương đô, liền ngay cả nơi xa Long Khởi quân đoàn còn chưa vào thành cũng có thể nhìn thấy được một màn này. Đây là cái gì? Là lửa của Thánh Anh Đại Vương. Thánh Anh Đại Vương chính là thủ hạ mạnh nhất của Tần Quân cái vị yêu nghiệt kia sao? Đúng à, hắn ngày đó tại Nam Trác Hoàng Đô đã từng phát ra qua biển lửa như thế, che khuất cả bầu trời. Xong, ngay cả Thánh Anh Đại Vương đều xuất động, Thương Lam Vương quốc chúng ta xong rồi. Bên trong Thương Lam Vương đô bách tính, tu sĩ nghị luận ầm ĩ, khủng hoảng bắt đầu hướng toàn thành lan tràn mà đi. Ngoài thành, bên trên mệnh xa, Thái Bạch Kim Tinh mặt mũi tràn đầy nặng nề nói, vậy mà để cho Hồng Hải Nhi xuất thủ, xem ra địch nhân lần này rất mạnh. Đắc Kỷ, Tiểu Ly, Trúc Nhiên Khanh, Phát Hải, Trương Giác, Trần Khánh Chi mấy người cũng là khẩn trương nhìn qua thiên không Thương Lam Vương đô bị tam muội chân hỏa bao trùm. Trước đó, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến lại ở Thương Lam Vương quốc gặp được cường địch, ngay cả Nam Trác Hoàng Triều đều có thể bị bọn hắn đánh xuyên qua, nếu là đổ ở Thương Lam Vương quốc, vậy thì có thể nói ném hết mặt mũi. Oanh! Thượng cổ chi hồn bị tam muội chân hỏa bao quanh đột nhiên vung tay, trực tiếp đem tam muội chân hỏa trên người dập tắt, thấy để Hồng Hải Nhi liền mặt người, không nghĩ tới đòn sát thủ của mình lại bị thượng cổ chi hồn nhẹ nhõm phá mất như thế. Hồng Hải Nhi cũng không sợ hãi, mà lần nữa vung vẩy hỏa tiêm thương xông hướng về thượng cổ chi hồn. Chấm đã. Thượng cổ chi hồn đột nhiên trầm giọng nói, nghe được để Hồng Hải Nhi ngừng lại, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tần Quân thấy liền gấp, cùng nó nói nhảm cái gì, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều a. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Thượng cổ chi hồn một câu nói liền để Hồng Hải Nhi tức giận không thôi. Con mẹ nó, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đâu. Ngay tại thời điểm Hồng Hải Nhi muốn động thủ, thì thượng cổ chi hồn liền biến mất tại nguyên chỗ, cả kinh hắn đồng tử co rụt lại. Tần Quân thì nhíu mày, làm sao lại đột nhiên không thấy? Ngay sau đó hắn bỗng nhiên cảm giác được phần gãy truyền đến một cỗ ý lạnh, hắn vô ý thức quay đầu lại nhìn lại, kém chút ra đầu sắp vỡ. Chỉ gặp thượng cổ chi hồn vậy mà hiện ra tại sau lưng hắn, song phương cách nhau không đến nửa mét, bốn mắt nhìn nhau. Tần Quân toàn thân bốc lên ra gà, sau lưng Hạo Thiên Khuyển vừa định bảo hộ Tần Quân, liền hoảng sợ phát hiện mình vậy mà động đậy không được. Xong, Tần Quân tuyệt vọng nghĩ đến, sau lưng Hồng Hải Nhi, Sang Lộ Tịnh, Lý Bạch trừng to mắt, đều là hướng hắn vọt tới. Trong điện quang hỏa thạch, thượng cổ chi hồn đột nhiên nô ra tay trái, bắt lấy bả vai Tần Quân, doa đến Hồng Hải Nhi bọn người vội vàng ngừng lại trên không trung, không dám tiếp tục tiến tới. Chương 224 ngươi không phải là đối thủ của ta. Ma đạo hoàng triều đến từ thượng cổ. Tần Quân mày kiếm nhíu chặt cùng một chỗ, chẳng lẽ thánh đỉnh thượng cổ chi hồn nói tới chính là tên của cái ma đạo hoàng triều kia? Ngay tại thời khắc Tần Quân còn đang suy nghĩ lung tung, thượng cổ chi hồn liền chập chờn biến hóa, rất nhanh liền từ biến thành nhân hình, nhưng vẫn như cũ thấy không rõ bộ mặt thật sự, tựa như một đạo hắc ảnh, nhưng khí thế của nó trở nên càng thêm ngưng thực, tuy rằng không còn như lúc trước uy thế ngập trời như vậy, nhưng bất kỳ tu sĩ nào nếu là đem thần thức đặt ở trên người nó, đều sẽ dùng mình. Tần Quân nhỏ giọng hướng Hồng Hải Nhi bên cạnh hỏi, ngươi có lòng tin chiến thắng nó hay không? Hồng Hải Nhi lệch ra cái đầu, trầm ngâm nói, ta cũng không rõ ràng, ta cảm giác tam muội chân hỏa khả năng đối với nó không có tác dụng. Lời vừa nói ra, Tần Quân tâm lý hơi hồi hộp một chút, nếu là ngay cả Hồng Hải Nhi đều không chế phục được thượng cổ chi hồn, hắn còn thế nào chơi? Thiên sát, nho nhỏ vương quốc vậy mà cất giấu tồn tại châu như thế, ta không phục. Lao Thiên dựa vào cái gì đối với ta làm như vậy? Tần Quân bi phẫn không thôi, nhưng mặt ngoài lại không có hiển lộ ra nội tâm không bình tĩnh, dù sao Lý Nguyên Bá bọn người còn không có hoảng, bản thân là chúa công hắn tự nhiên không thể trước loạn trận ước. Nơi này là chỗ nào? Ta là ai? Thượng cổ chi hồn mê mang liếc nhìn xung quanh, trực tiếp đem bọn người Tần Quân không nhìn. Tần Quân triệt để im lặng, tên này chẳng lẽ là ngủ say quá lâu nên phát ngốc sao? Lúc này, Thương Lam Hoàng đế vậy mà tìm đường chết thúc giục nói, nhanh giết bọn hắn đi. Hắn đã quên băng con của hắn là chết như thế nào. Cũng may thượng cổ chi hồn không để ý đến hắn, mà ngược lại đem ánh mắt rơi lên trên thân Tần Quân. Vận mệnh chi luân, tại sao nói lại ở trên người của ngươi? Thượng cổ chi hồn ánh mắt âm u nhìn về phía Tần Quân, nguyên bản khuôn mặt thấy không rõ hắn vậy mà toát ra một đôi mắt, đó là một đôi con mắt vô cùng quỷ dị, trong mỗi mắt đều có song đồng đập ra, để cho người ta nhìn lấy mà sợ hãi trong lòng. Vận mệnh chi luân. Tần Quân âm thầm nghi hoặc, Hồng Hải Nhi cùng Hạo Thiên Khuyển thì vội vàng cản ở trước mặt hắn, để phòng thượng cổ chi hồn đột nhiên tập kích. Điện hạ chớ sợ, có Nguyên Bá tại. Lý Nguyên Bá đông nhiên giận quát một tiếng, lúc này cầm trong tay kim bằng thần truy hướng về thượng cổ chi hồn đập tới, vạn cân cự chú ý xẹt qua trời cao, ép phá không khí, sinh ra không bạo âm thanh. Đối mặt với Lý Nguyên Bá tập kích, thượng cổ chi hồn đột nhiên phất tay, vừa muốn đụng vào nó, Lý Nguyên Bá chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể ngăn cản chạm mặt tới, ngay sau đó thân thể của hắn liền không bị khống chế vén bay ra ngoài. Ầm ầm, Lý Nguyên Bá trong nháy mắt bay ra ngoài vài trăm mét, nện đổ từng tòa phế tích, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tần Quân thấy vậy há to mồm, phần lực lượng này không khỏi quá bạo biểu đi. Lý Nguyên Bá nhưng là địa tiên cảnh cường giả, lại bị nhất trưởng lật tung, tựa như vung con rồi, không chỉ có là Tần Quân mà sang Ngộ Thịnh, Lý Bạch, Hạo Thiên Khuyển cũng nhìn đến sắc mặt âm trầm, ngược lại là Hồng Hải Nhi mặt không đổi sắc, tuy nhiên tiểu thí hài này đã không còn vui đùa ở Mỹ nữa, nói lên tâm tình của hắn cũng có chút nặng nề. Hồng Hải Nhi chính là chân tiên cảnh bát tầng, hắn có thể thấy rõ càng nhiều hơn đồ vật, biết được càng nhiều, ngược lại áp lực càng lớn. 3. Hồng Hải Nhi phất tay liền xuất ra hỏa tiêm thương, khí thế chân tiên cảnh đột nhiên bạo phát, phế tích phía dưới trực tiếp bị chấn nát, như cuồng phong tiếp cận, mặt đất phá nát, quần quần bụi đất mang theo tàn ngói, đoạn một hướng về mỗi cái phương hướng gạt ra, Thương Lam hoàng đế bọn người càng như là lạc diệp bị vén bay ra ngoài, tràn diện vô cùng hùng vĩ hỗn loạn, ngày xưa phồn hoa Thương Lam vương đô hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho dù bị Hồng Hải Nhi đặc thủ chiếu cố, Tần Quân cũng có thể cảm giác được chân tiên cảnh khí thế khủng bố. Một vụ nổ phát ra chính là thiên băng địa liệt. Sa Ngộ Tịnh mấy người cũng là sợ hãi nhìn Hồng Hải Nhi, nên biết thời điểm cùng Cổ Đăng đại chiến Hồng Hải Nhi cũng không có bộc phát ra toàn bộ khí thế, cho dù là thiên tiên cảnh cựu tầng Sa Ngộ Tịnh cũng cảm giác mình giống như một chiếc thuyền nhỏ bên trong cuồng phong sóng biển. Chỉ gặp Hồng Hải Nhi tóc biến thành liệt diễm, trong mắt tức thì bị tam muội chân hỏa tràn ngập, trong miệng mũi không ngừng phun ra nhiệt khí, tựa như hỏa thần phụ thể. Thượng cổ ma thần lại như thế nào, An tiểu gia gia người nhất thương. Hồng Hải Nhi quát lớn một tiếng, dẫn theo hỏa tiêm thương liền hướng về phía thượng cổ chi hồn phóng đi. Thượng cổ ma thần. Thần quân bọn người nghe xong, đều là toàn thân chấn động. Bị chôn ở bên trong phế tích Thương Lam hoàng đế kém chút dọa ngất đi, không nghĩ tới bên trong tổ truyền pháp khí cất giấu thật sự là ma thần, nếu là ma thần, bọn hắn cũng không sống nổi, thậm chí còn có khả năng nguy hại toàn bộ nam vực. Thời điểm mọi người ở đây còn đang sợ hãi, thì Hồng Hải Nhi nhất thương liền xuyên thấu thượng cổ chi hồn, nhưng mà thượng cổ chi hồn dưới trạng thái khí thể khói đen rất nhanh liền khôi phục lại nguyên dạng, không có nhận được bị thương mảy may. Hồng Hải Nhi hơi cau mày, quay người liền phun ra tam muội chân hỏa, cuồn cuộn tam muội chân hỏa trong nháy mắt liền đem thượng cổ chi hồn bao trùm, hỏa thế ngập trời cả kinh tất cả mọi người lui nhanh, sợ gặp vô tội chi ương. Tam muội chân hỏa lấy liệu thiên chi thế trải rộng khắp toàn bộ thiên không Thương Lam vương đô, liền ngay cả nơi xa Long Khởi quân đoàn còn chưa vào thành cũng có thể nhìn thấy được một màn này. Đây là cái gì? Là lửa của Thánh Anh đại vương. Thánh Anh đại vương chính là thủ hạ mạnh nhất của Tần Quân cái vị yêu nghiệt kia sao? Đúng à, hắn ngày đó tại Nam Trác hoàng đô đã từng phát ra qua biển lửa như thế, che khuất cả bầu trời. Xong, ngay cả Thánh Anh đại vương đều xuất động, Thương Lam vương quốc chúng ta xong rồi. Bên trong Thương Lam vương đô bách tính, tu sĩ nghị luận ầm ĩ, khủng hoảng bắt đầu hướng toàn thành lan tràn mà đi. Ngoài thành, bên trên mệnh xa, Thái Bạch Kim Tinh mặt mũi tràn đầy nặng nề nói, vậy mà để cho Hồng Hải Nhi xuất thủ, xem ra địch nhân lần này rất mạnh. Đắc Kỷ, Tiểu Ly, Trúc Nghiên Khanh, Pháp Hải, Trương Giác, Trần Khánh Chi mấy người cũng là khẩn trương nhìn qua thiên không Thương Lam vương đô bị tam muội chân hỏa bao trùm. Trước đó, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến lại ở Thương Lam vương quốc gặp được cường địch, ngay cả Nam Trác hoàng triều đều có thể bị bọn hắn đánh xuyên qua, nếu là đổ ở Thương Lam vương quốc, vậy thì có thể nói ném hết mặt mũi. Vâng. Thượng cổ chi hồn bị tam muội chân hỏa bao quanh đột nhiên vung tay, trực tiếp đem tam muội chân hỏa trên người dập tắt, thấy để Hồng Hải Nhi liền mặt người, không nghĩ tới đòn sát thủ của mình lại bị thượng cổ chi hồn nhẹ nhõm phá mất như thế. Hồng Hải Nhi cũng không sợ hãi, mà lần nữa vung vẩy hỏa tiêm thương xông hướng về thượng cổ chi hồn. Chấm đã. Thượng cổ chi hồn đống nhiên trầm giọng nói, nghe được để Hồng Hải Nhi ngừng lại, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tần Quân thấy liền gấp, cùng nó nói nhảm cái gì, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều a. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Thượng cổ chi hồn một câu nói liền để Hồng Hải Nhi tức giận không thôi. Con mẹ nó, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đâu. Ngay tại thời điểm Hồng Hải Nhi muốn động thủ, thì thượng cổ chi hồn liền biến mất tại nguyên chỗ, cả kinh hắn đồng tử co rụt lại. Tần Quân thì nhíu mày, làm sao lại đột nhiên không thấy? Ngay sau đó hắn bỗng nhiên cảm giác được phần gáy truyền đến một cỗ ý lạnh, hắn vô ý thức quay đầu lại nhìn lại, kém chút da đầu sắp vỡ. Chỉ gặp thượng cổ chi hồn vậy mà hiện ra tại sau lưng hắn, song phương cách nhau không đến nửa mét, bốn mắt nhìn nhau. Tần Quân toàn thân bước lên ra gà, sau lưng Hạo Thiên Khuyển vừa định bảo hộ Tần Quân, liền hoảng sợ phát hiện mình vậy mà động đậy không được. Xong. Tần Quân tuyệt vọng nghĩ đến, sau lưng Hồng Hải Nhi, Sa Ngộ Tịnh, Lý Bạch trừng to mắt, đều là hướng hắn vọt tới. Trong điện quang hỏa thạch, thượng cổ chi hồn đột nhiên nô ra tay trái, bắt lấy bả vai Tần Quân, dọa đến Hồng Hải Nhi bọn người vội vàng ngừng lại trên không trung, không dám tiếp tục tiến tới. Chương 225 thu phục Thương Lam vương quốc. Vận mệnh chi luân nhưng lại cùng ngươi hòa làm nhất thể. Thượng cổ chi hồn nhìn chằm chằm Tần Quân chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn không mang theo tình cảm mảy may, băng lạnh đến mức làm cho Tần Quân thất vọng đau khổ. Cái gì vận mệnh chi luân, ta không biết nó. Tần Quân cắn răng nói, nghe cái tên này liền biết là bảo bối kinh thiên, chẳng lẽ tên này là muốn sát nhân và bảo. Ngay thật đáng thương, hắn thật không biết cái gì là vận mệnh chi luân. Trên người hắn bảo bối nhiều, trong đó chẳng lẽ có một cái tên là vận mệnh chi luân. Ta cũng không biết vận mệnh chi luân là cái gì, nhưng ta có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi có khí tức của vận mệnh chi luân. Thượng cổ chi hồn mê mang nói. Tần Quân đầu đầy mồ hôi lạnh, cũng không biết nên tiếp lời như thế nào, tên này tuyệt đối là người điên, còn mẹ nó mất trí nhớ. Đồng thời trong lòng của hắn thầm mắng, đến cùng là tên cháu trai nào đem thượng cổ chi hồn phóng xuất ra? Đáng tiếc cái tôn tử kia đã chết thảm tại trong tay thượng cổ chi hồn. Vung điện hạ nhà ta ra, nếu không ta sẽ không để ngươi yên. Hồng Hải Nhi giận nói, trong lòng tràn đầy xấu hổ cùng phẫn nộ. Nếu không có hắn xông lên cùng thượng cổ chi hồn, như thế nào lại để Tần Quân rơi vào trong tay nó? Đáng tiếc hắn ảo não cũng vô dụng. Thượng cổ chi hồn biểu hiện ra thực lực để bọn hắn sợ hãi. Nếu muốn giết Tần Quân, tuyệt đối nhẹ nhõm. Huống chi nó cùng Tần Quân đứng gần như thế, một khi Hồng Hải Nhi bọn người xuất thủ, Tần Quân 89/10 sẽ bị thượng cổ chi hồn bóc chết. Cảm nhận được thượng cổ chi hồn tựa hồ đang hồi ức, Tần Quân liền khẩn trương cực kỳ, vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Hồng Hải Nhi bọn người mau chóng ra tay. Nếu không ra tay, thượng cổ chi hồn nếu là nổi điên, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc Hồng Hải Nhi bọn người còn tưởng rằng hắn là nói chưa được ra tay. Dưới tình huống bình thường, chủ công bị cưỡng ép đều sẽ để cho thủ hạ không xuất thủ, nhưng Tần Quân hết lần này tới lần khác lại là một cái khác loại, ưa thích hiểm trùng cầu thắng. Thảo, làm sao không có ăn ý như thế? Tần Quân trong lòng bạo thô, kém chút sụp đổ, hắn không khỏi nhớ tới kiếp trước chơi một trò chơi nào đó cũng có cảnh tượng như vậy, cũng không phải là đồng đội quá hố. Trò chơi sợ nhất là không có ăn ý lúc này, thượng cổ chi hồn lần nữa nhìn về phía hắn, thấy để hắn tê cả da đầu. Ta mặc dù không biết vận mệnh chi luân là cái gì, nhưng cảm giác vật này cùng ta có quan hệ. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Thượng cổ chi hồn âm u nói xong liền biến mất ở nguyên địa, không thấy tăm hơi. Hồng Hải Nhi bọn người cấp tốc bay tới, đem Tần Quân vây quanh, để phòng thượng cổ chi hồn lần nữa tập kích. Cứ như thế đi. Tần Quân nao tử có chút không xoay chuyển kịp, trong lòng dở khóc dở cười, không tên có loại cảm giác bị đùa bỡn. Hắn rời đi. Sa Ngộ Tịnh trần chờ hỏi, vô ý thức nhìn về phía Hồng Hải Nhi, bởi vì hắn không phát hiện được khí tức của thượng cổ chi hồn, chỉ có thể dựa vào Hồng Hải Nhi mạnh hơn đến phát giác. Hồng Hải Nhi nhíu mày nói, ta cũng không phát hiện được, có lẽ thật rời đi rồi. Thượng cổ chi hồn lúc trước tư thế phảng phất như muốn hủy diệt hết thảy, mà nó lại là bị người của Thương Lam Vương quốc tỉnh lại, cứ như vậy rời đi, để cho người ta suy nghĩ không thấu nguyên do trong đó. Tần Quân cũng nghĩ không thông, nếu đã thượng cổ chi hồn bỏ qua cho hắn, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, cái tên điên này cách hắn càng xa càng tốt. Vốn cho là có chân tiên cảnh bắt tầng Hồng Hải Nhi tương trợ, hắn liền có thể đi ngang, xem ra hắn còn đánh giá thấp cái thế giới này. Nhỏ như Thương Lam Vương quốc còn có dấu dạng thượng cổ ma thần này, về sau nhất định phải càng cẩn thận hơn, không thể coi thường bất kỳ một cái vương quốc nào. Sau đó Tần Quân liền nhìn về phía bên trong phế tích Thương Lam hoàng đế đang dãy rủa lấy, hắn liền sầm mặt lại, lật tay xuất ra ngân long chu hồn thương liền hướng Thương Lam hoàng đế bay đi, về phần Thương Lam vương quốc những đại thần khác, hoặc là đã bị nện chết, hoặc là còn đang bị chôn ở bên trong phế tích, đương nhiên cũng có một chút cá lọt lưới, Tần Quân cũng lười đi bắt. Tần Quân rơi vào trước mặt Thương Lam hoàng đế, cả kinh Thương Lam hoàng đế ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía hắn, lập tức vội xin tha nói, "Tần Quân, van cầu ngươi bỏ qua cho ta, chỉ cần ngươi thả qua ta cái gì cũng đều cho ngươi. Giờ mới biết sợ sao?" Tần Quân trong lòng xem thường hắn, không nghĩ tới Thương Lam hoàng đế vậy mà không chịu nổi như thế. Tuy nhiên đây là lần thứ nhất hắn tiếp xúc với Thương Lam hoàng đế, trước kia chỉ là nghe qua kỳ danh. "Ta đem Thương Lam vương quốc tặng cho ngươi, ta đem hậu cung tất cả người đẹp cũng đều tặng cho ngươi, van cầu ngươi thả ta một con đường sống." Thương Lam hoàng đế đau khổ cầu khẩn nói, nghe được Tần Quân một trận ác hàn, "Nữ nhân ngươi chơi đã còn muốn đưa ta, ta mẹ nó đều căm ghét tâm." Tần Quân không muốn lại nghe hắn nói xuống dưới nữa, được làm vua thua làm giặc, thân là quân vương nên oanh oanh liệt liệt chết đi mới phải. Phốc thử một tiếng, Tần Quân đâm ra một thương xuyên qua phía sau lưng Thương Lam hoàng đế, xuyên qua ngũ tạng lục phủ của hắn, trường tâm lôi theo thân thương tràn vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt đem hắn đánh chết, không có chút thống khổ nào. Đinh. Đánh giết hoàng đế Thương Lam vương quốc Chu Khôi, thu hoạch được 998 điểm kinh nghiệm, nhiệm vụ chính tuyến, Bách Trảm đế hoàng hoàn thành 2%. Hệ thống nhắc nhở âm ở trong đầu hắn vang lên, nhưng cũng không có gây nên tâm tình gợn sóng cho hắn, điểm kinh nghiệm giá trị này cách hắn thăng cấp còn kém xa lắm, khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành cũng mới chỉ bắt đầu dậm chân. Đến tận đây, Thương Lam vương quốc xem như rơi vào trong tay của hắn. Hoàng đế đã quy thiên, đại thần đều đã chết hơn phân nửa, còn lại phía dưới thu phục nửa cái Giang Sơn Thương Lam vương quốc chỉ là vấn đề thời gian. Điện hạ, Nguyên Bá vô năng. Máu me khắp người Lý Nguyên Bá từ phía chân trời bay tới, hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không có ý tứ đi xem con mắt Tần Quân. Tần Quân khoát tay cười nói, đã qua coi như qua, không cần chấp nhất làm gì, tương lai nỗ lực mới là mấu chốt. Hắn đương nhiên sẽ không trách tội Lý Nguyên Bá bọn người, không phải thủ hạ vô năng, mà là thượng cổ chi hồn quá mạnh. Một ngày nào đó ta sẽ lấy lại danh dự. Tần Quân nhìn về phía chân trời tự lẩm bẩm nói, chuyện hôm nay vẫn là lần đầu tiên ngay cả thủ hạ của hắn cũng không làm gì được, dị vãng đều là các loại nghiền ép, lần thứ nhất xuất hiện siêu cấp cường giả để bọn hắn không làm gì được. Tin tức Thương Lam Vương đô bị Tần Quân chinh phục trong thời gian cực ngắn truyền khắp toàn bộ Thương Lam Vương quốc. Toàn quốc sôi trào, vô số dân chúng kêu rên. Sau đó mấy ngày, Tần Quân không có lập tức rời đi, mà là thu thập tàn cục, còn lại phía dưới nửa cái Thương Lam Vương quốc đại bộ phận cũng đang bị Long Khởi quân đoàn cùng Thiết Kỵ công hãm. Càn Nguyệt Vương quốc thế nào rồi? Trong một tòa cung điện lâm thời, Tần Quân một bên xem tư liệu ngọc giản Thương Lam Vương quốc, một bên hướng Cổ Tuân đứng bên cạnh đợi hỏi. Thương Lam Vương quốc chính là một cái vương quốc, Tần Quân tự nhiên không thể giống như xử lý thành trì qua loa như vậy, nhất định phải tự mình xuất thủ nắm chặt chính quyền. Thương Lam hoàng đế đã chết, hắn nhất định phải tại trong thời gian nhanh nhất thống nhất toàn bộ Thương Lam Vương quốc, sau đó mới có thể động thân trở về Càn Nguyệt Vương quốc. Tuy rằng Càn Nguyệt Vương quốc đang đứng ở chiến loạn, nhưng Tần Quân tin tưởng có Quan Vũ tại, liền sẽ không rơi vào cấp độ nước mất nhà tan. Tình thế có chút nguy cấp, phía Đông Hắc Long Vương nước cùng phía Tây Ngô Khi Vương quốc đã bắt đầu liên thủ tiến công Càn Nguyệt Vương quốc, Quan Vũ tướng quân cùng Nam Mãnh tướng quân tự mình trấn thủ một phương, thế nhưng quân địch quá mạnh, một mực ở vào trạng thái liên tục lùi về phía sau, liên tiếp bỏ thành. Cổ Tuân trầm giọng nói, bên trong thanh âm có chút lo lắng, tuy rằng Tần Quân đã thu phục được Thương Lam Vương quốc, nhưng trong lòng hắn, Càn Nguyệt Vương quốc mới là cố thổ, hắn tự nhiên không đành lòng Càn Nguyệt Vương quốc bị địch quốc công hãm. Bất quá hắn cũng minh bạch Tần Quân nhất định phải xử lý tốt sự vụ chủ yếu Thương Lam Vương quốc mới có thể rời đi, cho nên một mực không có thúc dục. Đợi Tần Quân mang theo Long Khởi quân đoàn xuất chinh, cho dù mạnh như Hắc Long Vương quốc cũng phải quỳ. Hắc Long Vương quốc tuy rằng có thể chống cự Càn Nguyệt Vương quốc cùng Thương Lam Vương quốc liên thủ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cấp bậc vương quốc. Chương 226 địa phương thần bí. Hắc Long Vương quốc địa giới tương đương với Càn Nguyệt Vương quốc cùng Thương Lam Vương quốc cộng lại, bởi vì nó tồn tại, Càn Nguyệt Vương quốc cùng Thương Lam Vương quốc mới phải liên minh, vì chính là đối kháng Hắc Long Vương quốc. Về phần Ngô Khi Vương quốc, luôn một mực địa thấp, nhưng thực lực so với Thương Lam Vương quốc hoặc là Càn Nguyệt Vương quốc đều cường đại hơn, đương nhiên so với Hắc Long Vương nước tới mà nói, vẫn là kém một bậc. Thần Quân một bên suy tư, một bên thả ngọc giản trong tay ra, đem Trần Khánh Chi kêu đến. Suy nghĩ trong chốc lát, Tần Quân liền mở miệng nói, Cổ Tuân trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, vội cung kính cúi đầu, sau đó cấp tốc rời đi. Hắn thật sự là lo lắng Càn Nguyệt Vương quốc, thực lực của Bạch Bảo quân hắn đã sớm mắt thấy, nếu là có thể trợ giúp Càn Nguyệt Vương quốc, tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhìn qua bóng lưng hắn hơi có vẻ phấn khởi, Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, sau đó tiếp tục xét duyệt tư liệu Thương Lam Vương quốc. Trong lòng của hắn có một cái kế hoạch, đó chính là đem Thương Lam Vương quốc cùng Càn Nguyệt Vương quốc sáp nhập lại vào với nhau, địa bàn liền có thể khuếch trương, lượng quốc tư nguyên cộng đồng phát triển, mới có thể khiến cho vương quốc càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu như đem Thương Lam Vương quốc ước thúc thành phụ quốc, sớm muộn cũng sẽ trở thành thai hoàng ẩm, liền như là vương quốc cùng hoàng triều, mặt ngoài là một mảnh hòa thuận, kỳ thực lại là quần quận sóng ngầm, sự tình vừa gặp phải liền sẽ bạo phát chiến tranh. Khi hắn đăng cơ, thế tất yếu sẽ dẫn đến một trận chinh chiến, đem tất cả vương quốc chung quanh đều chinh phục, thậm chí công hãm Nam Trác hoàng triều. Hắn so với Càn hoàng đế còn muốn điên cuồng hơn. Chiều hôm ấy, Trần Khánh Chi liền dẫn theo Bạch Bảo quân hỏa tốc chạy tới Ngọc Quan thành, chuẩn bị trợ giúp Quan Vũ đối kháng đại quân của Hắc Long vương quốc. Một bên khác, Thương Lam Vương quốc thành trì còn lại còn chưa bị thu phục cũng cấp tốc bị Long Khởi quân đoàn chinh phục, mà lại chỉ phái ra 1/7 binh lực còn thừa lưu tại Vương đô chờ Tần quân phân công. 3 ngày sau, Tần quân đem Tâm Phúc triệu tập vào trong đại điện. Ai nguyện ý lưu tại Thương Lam Vương quốc? Tần quân ngồi tại bên trên thủ tọa quét mắt xuống đám người hỏi, Tiểu Ly dẫn đầu chu môi nói, dù sao ta cũng không có lưu lại, ta muốn một mực đi theo Tần quân ca ca. Đắc Kỷ con mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm Tần quân, phản phất như đang nói ngươi nếu để cho ta lưu lại, ta sẽ không để ngươi yên. Tần quân lắc đầu cười một tiếng, hắn vốn là không có tính toán đem các nàng lưu lại. Bên người có mỹ nhân làm bạn mới có ý tứ, mỗi ngày đối mặt với một đám đại lao ra, hắn sợ mình sẽ biến cơ. Ta ở lại đây đi, ta có thể làm cho người của Thương Lam Vương quốc cấp tốc quy tâm. Trương Giác lời thề son sắt nói, hắn hiểu được đi theo Tần quân chiến tranh, tác dụng của hắn không lớn, lưu tại Thương Lam Vương quốc mới là tốt nhất, bởi vì hắn có thể dự cảm được Thương Lam Vương quốc về sau sẽ đưa đến tác dụng rất lớn, bởi vì nơi này với Nam Trác hoàng triều liền nhau. Tần quân nhẹ gật đầu, kỳ thực hắn cũng có ý để Trương Giác lưu lại, bất quá vẫn là phải hỏi một chút ý kiến của những người khác. Ta cũng ở lại đây đi, Thương Lam Vương quốc phải có một tên hóa hư cảnh tòa trấn. Pháp Hải cũng mở miệng nói, Tần Quân kinh ngạc nhìn về phía hắn, theo càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập, Pháp Hải tồn tại cảm giác lộ ra càng ngày càng yếu, không nghĩ tới hắn sẽ ở thời điểm này nhảy ra ôm lấy trách nhiệm. Pháp Hải cười nói, ta đi theo điện hạ cũng không có bao nhiêu hành động, sao không dùng tại trên lưới đao? Kỳ thực trong lòng của hắn cũng có chút bi thương, thời điểm vừa ném bái Tần Quân hắn vẫn là người mạnh nhất, tuy rằng đằng sau có Thái Bạch Kim Tinh gia nhập trấn áp hắn, nhưng hắn vẫn như cũ không thể khinh thường, nào biết lại sau này dần dần có cường giả gia nhập, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh. Thế gian sự tình thê lương nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi, còn chưa phun tỏa hào quang liền bị đào thải. Đã cao tăng có ý tưởng này, vậy ta trước cảm ơn ngươi. Tần quân vui mừng cười nói, cục diện như vậy hắn đã sớm ý liệu đến, bất quá hắn tin tưởng theo thế lực của mình càng lúc càng lớn, mỗi một vị thần ma bị triệu hoán đi ra đều có thể phát huy tác dụng, khác nhau ở chỗ địa vị cao thấp mà thôi. Tốt, chuẩn bị chỉnh quân, ngày mai chúng ta liền lên đường tiến về Càn Nguyệt Vương quốc. Tần quân đứng dậy cười nói, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Bạch, Sa Ngộ Tịnh, Lý Nguyên Bá, Hồng Hải Nhi, Hạo Thiên Quyển, Đắc Kỷ, Tiểu Ly đều mặt lộ vẻ mỉm cười. Tiếp xuống sẽ là thời điểm bọn hắn chân chính quát tháo phong vân. Sau nửa canh giờ, Tần quân liền đi vào phủ viện của Trúc Nghiên Khanh. Hai người ngồi tại bên trong tiểu đình bắt đầu uống trà, gió nhẹ quét qua, dương thụ phiêu động, có một phen ý cảnh đặc biệt. Trúc Nghiên Khanh liếc qua Tần quân vẻ mặt tươi cười, hỏi, nói đi, có chuyện gì, nếu như không có chuyện gì, chỉ sợ ngươi sẽ không đơn độc tới tìm ta. Mặc dù âm thanh vẫn là lạnh lùng như cũ, nhưng Tần quân lại trong đó nghe ra được một tia ưu oán. Hắc hắc, ta đây không phải là bận điệu sao, ta ngay cả Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly đều không thời gian ngồi tiếp đây. Tần quân mặt dạn mày dày cười nói, xác thực là như thế, bởi vì Tiểu Ly cùng Đắc Kỷ sẽ chủ động theo hắn, bưng trà đưa nước, vò vai đâm lưng, thoải mái lật trời. Trúc Nghiên Khanh trợn trắng mắt, rõ ràng không tin. Tần quân giả khục một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, nô khi vương quốc đang tiến công Càn Nguyệt vương quốc chúng ta. Lời vừa nói ra, Trúc Nghiên Khanh khỏe miệng hơi dương lên, nàng tự nhiên minh bạch ý tứ của Tần quân, không phải đến tố khổ, mà là nói cho nàng ý tưởng hắn sẽ thu phục nô khi vương quốc. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, không cần cân nhắc đến ta, ta mặc dù là đệ tử Viêm Kình Tông, nhưng ta không phải là người nô khi vương quốc, ta đến từ địa phương khác. Trúc Nghiên Khanh âm thanh nhàn nhạt nói, nàng đối với Ngô Khi Vương quốc hoàn toàn không có chút cảm tình nào, nghe được Tần Quân, nàng tâm lý vẫn là có một ít vui sướng, bởi vì Tần Quân là cân nhắc đến tâm tình của nàng, không phải người Ngô Khi Vương quốc. Tần Quân mặt người, giờ phút này hắn mới phát hiện mình đối với Trúc Nghiên Khanh hiểu rõ cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là rất ít. Ngươi đến từ chỗ nào? Tần Quân hiếu kỳ mà hỏi. Một cái địa phương ngươi không biết. Trúc Nghiên Khanh thần bí nói. Hoa Xoa. Tần Quân trừng to mắt, lúc này lao tử chẳng lẽ là gặp phải cầu huyết kiều đoạn a? Chẳng lẽ Trúc Nghiên Khanh là đến từ một cái thần bí siêu cấp thế lực nào đó? Vì cưới Trúc Nghiên Khanh, ngày sau hắn sẽ phải kinh lịch cùng thế lực này đấu tranh trong tuế nguyệt dài dằng dặc. Quá cầu huyết đi. Ngươi đang suy nghĩ gì đó? Trúc Nghiên Khanh hầu nghi hỏi, một đôi con ngươi mỹ lệ lạnh lạnh nhìn chằm chằm Tần Quân, đáy mắt hiện lên một tia tình ý ngay cả Tần Quân cũng đều không thể nắm bắt được. Ta phảng phất như thấy được vận mệnh. Tần Quân miễn cưỡng vui cười nói. Vận mệnh? Trúc Nghiên Khanh nháy mắt, Tần Quân cùng sư huynh đệ nàng tại Viêm Kình Tông gặp phải khác nhau vô cùng, khi thì khôi hài hài hước, khi thì sắc mặt tiểu nhân, khi thì bá khí lâm nhiên. Nàng thường thường đều đang suy đoán Tần Quân một mặt nào mới là tính cách chân thật của hắn, trong quá trình trung đụng bên trong, nàng dần dần trầm mê hắn, loại cảm giác này rất tốt đẹp, để cho nàng rất mê luyến. Mau nói, ngươi đến cùng là đến từ nơi nào? Tần Quân đống nhiên chụp vào dưới nách Trúc Nghiên Khanh, cả kinh nàng hoa dung thất sắc, liền vội vàng đứng lên. Ngươi! Trúc Nghiên Khanh tức giận đến toàn thân run rẩy, Tần Quân lúc này mới ý thức được nữ tử ở cái thế giới này đều rất bảo thủ, da thịt đụng chạm là trái lễ tiết. Đã như vậy, vậy thì phải nhiều điều giáo một chút. Nghĩ xong, Tần Quân liền cấp tốc đứng dậy đưa nàng ôm vào lòng. Thuế phàm cảnh tứ tầng hắn há lại là trúc cơ cảnh đỉnh phong Trúc Nghiên Khanh có thể phản kháng. Ngươi, mau buông ta ra. Trúc Nghiên Khanh xấu hổ bên thai đều đỏ, thế nhưng Tần Quân chết sống không buông tay, nhưng cũng không có hành động tiến một bước, thích hợp liền tốt, quá cấp tiến sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Lao tài xế kỹ thuật đã như lô hỏa thuần thành. Nói đi, ngươi đến từ địa phương nào? Tần Quân miệng dựa vào bên thai Trúc Nghiên Khanh nhẹ giọng nói, hô hấp sinh ra hơi nóng để Trúc Nghiên Khanh nổi cả da gà. Chương 227 trăm vạn Hắc Long quân. Mệnh xa được Long Khởi quân đoàn chen chúc bảo vệ chính giữa cấp tốc tiến lên, binh lính không có người nhà gia thuộc liên lụy, tốc độ đi tự nhiên tăng tốc hơn rất nhiều. Tần Quân ngồi tĩnh tọa ở trên một trương giường dễ chịu mới được dựng lên, đỉnh đầu có liên đồng do phỉ thúy chế thành che nắng, mà Đắc Kỷ mấy người cũng riêng phần mình ngồi tại trên ghế. Mệnh xa đỉnh chóp tương đương với lầu cát, nhất là đi qua Tần Quân ý kiến cải tạo về sau, quả thực là sang trọng mười phần, nếu như thả ở địa cầu, tuyệt đối sẽ bạo khoản. Quân đội hậu phương cách Thương Lam Vương đô càng ngày càng xa. Tần Quân mở to mắt, nhìn qua dãy núi phía trước, hắn trong lòng tràn đầy cảm khái. Hôm qua hướng Trúc Nghiên Khanh hỏi nửa ngày, nàng vẫn sống chết không chịu nói ra lai lịch của nàng, chỉ lộ ra quê hương khoảng cách với Ngô Khi Vương quốc rất xa, xa tới nỗi phổ thông nhân cả một đời đều khó mà đi tới. Chuyện này để hắn phiền muộn một đêm, người lòng hiếu kỳ nếu như không cách nào thỏa mãn, tâm liền như là bị mèo cào. Mặc kệ Trúc Nghiên Khanh đến từ phương nào, Tần Quân cũng không lo lắng, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, vạn nhất tộc nhân của nàng nhìn thấy hắn xuất khí như thế có lẽ sẽ không làm khó dễ a. Ngay tại thời điểm Tần Quân còn đang miên man bất định thì Thái Bạch Kim Tinh liền đi tới, thấp giọng nói, "Điện hạ, Bạch Mãnh Hổ đã mang theo các đệ tử của hắn lặng lẽ đi theo quân đoàn, phải chăng ngăn cản bọn hắn lại?" Bạch Mãnh Hổ tuy rằng ẩn chứa thần thú huyết mạch, nhưng mọi người đều không có cách nào đem nó kích hoạt, những đệ tử kia của hắn cũng là như thế, huyết mạch quá mỏng manh, thậm chí như không có, cho nên tương đương với giai đoạn tàn phế, Bạch Mãnh Hổ mạnh nhất tu vị cũng chỉ có Kim Đan cảnh cửu tầng, tác dụng không lớn, cho nên liền bị Tần Quân lưu tại Thương Lam Vương đô. "Được rồi, liền để bọn hắn đi theo đi." Tần Quân lắc đầu cười nói, Bạch Mãnh Hổ bọn người đi theo quân đoàn rõ ràng là muốn hiệu lực, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao cũng so với nuôi một đám rác rưởi tốt hơn a. Xem ra lúc nào phải đi Nam Minh Thánh Giáo một chuyến. Tần Quân tự lẩm bẩm, Nam Minh Thánh Giáo chuyên môn phái Du Phượng Hoàng đến tìm kiếm Bạch Hổ Môn, nói rõ bọn họ biết tác dụng của Bạch Hổ Môn. Một đầu thần thú thế nhưng là nhân tố trọng yếu phụ trợ vương quốc tấn cấp hoàng triều, thần thú không dễ tìm, Tần Quân cũng lười đi khắp thế giới tìm kiếm thần thú. Thái Bạch Kim Tinh nuốt dâu cười một tiếng, không nói gì thêm. Quân đoàn tiếp tục đi tới, 20 vạn đại quân cấp tốc tiến lên, đại địa cũng vì đó mà rung động, hùng vĩ vô cùng. Biên cảnh Càn Nguyệt Vương quốc, Ngọc Quan Thành. Ngọc Quan Thành ở vào mặt phía bắc Càn Nguyệt Vương quốc, đồng thời cũng là tam giác kẽ hở giữa Càn Nguyệt Vương quốc, Thương Lam Vương quốc cùng Hắc Long Vương nước, dễ thủ khó công thiên hiểm vô cùng. Thành trì ở vào trên vách núi, Ngọc Quan Thành đại địa trước sau phảng phất như không có sắp xếp hợp lý, thẳng đứng chênh lệch đạt tới hơn 500 mét, vách đá gần như 90 độ, phổ thông nhân căn bản không bỏ lên nổi. Giờ khắc này ở trên tường thành Ngọc Quan Thành đứng đầy thân ảnh binh lính, thuận theo thành tường thả mắt nhìn lại, không nhìn thấy đầu cuối, phảng phất như kéo dài đến cuối cùng đại địa, trong đó có một tên lục phục mỹ nhân công đứng tại bên trên tường thành, quan sát vách núi phía dưới, rõ ràng là Quan Vũ. Thuận theo ánh mắt Quan Vũ nhìn xuống, vách núi phía dưới rõ ràng là một mảnh đen kịt, rút ngắn khoảng cách nhìn lại liền sẽ thấy rõ tất cả đều là binh sĩ thân mặc hắc giáp, căn bản đến không hết, nói ít cũng có bách vạn chi chúng, mãnh liệt đánh vào thị giác để trên tường thành đám binh sĩ mồ hôi lạnh lâm ly. "Thượng quân, Hắc Long Vương nước chỉ sợ là muốn nhất cử công phá chúng ta. Làm sao bây giờ? Chúng ta linh thạch gần như sắp tiêu hao hầu như không còn, căn bản không đủ để thi triển đại hình pháp trận." Bên cạnh Quan Vũ một tên tiểu tướng cắn răng nói, âm thanh run rẩy, ngữ khí tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ cùng quân đội Hắc Long Vương nước chống chọi đã hơn nửa tháng, nếu không có ỷ vào thiên hiểm, chỉ sợ sớm đã thua. Như một bên khác, Càn Nguyệt Vương quốc trấn quốc đại tướng quân Nam Manh đang liên tục lui về phía sau, không ngừng bỏ thành. Theo chiến tranh bạo phát, Quan Vũ uy danh đã áp đảo phía trên Nam Manh, dù sao Quan Vũ cũng là có thể ngăn cản Hắc Long Vương nước mạnh hơn, mà Nam Manh ngay cả Ngô Khi Vương quốc đều đỡ không nổi, trên lệch giữa song phương tiểu hài tử 3 tuổi đều có thể nhìn ra. "Kiên trì." Quan Vũ âm thanh nhàn nhạt nói, Tần Quân còn chưa có trở lại, hắn nếu như để Ngọc Quan Thành mất đi, hắn còn thế nào hướng Tần Quân bằng giao? Nghĩa Bạc Vân Thiên là thế nhân đối với hắn hình dung, lại thêm một thân ngạo cốt. Hắn tình nguyện chiến tử, cũng không nguyện ý đào tẩu. Nhìn qua hắc giáp binh lính lít nha lít nhít phía dưới, Quan Vũ không khỏi nheo mắt lại, binh lính phía dưới đều có tu vị tiếp cận trúc cơ cảnh, nếu như chỉ có như thế, hắn cũng không sợ, hóa hư cảnh cùng luyện khí cảnh chênh lệch cực lớn, số lượng căn bản là không có cách đến để bù đắp, nhưng hết lần này tới lần khác quân địch cũng cất giấu nhất tôn hóa hư cảnh cường giả. Ô, đúng lúc này, đường chân bỗng nhiên trời truyền đến tiếng tù và, quân lính phía dưới bắt đầu hành động, đều là vung vẩy binh khí trong tay cao giọng hò hét, giết, giết, giết. Thanh thế hạo đại, phảng phất như muốn đem thương khung sốc lên. Hưu một tiếng, một tên khôi ngô đại tướng tóc dài như là hùng sư từ trong đại quân bay ra, hắn giơ cao một cây đại đao, tóc dài theo gió bay phất phới, tiếng như hồng lôi đùng nói, toàn quân xuất kích, công phá Ngọc Quan Thành. Thoại âm rơi xuống, trăm vạn đại quân tựa như hắc hồng lưu hướng vách đá xông lên, luyện khí cảnh tu sĩ đã có thể làm được phi diêm tấu bích, chỉ gặp bọn họ như là bích hổ cấp tốc nhảy vọt đi lên, tốc độ rất nhanh, thấy để trên tường thành đám binh sĩ kinh hoàng không thôi. Bán tên. Quan Vũ trầm giọng đùng nói, đang khi nói chuyện liền lật tay xuất ra thanh long hiển nguyệt đao, bởi vì tên đại tướng tóc dài kia chính là đang hướng Ngọc Quan Thành bay tới, đối phương cũng là hóa hư cảnh cường giả. Thực lực chỉ kém hắn một bậc. Oanh! Quan Vũ song chân vừa đạp, thân hình như là thiên thạch hướng tóc dài đại tướng bay tới, có một tiếng rền vang, cùng song đao chặt vào một chỗ, lực trùng kích đem mây mù trùng quanh tách ra. Mắt Phượng nhìn hàm hàm đối phương, Quan Vũ khẽ quát nói, "Bảo Chấn Đan, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi." Hai người đã giao chiến mấy chục lần, mỗi một lần Bảo Chấn Đan đều có biện pháp đào tẩu, để Quan Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. "Hừ, hôm nay chính là ngày Ngọc Quan Thành bị phá, các ngươi linh thạch rất nhanh liền hết, ngươi coi như mạnh hơn nữa cũng vô pháp vãn hồi lại cục." Bảo Chấn Đan nghe răng cười nói, hắn xuất lĩnh trăm vạn đại quân căn bản không phải là binh lính Ngọc Quan Thành có thể ngăn cản được. Quan Vũ sắc mặt tâm trầm, hai mắt phảng phất như muốn phun lửa, hắn tự nhiên minh bạch trên lệch giữa binh lính địch ta, trong lòng lo lắng không thôi. Vang một tiếng, Quan Vũ bạo phát ra toàn lực đem Bảo Chấn Đan chấn lui, lúc này liền một tay xách đao hướng Bảo Chấn Đan chém tới, thanh long hiển nguyệt đao bắn ra cường quang sáng chói. Thanh long chạm thần đao. Đây là đòn tuyệt kỹ áp đáy hòm của Quan Vũ, bởi vì tình hình chiến đấu khẩn cấp, cho nên hắn muốn nhất đao chạm Bảo Chấn Đan. Bảo Chấn Đan cũng không đốc, trong nháy mắt liền cảm giác được khí tức tử vong đập vào mặt, hắn không chút do dự, lúc này liền lui lại rất nhanh, đáng tiếc đã chậm. Quan Vũ xách đao bổ ngang một cái, mặt đao phát ra cường quang tựa như mặt trời lơ lửng giữa không trung, kinh đến vô số binh lính ngẩng đầu lên nhìn lại, nhưng cường quang quá trước mắt, khiến bọn hắn khó có thể mở mắt ra. Phốc thử, âm thanh da thịt bị phá nát vang lên, cường quang biến mất, máu tươi phiêu tán rơi rụng giữa trời cao, chỉ gặp Bảo Chấn Đan bay rất ra ngoài. Quan Vũ khinh thường cười một tiếng, ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị quay người đi, thì Bảo Chấn Đan đột nhiên ngừng ở trên không trung, hắn ngẩng đầu lộ ra nụ cười, tại dưới lồng ngực máu me đầm địa làm bật nền, khiến lòng người rét lạnh. Quan Vũ, ngươi quá coi thường ta rồi. Bảo Chấn Đan cười lạnh nói, đang khi nói chuyện thân thể của hắn liền bắt đầu bành trướng, trên mặt mọc ra lông bờm quỷ dị, khí tức tăng vọt, thấy để Quan Vũ lập tức nhướng mày. Cùng lúc đó, binh sĩ Hắc Long Vương quốc cũng sắp bỏ lên trên vách đá. Thiên quân vạn mã tránh bạch bảo, thiết kỵ bước qua vạn địch khóc, lúc này phía cuối trăm vạn đại quân đen nghịt bỗng nhiên xuất hiện một đám thân ảnh, vô cùng dễ thấy. Chương 228 uy trấn chiến trường. 7000 bạch bảo quân mang theo vạn phu mạc đương chi thế lao nhanh mà đến, vô địch quân hồn ngừng tụ thành hình, những nơi nó đi qua, người ngã ngựa đổ, bụi đất tung bay. Bạch bảo quân lực lượng mới xuất hiện, tại bên trong trăm vạn đại quân Hắc Long Vương quốc vô cùng làm cho người chú mục, để các tướng sĩ thân trên vách đá ngọc quan thành nghị luận ầm ĩ đó là chi quân đội nào? Cứu binh sao? Cứu binh cái lông, liên minh duy nhất của chúng ta Thương Lam Vương quốc đã bị Việt Vương điện hạ công hãm, chúng ta còn nơi nào có cứu binh? Hảo lợi hại, nhìn ra chỉ có mấy ngàn người cũng dám xâm nhập bên trong trăm vạn đại quân, thật là dũng mãnh. Đừng buông lỏng, quân địch phía dưới muốn xông tới rồi. Cung tiễn thủ không ngừng bắn tên, binh lính còn lại thì thi triển các loại pháp thuật, đáng tiếc binh sĩ Hắc Long Vương quốc mặc hắc giáp trên người lực phòng ngự quá mạnh, từng cái quả thực là ôm khiên trèo lên trên. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, nếu không tới nửa phút nữa quân địch liền sẽ leo lên thành tường. Cao không chi trung, Bảo Chấn Đan đã biến thành bộ dáng bán thú nhân, dáng người khôi ngô, khải giáp ẩn ẩn có tư thế ngăn không được lâm mộng, tùy thời đều sẽ bạo liệt, trên mặt mọc đầy lông mao, đồng tử trong mắt đã kinh biến đến mức dày đặc lục, kinh dị vô cùng, mà khí tức của hắn trở nên so với lúc trước mạnh hơn mấy lần. Bảo Chấn Đan và Quan Vũ cũng chú ý tới Bạch Bảo quân xuất hiện, cho nên mới không có lập tức đối thủ. Chậc chậc, không nghĩ tới các ngươi lại mời được cứu binh, tuy nhiên chỉ có tu vị trúc cơ cảnh, mấy ngàn người liền muốn ngang dọc trăm vạn đại quân của ta sao? Bảo Chấn Đan mặt mũi tràn đầy trêu tức cười nói. Quan Vũ cũng đang hiếu kỳ Bạch Bảo quân là thế lực phương nào, nhưng cũng không coi trọng Bạch Bảo quân có thể trợ giúp được Ngọc Quan Thành. Mấy ngàn tên binh lính trúc cơ cảnh đối mặt với trăm vạn tu sĩ luyện khí cảnh, tuyệt đối là một con đường chết. Trúc cơ cảnh cùng luyện khí cảnh chênh lệch là thật có thể dựa vào số lượng để bù đắp. Đáng tiếc bọn hắn đã đánh giá thấp Bạch Bảo quân, trăm vạn đại quân này so về độ hung hiểm sao có thể qua được thú triều, Bạch Bảo quân đều có thể ngang dọc trong đó không nói cũng biết trăm vạn đại quân sẽ thế nào. Bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó. Bạch Bảo quân bên trên chiến xa trung ương, Trần Khánh Chi giơ cao trường kiếm gào thét nói, tâm tình kích động cực kỳ, để Bạch Bảo quân các tướng sĩ huyết mạch sôi sục, từng cái thô cổ hồng kiểm đi theo hò hét. 7000 người phát ra khí thế rung động toàn bộ chiến trường, liền ngay cả những binh sĩ còn tại trên vách đá kia cũng vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Bạch Bảo quân vô địch quân hồn càng thêm ngưng thực, như là vây cá mập tại trên mặt biển lướt qua, đụng bay từng tên binh sĩ Hắc Long Vương quốc, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la giết hội tụ vào một chỗ, quấy lên phong vân. Thật mạnh. Quan Vũ đồng tử co rụt lại, tự lẩm bẩm, rõ ràng chưa từng gặp qua quân hồn thực chất. Bảo Chấn Đan cũng bị Bạch Bảo quân biểu hiện kinh diễm đến, bị đánh mặt trong mắt của hắn tràn đầy sát ý cùng âm sắc, lúc này hắn liền túi người hướng Bạch Bảo quân phóng đi, muốn tiêu diệt trì dị quân này. Quan Vũ vội vàng dẫn theo Thanh Long Hiển Nguyệt đao đuổi theo, Bạch Bảo quân rõ ràng là đến giúp hắn, hắn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Thời khắc này Bảo Chấn Đan thực lực đã tăng gấp bội, tuy rằng thân thể càng thêm đồ sộ, nhưng tốc độ lại là nhanh hơn trước, khoảng cách ngắn ngủi ngàn mét để Quan Vũ không kịp đuổi theo. Một đám tạp chủng cũng muốn cùng Hắc Long Vương quốc ta đối nghịch. Bảo Chấn Đan cười giận dữ nói, cuồng phong điên cuồng lôi kéo lông bờm của hắn, khiến cho hắn diện mục dữ tợn rõ ràng hiện lộ ra. Trần Khánh Chi mặt không đổi sắc, hóa hư cảnh yêu vương đều không thể một kích đánh nát vô địch quân hồn của bọn hắn, huống chi là Bảo Chấn Đan, hắn cách hóa hư cảnh đỉnh phong còn là có một đoạn chênh lệch không thể nào vượt qua. Bạch Bảo quân vẫn như cũ anh dũng giết địch, không nhìn Bảo Chấn Đan từ trên trời giáng xuống. Oanh, Bảo Chấn Đan nhất đao chém lên bên trên vô địch quân hồn đang bao vây lấy Bạch Bảo quân, trong chốc lát, lực trùng kích nhấc lên cuồng phong tứ ngược, đem sĩ binh Hắc Long Vương quốc chúng quanh tất cả đều vén bay ra ngoài, tràn diện vô cùng hỗn loạn. Ngay sau đó Bảo Chấn Đan sắc mặt liền kỳ biến, một giây sau hắn liền bị vô địch quân hồn đánh bay ra ngoài. Một màn này thấy để Quan Vũ trừng to mắt, chi quân đội này đến cùng là lai lịch ra sao? Chỉ dựa vào mấy ngàn tên binh lính trúc cơ cảnh vậy mà có thể đánh lui hóa hư cảnh cường giả, quả thực là chuyện bất khả tư nghi. Chẳng lẽ là điện hạ phái tới? Quan Vũ theo bản năng nghĩ đến, nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị hắn từ trong đầu loại bỏ, chi quân đội này rõ ràng là Vương Bài quân, tuyệt không phải mấy tháng là có thể luyện thành. Nhưng mà hắn không biết Bạch Bảo quân thật đúng là do Tần quân phái tới. Phía trên Vô Tận Hoang Nguyên, Long Khởi quân đoàn cấp tốc tiến lên, những nơi bọn hắn đi qua, bụi đất tung bay, tựa như chấn động đột kích. Bên trên Mệnh Sa, Tần quân nhàn đến phát chán bỗng nhiên hướng Thái Bạch Kim Tinh hỏi, lại nói, Vương quốc tấn cấp hoàng triều không phải là cẩn thận thú sao, ngươi nhìn xem Hạo Thiên Quyển, Đắc Kỷ hoặc là Tiểu Ly có được hay không? Lời vừa nói ra, Hạo Thiên Quyển cùng Đắc Kỷ khỏe miệng lập tức giật một cái, Tiểu Ly thì trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lộ ra vô cùng khả ái. Những người còn lại thì ngẩn người, sau đó ồn ào cười ha hả. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu cười nói, điện hạ, thần thú cũng không phải là ai cũng có thể làm, chỉ có yêu thú chiếm được thiên địa khí vận tẩy lễ mới làm được, Hạo Thiên Quyển cùng Đắc Kỷ chỉ là yêu vương, mà Tiểu Ly tuy là long tộc, nhưng hiện tại long tộc có rất ít tồn tại đạt được khí vận tẩy lễ, huống chi Tiểu Ly còn đang ở tuổi thành niên. Thần quân giật mình, nhìn đến mình cả nghĩ quá rồi. Hạo Thiên Quyển tuy rằng tại bên trong Tây Du ký được xưng là thần thú, nhưng cũng không được thế giới này thừa nhận, về phần Đắc Kỷ thì càng vô nghĩa, một cái yêu hồ mà thôi. Hắc Long Vương quốc gần nhất cũng đang lưu truyền tung tích thần thú. Cổ Tuân chần chờ nói ra, lập tức hấp dẫn lực chú ý của Tần Quân. Hắc Long Vương quốc. Tần Quân không khỏi sờ lên cái cảm, Hắc Long Vương quốc dám hướng Càn Nguyệt Vương quốc khai chiến, trong mắt hắn đã là con mồi. Rất nhanh, Tần Quân trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ, để hắn nhãn tình lập tức sáng lên. Chúng ta chia binh hai đường đi, ta mang một số người đi Hắc Long Vương quốc, những người còn lại thì mang theo Long Khởi quân đoàn đi Càn Nguyệt Vương quốc. Tần Quân mở miệng cười nói, dẫn tới đám người giật nảy cả mình. Cổ Tuân liền cả vội vàng đứng ra khuyên nhủ, đây chẳng qua là lời đồn đại, điện hạ cũng không thể cho là thật ta. Không sao, ta tùy tiện đem hoàng đế Hắc Long Vương quốc giết chết, đến lúc đó bọn hắn tự nhiên sẽ lui binh. Thần Quân cười nói, hiện tại đi đem hoàng đế Hắc Long Vương quốc giết chết, chờ hắn trở về đăng cơ, Hắc Long Vương quốc khẳng định sẽ lại đề cử tân hoàng đế, lúc đó lại giết. Tương đương với hoàn thành nhiệm vụ trăm trạm đế hoàng 2%. Chủ ý thiên tài a. Thần Quân cũng nhịn không được cho mình điểm tán, sở dĩ không phái Hồng Hải Nhi bọn người đơn độc đi, đó là bởi vì nếu như hắn không tự tay giết, sẽ không được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Cái này, Cổ Tuân cũng bị Tần Quân oai điểm tử kinh đến. Không thể không nói, đây quả thật là một cái kỳ chiêu. Hắc Long Vương quốc không giống như Thương Lam Vương quốc, nếu như Tần Quân mang theo Long Khởi quân đoàn trực tiếp chinh chiến Hắc Long Vương quốc, chỉ sợ Càn Nguyệt Vương quốc sẽ chịu không được, dẫn đầu quốc phá. Tốt, liền quyết định như vậy đi. Tần Quân đứng dậy cười nói, đang khi nói chuyện liền hướng đám người quét tới, suy tư nên mang theo người nào. Hồng Hải Nhi, Sa Ngộ Tịnh là nhất định phải mang theo, dạng này mới có cảm giác an toàn. Mà chiến trường Càn Nguyệt Vương quốc cũng cần cao thủ đến ngăn cơn sóng dữ. Thái Bạch ta cùng Nguyên Bá sẽ lưu lại, ổn định nguy cảnh Càn Nguyệt Vương quốc, những người còn lại thì đi theo điện hạ, như thế được không? Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói. Lý Nguyên Bá lúc này liền không thuận theo, nhưng Tần Quân cũng cảm thấy hắn thích hợp đặt vào trong chiến trường, cho nên chỉ có thể khuyên hắn lưu lại. Cuối cùng, Tần Quân liền mang theo Hồng Hải Nhi, Sa Ngộ Tịnh, Hạo Thiên Quyền, Đắc Kỷ, Tiểu Ly tiến về Hắc Long Vương quốc, mà những người còn lại thì cùng Long Khởi quân đoàn tiếp tục trở về Càn Nguyệt Vương quốc. Chương 229 Tần Quân. Sao ta cứ có cảm giác hoàng huynh sẽ đem Hắc Long Vương quốc quấy đến long trời lở đất. Bên trên mệnh xa, Tần Vân nhìn qua bóng lưng Tần Quân bọn người rời đi cảm thán nói, những người còn lại cũng là lộ ra thần sắc dở khóc dở cười. Tần Quân hoàn toàn chính là một tên sát tinh, vô luận đi đến chỗ nào, chỗ đó liền gặp nạn. Nói không chừng điện hạ còn có thể mang đến cho chúng ta kinh hỉ. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói, đám người nghe xong đều là cười ha ha. Tần Quân tổng có thể làm được một số sự tình thường nhân khó mà nghĩ tới. Trúc Nghiên Khanh nhìn chằm chằm bóng lưng Tần Quân, thẳng đến khi hắn biến mất tại trong tầm mắt của nàng về sau, mới thu hồi ánh mắt, nàng minh bạch mình quá yếu ớt, đi theo Tần Quân, chỉ làm liên lụy hắn. Có lẽ ta cũng cần phải trở về. Trúc Nghiên Khanh tự lẩm bẩm nói, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Phía dưới Ngọc Quan Thành, oanh, đá vụn bay tứ tung, bụi đất bốc lên, phía trên là Quan Vũ tay cầm thanh long hiện nguyệt đao, hắn hơi thở dốc, mặt đỏ như táo đỏ, hắn nhìn giống như người không việc gì, một đôi mắt phượng híp lại, khí thế ba tuyệt bệ nghệ thiên hạ phát ra, đem bụi đất phía dưới cuốn lên. Chỉ gặp bảo trấn đan giống như bán thú nhân cứ như vậy khảm ở bên trong vách núi, hắn giờ phút này khí thế đã không còn như lúc trước uy mãnh như vậy, lông bầm bị máu tươi dính thành một đám, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Người còn kém một chút. Quan Vũ nhìn xuống hắn khinh thường nói, nghe được bảo trấn đan vừa sợ vừa giận, nhưng càng nhiều hơn chính là e ngại. Bên cạnh vách núi cuối cùng chính là thành tường Ngọc Quan Thành, binh lính phía trên đều sững sờ nhìn qua phía dưới, thậm chí ngay cả Quan Vũ cùng bảo trấn đan chiến đấu đều bị bọn hắn coi nhẹ. Chạy mau a, những người này đều là quái vật, bọn hắn đến cùng dùng chính là pháp trận gì, vì cái gì không công phá được? Bảo tướng quân bại, chúng ta mau chạy đi. A a a, những người này đến cùng là thần thánh phương nào, vì cái gì lại mạnh như thế? Phía dưới vách núi trải rộng thi thể, máu chạy thành sông, 7000 bạch bảo quân giết vào giết ra, thiết kỵ thậm chí vừa đi vừa tiễn đạp thi thể, khiến cho mặt đất nhìn thấy mà giật mình. Trăm vạn đại quân bây giờ chỉ còn lại có một nửa, theo bảo trấn đan bị thua, binh lính còn thừa đã bắt đầu sinh ra thoái ý, bạch bảo quân thật sự là quá mức khủng bố. Vô địch quân hồn trên chiến trường quả thực là sát khí, đánh đâu thắng đó. Quan Vũ, ngươi nếu như giết ta, Hắc Long Vương quốc khẳng định không dung tha cho ngươi. Ngày sau thế tất san bằng Càn Nguyệt Vương quốc các ngươi. Kẻ tại bên trong vách núi bảo trấn đan nghiêm nghị uống nói, đáng tiếc hắn không hiểu rõ Quan Vũ. Nạo khí trùng thiên Quan Vũ há lại là hắn có thể kích thích. Hừ. Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, lúc này nhất đao chẳng ra, huyết quang chợt hiện, một khỏa đầu người thuận vách núi lăn xuống. Nhất tôn hóa hư cảnh cường giả cứ như vậy chết đi. Quan Vũ dù sao cũng là cường giả hóa hư cảnh cửu tầng, có thể xưng là vô địch bên trong hóa hư cảnh, đơn đấu mà nói bảo trấn đan tự nhiên không phải là đối thủ. Bảo trấn đan vừa chết, đại quân Hắc Long Vương quốc còn lại bị dọa đến kém chút hồn phi phách tán, nhao nhao thất kinh thoát đi. Giặc cùng đường chớ đuổi. Trần Khánh Chi vội vàng hô nói, vô địch quân hồn mặc dù mãnh liệt, nhưng bạch bảo quân tướng sĩ đều là người, ác chiến hơn nửa canh giờ, lại rông dài, bọn hắn cũng phải ăn thiệt thòi. Đợi quân đội Hắc Long Vương quốc rút lui về sau, bên trên Ngọc Quan Thành mới liên tiếp truyền đến tiếng hoan hô, chúng ta thắng rồi. Ha ha ha. Không nghĩ tới chúng ta vậy mà đứng vững. Kéo con bê đi, hoàn toàn là dựa vào quan tướng quân cùng thần quân phía dưới a. Thần quân. Cái danh xưng này tốt. Rất chuẩn xác, mấy ngàn người đại chiến trăm vạn đại quân xác thực có thể gọi là thần quân. Cũng không biết bọn hắn là đến từ cái vương quốc nào, không nghĩ tới Càn Nguyệt Vương quốc chúng ta cũng có cứu binh. Bạch bào quân các tướng sĩ nghe được phía trên truyền đến tiếng hoan hô, đều là lộ ra vẻ kiêu ngạo. Từ khi hình thành đến nay, bạch bào quân liền chưa từng bại một lần. Trước kia như thế, về sau cũng là như thế. Lúc này, Quan Vũ Phi cũng phi xuống dưới, rơi vào trước mặt Trần Khánh Chi, chắp tay cười nói, đa tạ các vị huynh đệ tương trợ. Tuy rằng Trần Khánh Chi bọn người yếu xa hắn, nhưng bạch bào quân vừa rồi biểu hiện có thể nói là kém chút lượng hạt ánh mắt của hắn, liền ngay cả bảo trấn đan cũng không có một kích phá mở phòng ngự của bọn hắn, quân đội như vậy để Quan Vũ lòng ngưỡng ấy. Cùng bạch bào quân so sánh, quân đội Ngọc Quan Thành đơn giản như là chó sành. Tướng quân đa lễ, bạch bào quân chúng ta cũng là phụng chỉ hành sự mà thôi. Trần Khánh Chi đáp lễ cười nói: "Bạch Bảo Quân, cái tên này không tệ." Quan Vũ trong lòng tán thưởng, sau đó hiếu kỳ mà hỏi: "Chủ công của các ngươi là ai? Đến từ cái vương quốc nào?" "Tự nhiên là Tần Quân điện hạ." Trần Khánh Chi ưỡn ngực ngẩng đầu nói: "Bây giờ Tần Quân đã danh chấn bát phương, hắn tự nhiên sẽ lấy nó làm kiêu ngạo." "Tần Quân điện hạ?" Quan Vũ như bị sét đánh, cả người đều choáng váng. Hưu, phía dưới Lam Thiên, một đoàn mây mù nhanh chóng phi hành, bên trên ngồi lấy Tần Quân, Đắc Kỷ, Tiểu Ly, Sa Ngộ Tịnh, Hồng Hải Nhi cùng Hạo Thiên Quyền. Giá vụ Đằng Vân Chi thuật không chỉ có Tần Quân biết, mà những người khác cũng biết, giờ phút này người thôi động mây mù chính là Sa Ngộ Tịnh. Thân là thiên tiên cảnh cựu tầng siêu cấp tồn tại, Sa Ngộ Tịnh giá vụ Đằng Vân Chi thuật cực nhanh, ngắn ngủi 2 canh giờ liền đã đi tới chỗ giao giới giữa Thương Lam Vương quốc cùng Hắc Long Vương quốc. "Điện hạ, chúng ta là trực tiếp giết vào hoàng cung Hắc Long Vương nước, hay vẫn là có dự định khác?" Sa Ngộ Tịnh quay đầu cười hỏi, Hắc Long Vương nước cường đại tại trong miệng hắn phảng phất như hậu hoa viên. Ngay cả Nam Trác hoàng triều đều ngăn không được bọn hắn, huống chi là Hắc Long Vương quốc. "Không đổi, chúng ta trước đi vào, tìm hiểu một chút tin tức thần thú." Tần Quân cười nói, hắn nhưng là phát động nhiệm vụ, bên trong 50 năm sáng tạo ra một cái hoàng triều, thần thú là cực kỳ trọng yếu, bỏ lỡ cái thôn này có lẽ liền sẽ không có cái tiệm này. Hồng Hải Nhi xem thường nói, thần thú có gì tốt, còn không bằng yêu quái khi ta còn là Thánh Anh đại vương đánh bại. "Ngươi thì biết cái gì?" Tần Quân trợn trắng mắt, không thèm để ý cái chiến đấu cùng này. Lúc này, hắn chợt thấy đường chân trời phía trước xuất hiện hình dáng thành trì. Sa Ngộ Tịnh thao túng mây mù càng phát ra càng cao, cao tới người dưới mặt đất ngẩng đầu lên đều nhìn không thấy, Tần Quân âm thầm cảm thán, đây chính là chỗ tốt của thực lực, đạt tới thuế phàm cảnh tứ tầng hắn cũng không dám phi cao như vậy, thô sơ giản lược tính ra, nói không chừng đã tiếp cận vài mét. Không thể không nói thiên không của cái thế giới này rất cao, phản phất như hướng lên phi mấy vạn mét đều không có bay ra khỏi tinh cầu. Cũng có thể nơi này vốn cũng không phải là tinh cầu. Rất nhanh, bọn hắn liền bay vào phạm vi bên trong thành trì. Sau đó Sa Ngộ Tịnh liền trong miệng nhắc tới một câu Tần Quân nghe không hiểu, một giây sau Tần Quân liền cảm giác quay cuồng trời đất, lại trong nháy mắt, hắn liền ngạc nhiên phát hiện mình đã rơi xuống đất. "Bán bánh nướng đây." Thanh Phượng lâu khai triển, các cô nương đều đang chờ đợi các vị đại gia đại giá quang lâm đây. "Tiêu cục nhận người, người tu vị dưới luyện khí cảnh tứ tầng chớ quấy rầy. Mau nhường đường." Tiếng ồn nào truyền vào trong thai Tần Quân, chỉ gặp bọn họ đang đứng tại trong một đầu hẻm nhỏ, nhìn lại, Sa Ngộ Tịnh bọn người giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn, Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly càng là che miệng cười khẽ. "Hoàng bét, mất thể diện a." Tần Quân thầm mắng. Vội vàng giả khục một tiếng quay người liền hướng đường phố bên ngoài hẻm nhỏ đi đến, tuy rằng rất ngạc nhiên Sa Ngộ Tịnh dùng pháp thuật hoặc là thần thông gì, nhưng hắn không mặt mũi hỏi. "Ta nói với các ngươi, ta tại bên trong Tiềm Long hội vũ thế nhưng là cùng Tần Quân bái làm huynh đệ." Vừa đi ra khỏi hẻm nhỏ, Tần Quân liền bị một thanh âm hấp dẫn, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bên cạnh cách đó không xa có một tiện ăn có 4 tên trẻ tuổi đang nói chuyện phiếm, 3 nam 1 nữ, từ bên trên cách ăn mặc đến xem xét, hẳn là phú gia tử đệ. Chương 230 mệnh cơ cát, cùng ta bái làm huynh đệ. Tần Quân dở khóc dở cười, hắn tại sao lại không nhớ rõ từng cùng người bái qua a? Nói chuyện chính là một tên thanh niên áo lam, anh tuấn tiêu sái, mặt như ngọc quan, khỏe miệng thỉnh thoảng nhếch lên, cho người ta một loại cảm giác tà mị. Giờ phút này hắn chính là hướng 3 tên đồng bạn còn lại nói khoác, ta cùng Tần Quân tại Hoàng Triều Hạ Vân Thành gặp nhau, lúc ấy liền kinh động như gặp thiên nhân, kết bái làm huynh đệ. Thổi, ngươi tiếp tục thổi a. Tần Quân trợn trắng mắt, sau lưng Đắc Kỷ bọn người càng là bật cười. Vậy ngươi vì cái gì tại thí luyện liền bị đào thải? Trong 4 người nữ tử duy nhất hiếu kỳ hỏi, nàng tuy rằng dáng dấp không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng coi như nén lòng mà nhìn, như chim non nép vào người hình. Đối mặt với nàng truy vấn, thanh niên áo lam không chút nào xấu hổ, ngược lại là giả trang ra một bộ dáng cảm động, cảm khái nói: "Ta bị gian nhân ám toán, bị mười mấy tên kim đan cảnh tu sĩ truy sát, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đào thải. Hiện đệ Tần Quân của ta bởi vì vậy mà đại động lửa giận, điên cuồng đồ lục tu sĩ tham gia thí luyện, dẫn đến thí luyện sớm kết thúc. Em gái ngươi, ai mẹ nó là hiền đệ của ngươi?" Tần Quân lập tức không thể nhịn nổi, hắn không ghét người khác trang bức, nhưng không thể cải trang lên trên đầu của hắn. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị tiến lên đánh thanh niên áo lam một trận tơi bời, thì phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào, tu sĩ cùng dân chúng trên đường phố nhao nhao bước nhanh tới. Liền ngay cả 4 người thanh niên áo lam cũng là đứng dậy đi đến, phảng phất như có sự kiện trọng đại nào đó muốn phát sinh. "Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn xem một chút." Tần Quân phất tay nói, kiếp trước làm người Hoa Hạ chính cống, yêu thích xem náo nhiệt là truyền thống chạy xuôi bên trong xương cốt của hắn. Những người còn lại không có ý kiến, đều là theo chân Tần Quân đi đến. Rất nhanh bọn hắn liền vượt qua đường phố chỗ rẽ, đi vào đằng sau đám người, phía trước có một cái thạch đài, bên trên đứng đấy hơn 10 tên quan binh, trên ván gỗ giữa đài dán một chương báo cáo, bên trên đơn giản là vẽ lên một sinh vật thần bí tựa như sư tử, bên cạnh còn viết huyền thuật lệnh. Gần nhất trong vương quốc lưu truyền thân ảnh dị thú, mà lại rất có thể là thần thú, triều đình trước đó không lâu mới ban bố huyền thuật lệnh, lần này đem khen thưởng tăng lên gấp đôi, phàm là người có thể cung cấp tin tức hữu dụng đối với việc truy bắt dị thú, đều có thể tại quan phủ địa phương nhận lấy khen thưởng, thậm chí phong quan thêm tước. Trong đó có một tên quan viên cao giọng hô nói, để quần chúng phía dưới vây xem nghị luận ầm ĩ lại là con dị thú kia. Gần nhất huyên náo phong vũ cả nước. Chậc chậc, thật sự là thần thú sao? Có thể hay không chỉ là một đầu yêu thú? Đần độn, thời điểm thần thú xuất hiện đều sẽ tạo ra dị tượng, theo đó lần trước đầu thần thú kia thời điểm xuất hiện tại Lâm Kinh thành, trên trời liền rơi xuống liên hoa, thần quang bảy màu hành treo tại chân trời. Thật hay giả, cảm giác quá mơ hồ đi. Đoán chừng là thật, ta cũng là được nghe nói. Tu sĩ dân chúng châu đầu ghé thai, thần thú các loại đồ vật tồn tại chỉ có trong truyền thuyết tự nhiên để bọn hắn hiếu kỳ. Tần Quân giật mình, ưa thích lông mày, xem ra lời đồn đại thần thú xuất hiện tại Hắc Long Vương quốc là thật, nếu như là giả, Hắc Long triều đình tự nhiên sẽ không có khả năng làm to chuyện. Điện hạ, tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào? Sa Ngộ Tịnh không khỏi hướng Tần Quân hỏi, Thái Bạch Kim Tinh không tại, chí năng giả chỉ có thể từ Tần Quân tới đảm nhiệm. Tần Quân sờ cái cằm, trầm ngâm nói, trước đi mệnh cơ các trong thành xem một chút đi. Mệnh cơ các không chỉ có ban bố các loại bảng danh sách, tiêu thụ pháp khí, công pháp, đan dược các loại, mà nó còn là tổ chức tình báo đỉnh cấp, có thể xưng vạn năng, nhưng cũng là tổ chức khiêm tốn nhất, chưa từng có tranh chấp phát sinh. Những người còn lại đều gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó liền xoay người rời đi. Đối với huyền thượng lệnh, bọn hắn tự nhiên không có quan tâm, bọn hắn đến Hắc Long Vương quốc là vì bắt thần thú cùng giết hoàng đế, làm sao có thể để ý nho nhỏ khen thưởng ngần ấy. Xem ra đây là cơ hội của chúng ta. Thanh niên áo lam lúc trước nói khoác mình cùng Tần Quân là anh em kết nghĩa cười khẽ nói, khắp khuôn mặt đều là vẻ tự tin, dứt bỏ khoác lác đến xem, xác thực được cho là tuấn tú lịch sự. Ba tên đồng bạn không khỏi nghi ngờ nhìn về phía hắn, khiến cho thanh niên áo lam không khỏi ưỡn ngực ngẩng đầu. A, đây không phải là nhân bảng thiên tài Giang Minh hay sao? Bên cạnh có người nhận ra thân phận của thanh niên áo lam, lập tức gây nên xôn xao, đều là hướng Giang Minh vây quanh. Khách khí khách khí. Giang Minh chắp tay đối với mọi người chung quanh cười nói, để ba tên đồng bạn còn lại không khỏi sùng bái nhìn về phía hắn. Có lẽ so với Tần Quân tuyệt thế yêu nghiệt, Giang Minh là không đáng chú ý như thế, nhưng ở bên trong thế hệ trẻ tuổi Hắc Long Vương quốc, hắn tuyệt đối đứng hàng đầu. Trong Hắc Long Vương quốc người đưa thân vào nhân bảng số lượng tuyệt không quá một bàn tay. Tiêm Long hội vũ về sau, Giang Minh luôn luôn thổi phồng mình cùng Tần Quân có quan hệ, là đoán chắc mình cùng Tần Quân địa vị cách xa nhau quá xa, không sợ bị vạch trần, mượn danh tiếng Tần Quân trèo lên trên, khiến cho hắn thu được rất nhiều danh vọng, thậm chí là nữ nhân. Đương nhiên, Tần Quân cũng là người hắn sùng bái nhất, cũng là thần tượng của vô số người trẻ tuổi. Mang theo một nhóm thủ hạ đại náo hoàng đô, giết lạc hoàng, vang danh thiên hạ, tuyệt đối là truyền kỳ. Một đường nghe ngóng, Tần Quân bọn người rốt cục đi đến trước mệnh cơ các, lầu các này có 4 tầng lầu, từ bên ngoài nhìn lại, tựa như một tòa tháp, cửa lớn cao tới 3 mét, các tu sĩ ra ra vào vào tấp nập, sinh ý ngược lại là có chút hòa bạo. Tần Quân bọn người trực tiếp đi vào, đập vào trong mắt là một cái đại sảnh rộng lớn, biên giới bày lấy từng tòa quầy hàng, cung cấp người tư vấn. Nhóm khách quan, cần gì? Một tên tôi tớ đi tới cười hỏi, ánh mắt rơi lên bên trên Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly, hơi dừng lại một lát liền rời đi, tố chất tâm lý ngược lại là rất không tệ. Tình báo. Tần Quân liếc nhìn một vòng, sau đó âm thanh nhàn nhạt nói ra. Tên hạ nhân đồng tử co rụt lại, bình thường người tới mua tình báo đều không đơn giản, mà lại hắn luôn cảm thấy Tần Quân giống như có chút quen mắt. Cái kia nhóm khách quan theo ta lên lầu 2. Tên hạ nhân cung kính nói xong liền hướng thang lầu bên cạnh đi đến. Tần Quân chú ý tới mỗi một vị tu sĩ tiến vào đều có người chuyên môn tiếp đón, bằng vào điểm này liền có thể xông bạo rất nhiều thương hội, mệnh cơ các không hổ là thế lực đỉnh cấp, một cái chi nhánh nho nhỏ liền có hào khí như thế. Đi vào lầu 2, tên hạ nhân liền mang theo Tần Quân bọn người hướng nơi hẻo lánh một chỗ quầy hàng nhàn rỗi đi đến. Tần Quân chú ý tới lầu 2 nhân số ít đi rất nhiều, mà lại cũng có chút tiến tĩnh, phần lớn người đều là thấp giọng thì thầm. Tuy nhiên cái này cũng là bình thường, ai sẽ lớn tiếng đem tình báo của mình nói ra. Tần Quân kéo cái ghế ra ngồi xuống, Đắc Kỷ bọn người canh giữ ở phía sau hắn, quầy hàng có một tầng tấm ngăn ngay phía trước, lộ ra lỗ tròn, chỉ có thể nhìn thấy mặt người ở bên trong, người kia là một lão giả, hơi có vẻ gầy gò, ăn nói có ý tứ. Ngươi muốn cái tình báo gì? Lão giả hỏi, đang khi nói chuyện liền vô ý thức hướng Tần Quân liếc đến, rất nhanh ánh mắt của hắn liền định tại trên người Tần Quân. Đang một chút, lão giả đột nhiên đứng dậy, đem cái ghế của mình đẩy té xuống đất, đưa tới động tĩnh để lầu 2 tất cả mọi người nhíu mày nhìn qua. Ngươi là bà Vương? Tần Quân. Lão giả xoay người ghé vào lỗ tròn trước mặt, run giọng hỏi, một đôi con mắt chăm chú nhìn Tần Quân, phảng phất như gặp quỷ. Phần bộ dáng kích động này để Tần Quân nghĩ không ra, là kinh hỉ hay vẫn là hoảng sợ. Đúng vậy. Tần Quân không mặn không nhạt hỏi, hắn có chút buồn bực, lão đầu này làm sao lại nhận ra hắn? Cái thế giới này nhưng không có kỹ thuật ghi âm và ghi hình, Tần Quân danh tiếng rất rộng, nhưng thật để cho hắn tại trên đường tự gọi mình là Tần Quân, cũng không ai tin, bởi vì rất ít người biết được tướng mạo của hắn. Chương 231 đổi xuống. Quả nhiên là bá vương, không có từ xa tiếp đón. Lão giả vội vàng đẩy cửa ngầm bên cạnh ra đi tới, kích động nắm lấy tay Tần Quân thấp giọng nói, huyền như phan cùng nhìn thấy thần tượng. Tần Quân khẽ miệng co giật một cái, lấy tay từ trong tay lão giả rút về, sau đó hứng hờ mà hỏi, ngươi là thế nào nhận ra ta? Mệnh cơ các chúng ta là mời thuật sĩ về vẽ xuống khuôn mặt của ngài, như là chân nhân, để mệnh cơ các sở hữu tất cả thành viên đều nhớ kỹ ngài. Lão giả cung kính nói, ánh mắt không để lại dấu vết quét một vòng Đắc Kỷ bọn người, nhất là thời điểm nhìn thấy Sang Ngộ Tịnh cùng Hồng Hải Nhi, đồng tử liền co rụt lại, không dám nhìn nữa, tâm lý lại là nhấc lên kinh đào hải lãng. Tần Quân vậy mà mang theo hai tên thủ hạ mạnh nhất đến Hắc Long Vương quốc, lại liên tưởng đến Hắc Long Vương quốc gần nhất đối với Càn Nguyệt Vương quốc khai chiến, trái tim của lão giả bỗng nhiên bất tranh khí cuồng loạn lên. Bên trong lầu 2 những người khác thì kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân bọn người, chẳng lẽ thân phận của bọn hắn không đơn giản? Vậy mà có thể làm cho người mệnh cơ các kích động như thế? Ta muốn mua tình báo, làm sao? Không chiêu đãi ta sao? Tần Quân cười hỏi, để lão giả sợ hãi không thôi. Ta mang ngài đi lên lầu 4, ngài thân phận như vậy khẳng định không thể từ ta tiểu nhân vật như vậy đến chiêu đãi. Lão giả ưỡn nghiêm mặt cười nói xong liền vì Tần Quân dẫn đường. Tần Quân đi theo phía sau hắn, trong lòng cảm thán đây cũng là chỗ tốt mà danh tiếng cùng thực lực mang lại, đi đến chỗ nào, chỗ đó liền có người coi trọng ngươi. Đương nhiên gặp phải một số tiểu sửu khiêu lương có mắt không tròng lại là chuyện khác. A, bọn họ là ai, vậy mà lại có tư cách đi lên lầu 3. Lầu 3 và 4 đều là người có thân phận mới có thể lên, xem ra bọn hắn không đơn giản. Đừng quan sát nữa, cẩn thận đắc tội với người. Dù sao nơi này cũng là biên cảnh Hắc Long Vương quốc, gặp được một số người quyền cao chức trọng là rất bình thường. Các tu sĩ lầu 2 thấp giọng nói chuyện với nhau, không ít người càng là ghi nhớ khuôn mặt của Tần Quân bọn người, lần sau nếu như gặp được, bọn hắn cũng không thể thất lễ. Cùng lúc đó, Tần Quân đám người liền đi lên 4 lầu, lầu 4 giờ phút này an tĩnh vô cùng, ở giữa có 3 tên hắc bảo lão giả chính là vây quanh một lò luyện đan luyện công. Ba vị đại nhân. Lão giả dẫn đường kích động gọi nói, đánh vỡ yên tĩnh. Trong đó có một tên lão giả đầu chọc trầm giọng uống nói, không phải đã nói không có việc gì liền chớ quấy rầy chúng ta sao? Ngữ khí của hắn có chút không vui, nếu là thường ngày, lão giả dẫn đường khẳng định sẽ bị dọa đến vội vàng quỳ xuống, nhưng hắn giờ phút này vẫn như cũ kích động, hắn hạ giọng tiếp tục gọi nói, có khách quý.
Hừ,
cái khách quý gì, hôm nay chúng ta không tiếp khách. Lão giả đầu chọc hừ lạnh nói, đang khi nói chuyện liền vỗ lấy hai tay, khiến cho hỏa diễm dưới đáy lò luyện đan càng thêm mãnh liệt. Tần Quân nghe được không khỏi nhíu mày, lão nhân này cũng dám đùa nghịch đại bài sao? Lão lựa chọc, mau dậy đi, đừng chậm trễ thời gian của điện hạ nhà ta. Hồng Hải Nhi không nhịn được hô nói, đối với hắn mà nói, mệnh cơ các tính là cái gì, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân. Hắn không tin trong mệnh cơ các nhà này cũng cất giấu nhất tôn tồn tại siêu nhiên có thể so với thượng cổ chi hồn. Ba tên lão giả đồng thời mở to mắt, đều là ánh mắt bất thiện nhìn về phía Hồng Hải Nhi, rất nhanh sắc mặt của bọn hắn đều là kỳ biến, lão giả đầu chọc lúc trước còn có chút phách lối càng là nhảy dựng lên, run giọng nói, các hạ thế nhưng là bá vương Tần Quân cùng thánh anh đại vương. Hắn trên đầu chọc bóng loáng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Hồng Hải Nhi càng là tràn đầy hoảng sợ cùng tâm thần bất định. Thánh anh đại vương thanh danh đã truyền khắp nam vực, hình dáng như con nhít, mũi phun liệt diễm ngập trời, thậm chí ngay cả tiên hoàng Bắc cung tổ Nam Trác hoàng triều đều bị hắn miểu sát, thực lực như thần.
Ừm.
Tần Quân có chút lãnh đạm trả lời một câu, tâm tình của hắn đều đã viết lên mặt, để ba tên lão giả sợ hãi không thôi. Lão giả dẫn đường xem xét tình huống có chút không đúng, liền vội vàng trốn đi. Bớt nhiều lời đi, ta cần tin tức gần nhất của thần thú xuất hiện tại Hắc Long Vương quốc. Tần Quân khoát tay nói, hắn nhưng là không có tâm tình cùng mệnh cơ các mấy cái tao lao đầu lãng phí thời gian.
Thần thú?
Ba tên lão giả toàn thân chấn động, mới vừa rồi còn buồn bực Tần Quân vì sao lại đến Hắc Long Vương nước. Nguyên lai là vì cái này a, ta đi lấy tư liệu cho ngươi. Lão giả đầu chọc dẫn đầu nói xong liền quay người rời đi, sợ bị Tần Quân tìm phiền toái. Hai lão giả khác kịp phản ứng về sau, cũng đi theo xoay người tìm tư liệu. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, sau đó đi đến trước một loạt ghế ngồi ở nơi hẻo lánh ngồi xuống. Ba cái lao đầu này vẫn là rất biết cân nhắc. Hồng Hải Nhi vui cười nói, may mà ba lão giả kia đã đi ra khỏi gian phòng, nếu không nghe được hắn lời nói như thế này khẳng định thổ huyết. Nếu như không biết thân phận Tần Quân đám người còn tốt, nhưng bọn hắn thân là quản lý giả của tòa mệnh cơ các này, bọn hắn cũng đã gặp qua chân dung của Tần Quân đám người, lại thêm gần nhất khắp nơi đều đang lưu truyền sự tích truyền kỳ của Tần Quân đám người, để bọn hắn trí nhớ khắc sâu, cho nên mới có thể một chút liền nhận ra. Hoàng triều đều bị Tần Quân bọn người tiến đạp, thì huống chi là nho nhỏ mệnh cơ lâu. Hy vọng có thể đạt được tin tức hữu dụng a. Tần Quân nhún vai cười nói, hắn cũng không muốn vì phải tìm kiếm thần thú liền hoa bó lớn thời gian. Điện hạ, có muốn hay không ta hiện tại đem hoàng đế Hắc Long Vương quốc giết chết, trở lại sẽ cùng ngươi tìm kiếm thần thú. Sa Ngộ Tịnh thấp giọng hỏi nói, câu nói này nếu là truyền đi ra, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Mồ hôi, bị ngươi giết, ta còn thế nào tiến hành nhiệm vụ? Tần Quân vội vàng cự tuyệt nói, không được, ta phải tự mình giết hắn, dù sao cũng là hoàng đế một nước, cần phải bình đẳng đối đãi. Nói đến ngược lại là khẳng khái chính nghĩa, nhưng Đắc Kỷ luôn cảm thấy tên này có âm mưu, nàng làm bạn với Tần Quân thời gian dài nhất, biết rõ tiểu tử này vô lợi không dậy sớm. Ngàn dặm xa xôi đến Hắc Long Vương quốc giết hoàng đế, tuyệt đối là có đồ vật hắn muốn có được. Tần Quân ca ca thật giỏi. Tiểu Ly Si mê cười nói. Tần Quân nghe được liền cười hắc hắc, Đắc Kỷ thì khỏe miệng co giật một cái, nhà đầu đốc. Đúng lúc này, phía đầu bậc thang liền đi tới một người, hắn thân mặc hắc y liễu, đầu đội mũ rộng vành, hắn túi đầu để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, trường kiếm nắm trong tay nhìn như phổ thông, nhưng Tần Quân lại là cảm nhận được trên nó một tia sát khí. Nam tử áo đen vừa đi vào, nhiệt độ lầu 4 phảng phất như thấp đi không ít. Quản sự nơi này đâu? Nam tử áo đen trầm giọng hỏi, Tần Quân liếc mắt nhìn hắn liền thu hồi ánh mắt lại, tiếp tục cùng Tiểu Ly vừa nói vừa cười, dù sao hắn cũng không phải là quản sự. Hồng Hải Nhi, Sang Lộ Tịnh, Đắc Kỷ, Hạo Thiên Quyển đều là tồn tại từ hóa hư cảnh trở lên, đương nhiên sẽ không để ý tồn tại so với bọn hắn nhỏ yếu hơn, cũng không có phản ứng nam tử áo đen. Ta hỏi các ngươi có thể nào vô lễ như thế? Nam tử áo đen trầm giọng nói, ngữ khí có chút bất thiện. Chớ quấy rầy, nếu không tiểu gia ra ta một bàn tay đập chết ngươi. Hồng Hải Nhi mắng, bởi vì có Tần Quân gần nhất điều giáo thật tốt hắn mới có thể nhẫn nhịn như thế, chứ nếu như là trước kia hắn đoán chừng đã trực tiếp động thủ. Tiểu gia gia. Nam tử áo đen lập tức nổi giận, lúc này liền rút kiếm ra, thấy để Sang Ngộ Tịnh bọn người không khỏi nheo mắt lại. Lúc này, ba tên lão giả liền ôm một đống ngọc giản đi tới, lão giả đầu chọc nhìn thấy hắn rút kiếm, liền vội vàng hô nói, Quách tiền bối, ngươi làm cái gì vậy?
Hừ, những người này dám đối với ta vô lễ, đem bọn hắn đuổi xuống đi, nếu không tâm ta phiền sẽ giết bọn hắn.
Nam tử áo đen được xưng là Quách tiền bối hừ lạnh nói, nghe được ba tên lão giả khỏe miệng liền co giật một cái, mồ hôi lạnh không cầm được toát ra.
Chương 232 mua bán tình báo,
đem chúng ta đuổi xuống. Tần Quân buồn cười nhìn lấy vị gọi là Quách tiền bối này, thật sự là bá đạo, chỉ là bởi vì đoàn người mình không để ý đến hắn liền muốn đuổi người, thậm chí là giết người. Không biết trời cao đất rộng. Ba vị người cầm quyền mệnh cơ lâu dọa đến mồ hôi lạnh lâm ly, liền vội mở miệng khuyên giải, Quách tiền bối, làm gì phải nổi giận như vậy?
Đúng đấy, có hiểu lầm gì đó a, điều giải là được.
Các ngươi đều là khách quý, cũng đừng làm cho chúng ta khó xử. Quách tiền bối lông mày nhíu chặt lại, không nghĩ tới ba người này vậy mà vì Tần Quân bọn người không nể mặt hắn, bản thân hắn không phải là người mệnh cơ các, tự nhiên không nhận ra khuôn mặt đám người Tần Quân. Cao thủ đều là để ý mặt mũi, nhất là một số cao thủ cao ngạo. Tuy nhiên đã có thể làm cho ba người này cung kính đối đãi như thế, nói rõ Tần Quân đám người lai lịch bất phàm.
Thua người không thể thua khí thế.
Ôm cái tín nhiệm này, Quách tiền bối liền hừ lạnh nói, hừ, coi như là ra thế tốt liền có thể không coi ai ra gì sao, cẩn thận về sau ăn thiệt thòi. Ngoại trừ Sang Ngộ Tịnh bên ngoài ra, những người còn lại nhìn đều rất trẻ trung, cho nên hắn liền coi Tần Quân bọn người là đến từ một cái đại gia tộc nào đó, mà Sang Ngộ Tịnh thì là thị vệ của bọn hắn.
Miệng tiện, Ngộ Tịnh, rút hắn một bàn tay, đem hắn ném xuống, đừng đánh chết là được. Thần quân lạnh giọng nói, thật khi bọn hắn dễ khi dễ sao? Vừa dứt lời, Sa Ngộ Tịnh liền trống rỗng xuất hiện tại trước mặt Quách Tiền Bối. Quách Tiền Bối đồng tử co rụt lại, vừa định đưa tay, Sa Ngộ Tịnh một bàn tay liền rơi trên mặt của hắn, lực lượng cường đại để hắn trong nháy mắt mất đi ý thức, máu tươi bí mật mang theo mấy cái răng gãy bay ra, mũ rộng vành cũng vì vậy rơi trên mặt đất. Phanh, Quách Tiền Bối trực tiếp nện xuyên vách tường, bay ra ngoài, rơi ở trên đường phố phía dưới, dọa đến nữ tử chung quanh lui lại, hài đồng khóc thét lên. A, đây không phải là Hắc Y Kiếm Cuồng Quách Chí Đạt sao? Hắc Y Kiếm Cuồng, vị cường giả thuế phàm cảnh đỉnh phong kia sao? Đúng à, là hắn, ta lần trước tại ven Hắc Long Hồ từng nhìn qua hắn, hắn lúc ấy kiếm trọi ác dao có thể nói là phong thái bức người a. Chậc chậc, hắn làm sao lại từ trên mệnh cơ lâu ngã xuống? Hơn nữa còn là bị người đánh ngất xỉu. Càng ngày càng có nhiều tu sĩ tụ tập lại, có thể thấy được Quách Chí Đạt danh khí lớn đến bao nhiêu. Bên trong quần chúng vây xem còn có Giang Minh lúc trước nói khoác mình cùng Tần Quân từng bái làm huynh đệ, hắn đang cùng ba vị đồng bạn cảm khái nói, Quách Chí Đạt này cũng coi như là một nhân vật, không nghĩ tới rơi vào hạ trạng chật vật như thế, đáng tiếc. Giang đại ca, nghe ý tứ trong lời nói của ngươi là ngươi cùng hắn từng có giao tiếp sao? Một tên nam đồng bạn hiếu kỳ hỏi. Tính không được là giao tiếp, hắn tuy rằng tu vị cao, nhưng đã hơn 200 tuổi, ngày sau ta thành tựu khẳng định sẽ siêu việt hắn, tự nhiên không có ý nghĩ kết giao với hắn, dù sao huynh đệ của ta là Tần Quân, thân phận bày ở nơi đó. Giang Minh lắc đầu cười nhạt nói, ngữ khí khinh thường để ba tên đồng bạn sùng bái không thôi. Huynh đệ với Tần Quân, cái thân phận này thật sự là quá mức chói mắt. Cùng lúc đó, bên trên bốn lầu mệnh cơ lâu, Tần Quân liền đứng dậy cười nói, đuổi được con rồi đi rồi, chúng ta tiếp tục. Ba tên lão giả hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể làm như chuyện này chưa từng xảy ra. Hắc Y Kiếm Cuồng Quách Chí Đạt tuy rằng để bọn hắn rất tôn kính, nhưng so với Tần Quân tới mà nói, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Quách Chí Đạt cũng không dám khó xử mệnh cơ lâu, nhưng Tần Quân liền không đồng dạng. Nam Trác Hoàng Đô hắn cũng dám náo, huống chi là nho nhỏ mệnh cơ lâu, đương nhiên nếu như là tổng đà mệnh cơ các, vậy bọn hắn liền không sợ, bất quá bọn hắn nhưng không có tư cách lăn lộn đến mệnh cơ các tổng đà. Tổng đà đối với bọn hắn tới mà nói, chỉ là truyền thuyết. Nghĩ xong, ba tên lão giả liền vội vàng đem ngọc giản trong lực phóng tới trên một cái bàn, lão giả đầu chọc quay đầu nói ra, "Tần Quân điện hạ, nơi này đều là tin tức liên quan tới đầu thần thú kia." Tần Quân thấy liền vô cớ đau đầu, ngọc giản trên bàn đủ có vài chục phó, ai biết được tin tức bên trong cái nào là thật. "Các ngươi có thể xuất ra tin tức có khả năng là thật nhất hay không?" Tần Quân nhíu mày hỏi. Ba người đi theo nhíu mày, lão giả đầu chọc chần chờ nói ra, "Những tin tức này đều là từ các nơi thu thập được, đại bộ phận đều là tu sĩ chuyên môn bán cho mệnh cơ các chúng ta, đều có độ tin cậy nhất định." Chỉ bất quá phân theo đẳng cấp, người mua căn cứ theo sở xuất tài lực mà thu hoạch được tin tức đẳng cấp khác nhau. Cái này liền lợi hại. Tần Quân âm thầm lấy làm kỳ lại nói, không hổ là mệnh cơ cát, thực biết làm ăn, mua bán tình báo cũng có thể làm được như vậy, để hắn mở rộng tầm mắt. Vậy được rồi, toàn bộ bán cho ta, giá cả bao nhiêu? Tần Quân khoát tay hỏi, hắn không khỏi hoài nghi, mệnh cơ lâu ở những thành trì khác có phải hay không cũng có nhiều tình báo như vậy. Toàn bộ đưa cho điện hạ, coi như là lễ gặp mặt, thuận tiện vì chuyện vừa rồi chịu tội. Lão giả đầu chọc cười nói, hai vị lão giả còn lại cũng là gật đầu cười ha ha. Mệnh cơ lâu đồ vật là có tiếng quý, có tiện nghi không chiếm là đứng đốc. Thần Quân nghe vậy liền cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Nói xong hắn liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Đắc Kỷ đem những ngọc giản này thu nhập vào trong nhận chứa đồ, nếu để cho hắn tự mình đi thu, liền sẽ sai lầm thân phận của hắn. Điện hạ đa lễ, về sau nếu như có sự tình chúng ta có thể giúp đỡ, điện hạ cứ mở miệng. Lão giả đầu chọc cười nói, trời cao hoàng đế xa, tòa mệnh cơ lâu này liền do bọn hắn toàn quyền quản lý, trước cùng Thần Quân kéo chút giao tình, về sau nói không chừng có thể cần dùng đến tầng giao tình này. Cho nên hắn hiện tại không nói hồi báo, biểu hiện được càng rộng lượng càng tốt. Sảng khoái, về sau ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Tần Quân vô bả vai lão giả đầu chọc cười nói, một bộ biểu lộ ta xem trọng ngươi. Nói xong hắn liền tại bên thai lão giả đầu chọc nhẹ giọng nói một câu, để lão giả đầu chọc như bị sét đánh, cứ thế đứng nguyên tại chỗ. Sau đó Tần Quân liền quay người cười lớn đi về phía thang lầu, Đắc Kỷ bọn người theo sát phía sau. Hắn cùng ngươi nói cái gì vậy, để ngươi phản ứng lớn như vậy? Đúng đấy, mau nói cho chúng ta biết. Hai tên lão giả khác ngồi không yên, nắm kéo lão giả đầu chọc hỏi. Lão giả đầu chọc cố nén hưng phấn nói, Tần Quân điện hạ nói chờ hắn thống nhất Hắc Long Vương quốc, liền sẽ để bạt chúng ta, để cho chúng ta trèo lên trên. Vâng. Hai tên lão giả khác não hải như sắp vỡ, đều là há to mồm, không nghĩ tới Tần Quân lại có dã tâm như thế. Tuy nhiên lấy Tần Quân thực lực hiện tại, quả thật là có thể làm được. Vô luận là ai làm hoàng thượng, đều đối với mệnh cơ các không có có ảnh hưởng, nhưng Tần Quân câu nói này không thể nghi ngờ là để ba người bọn họ có cơ hội nâng cao một bước. Đi ra khỏi mệnh cơ lâu, Tần Quân bọn người liền nhìn thấy trên đường phố bên cạnh vây quanh một đám người, đáng thương Quách Chí Đạt vẫn còn nằm ở trên đường, cái thế giới này nhưng không có xe cứu hộ, lại thêm thân phận của hắn mất cảm, cho nên liền không có ai dám đứng ra làm người hảo tâm. Điện hạ, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Sa Ngộ Tịnh hỏi, về phần Quách Chí Đạt cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Thái Dương sắp xuống núi, trước tìm một gian khách sạn đi. Thần Quân nhìn lên bầu trời cười nói, chúng nhân không có ý kiến, sau đó liền xoay người hướng đường phố bên kia đi đến. Vừa đi ra không đến bao lâu, Thần Quân trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm, đinh. Phát động chi nhánh nhiệm vụ, thu phục mệnh cơ cát. Nhiệm vụ tường tỉnh, đem mệnh cơ cát chọn cái nam vực thu phục. Nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được 2 lần cơ hội thần ma triệu hoán, 1 lần cơ hội thần ma quân đoàn triệu hoán, 1 lần cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng, 1 lần cơ hội kỹ năng truyền thừa. Chương 232 mua bán tình báo, đem chúng ta đuổi xuống. Tần Quân buồn cười nhìn lấy vị gọi là Quách Tiền Bối này, thật sự là bá đạo, chỉ là bởi vì đoàn người mình không để ý đến hắn hắn liền muốn đuổi người, thậm chí là giết người. Không biết trời cao đất rộng. Ba vị người cầm quyền mệnh cơ lâu dọa đến mồ hôi lạnh lâm ly, liền vội mở miệng quên giải, Quách Tiền Bối, làm gì phải nổi giận như vậy? Đúng đấy, có hiểu lầm gì đó a, điều giải là được. Các ngươi đều là khách quý, cũng đừng làm cho chúng ta khó xử. Quách Tiền Bối lông mày nhíu chặt lại, không nghĩ tới ba người này vậy mà vì Tần Quân bọn người không để mặt hắn, bản thân hắn không phải là người mệnh cơ cát, tự nhiên không nhận ra khuôn mặt đám người Tần Quân. Cao thủ đều là để ý mặt mũi, nhất là một số cao thủ cao ngạo. Tuy nhiên đã có thể làm cho ba người này cung kính đối đãi như thế, nói rõ Tần Quân đám người lai lịch bất phàm. Thua người không thể thua khí thế. Ôm cái tín nhiệm này, Quách Tiền Bối liền hừ lạnh nói, "Hừ, coi như là gia thế tốt liền có thể không coi ai ra gì sao? Cẩn thận về sau ăn thiệt thòi." Ngoại trừ Sang Ngộ Tịnh bên ngoài ra, những người còn lại nhìn đều rất trẻ trung, cho nên hắn liền coi Tần Quân bọn người là đến từ một cái đại gia tộc nào đó, mà Sang Ngộ Tịnh thì là thị vệ của bọn hắn. Miệng tiện, Ngộ Tịnh, rút hắn một bàn tay, đem hắn ném xuống, đừng đánh chết là được. Tần Quân lạnh giọng nói, thật khi bọn hắn dễ khi dễ sao? Vừa dứt lời, Sang Ngộ Tịnh liền trống rỗng xuất hiện tại trước mặt Quách Tiền Bối, Quách Tiền Bối đồng tử co rụt lại, vừa định đưa tay, Sang Ngộ Tịnh một bàn tay liền rơi trên mặt của hắn, lực lượng cường đại để hắn trong nháy mắt mất đi ý thức, máu tươi bí mật mang theo mấy cái răng gãy bay ra, mũ rộng vành cũng vì vậy rơi trên mặt đất. Phanh, Quách Tiền Bối trực tiếp nện xuyên vách tường, bay ra ngoài, rơi ở trên đường phố phía dưới, dọa đến nữ tử chung quanh lui lại, hài đồng khóc thét lên. A, đây không phải là Hắc Y Kiếm Cuồng Quách Chí là sao? Hắc Y Kiếm Cuồng, vị cường giả thuế phàm cảnh đỉnh phong kia sao? Đúng à, là hắn, ta lần trước tại ven Hắc Long Hồ từng nhìn qua hắn, hắn lúc ấy kiếm trọi ác dao có thể nói là phong thái bức người a. Chậc chậc, hắn làm sao lại từ trên mệnh cơ lâu ngã xuống? Hơn nữa còn là bị người đánh ngất xỉu. Càng ngày càng có nhiều tu sĩ tụ tập lại, có thể thấy được Quách Chí đạt danh khí lớn đến bao nhiêu. Bên trong quần chúng vây xem còn có Giang Minh lúc trước nói khoác mình cùng Tần Quân từng bái làm huynh đệ, hắn đang cùng ba vị đồng bạn cảm khái nói, Quách Chí đạt này cũng coi như là một nhân vật, không nghĩ tới rơi vào hạ trạng chật vật như thế, đáng tiếc. Giang đại ca, nghe ý tứ trong lời nói của ngươi là ngươi cùng hắn từng có giao tiếp sao? Một tên nam đồng bạn hiếu kỳ hỏi. Tính không được là giao tiếp, hắn tuy rằng tu vị cao, nhưng đã hơn 200 tuổi, ngày sau ta thành tựu khẳng định sẽ siêu việt hắn, tự nhiên không có ý nghĩ kết giao với hắn, dù sao huynh đệ của ta là Tần Quân, thân phận bày ở nơi đó. Giang Minh lắc đầu cười nhạt nói, ngữ khí khinh thường để ba tên đồng bạn sùng bái không thôi. Huynh đệ với Tần Quân, cái thân phận này thật sự là quá mức chói mắt. Cùng lúc đó, bên trên bốn lầu mệnh cơ lâu, Tần Quân liền đứng dậy cười nói, đuổi được con rồi đi rồi, chúng ta tiếp tục. Ba tên lão giả hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể làm như chuyện này chưa từng xảy ra. Hắc Y Kiếm Cuồng Quách Chí Đạt tuy rằng để bọn hắn rất tôn kính, nhưng so với Tần Quân tới mà nói, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Quách Chí Đạt cũng không dám khó xử mệnh cơ lâu, nhưng Tần Quân liền không đồng dạng. Nam Trác Hoàng Đô hắn cũng dám náo, huống chi là nho nhỏ mệnh cơ lâu, đương nhiên nếu như là tổng đà mệnh cơ các, vậy bọn hắn liền không sợ, bất quá bọn hắn nhưng không có tư cách lăn lộn đến mệnh cơ các tổng đà đối với bọn hắn tới mà nói, chỉ là truyền thuyết. Nghĩ xong, ba tên lão giả liền vội vàng đem ngọc giản trong ngực phóng tới trên một cái bàn, lão giả đầu chọc quay đầu nói ra, "Tần Quân điện hạ, nơi này đều là tin tức liên quan tới đầu thần thú kia." Tần Quân thấy liền vô cớ đau đầu, ngọc giản trên bàn đủ có vài chục phó, ai biết được tin tức bên trong cái nào là thật. Các ngươi có thể xuất ra tin tức có khả năng là thật nhất hay không? Tần Quân nhíu mày hỏi. Ba người đi theo nhíu mày, lão giả đầu chọc chần chờ nói ra, những tin tức này đều là từ các nơi thu thập được, đại bộ phận đều là tu sĩ chuyên môn bán cho mệnh cơ các chúng ta, đều có độ tin cậy nhất định, chỉ bất quá phân theo đẳng cấp, người mua căn cứ theo sở xuất tài lực mà thu hoạch được tin tức đẳng cấp khác nhau. Cái này liền lợi hại. Tần Quân âm thầm lấy làm kỳ lại nói, không hổ là mệnh cơ các, thực biết làm ăn, mua bán tình báo cũng có thể làm được như vậy, để hắn mở rộng tầm mắt. Vậy được rồi, toàn bộ bán cho ta, giá cả bao nhiêu? Tần Quân khoát tay hỏi, hắn không khỏi hoài nghi, mệnh cơ lâu ở những thành trì khác có phải hay không cũng có nhiều tình báo như vậy. Toàn bộ đưa cho điện hạ, coi như là lễ gặp mặt, thuận tiện vì chuyện vừa rồi chịu tội. Lão giả đầu chọc cười nói, hai vị lão giả còn lại cũng là gật đầu cười ha ha. Mệnh cơ lâu đồ vật là có tiếng quý, có tiện nghi không chiếm là đứng đốc. Tần Quân nghe vậy liền cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Nói xong hắn liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Đắc Kỷ đem những ngọc giản này thu nhập vào trong nhận chứa đồ, nếu để cho hắn tự mình đi thu, liền sẽ sai lầm thân phận của hắn. Điện hạ đa lễ, về sau nếu như có sự tình chúng ta có thể giúp đỡ, điện hạ cứ mở miệng. Lão giả đầu chọc cười nói, trời cao hoàng đế xa, tòa mệnh cơ lâu này liền do bọn hắn toàn quyền quản lý, trước cùng Tần Quân kéo chút giao tình, về sau nói không chừng có thể cần dùng đến tầng giao tình này. Cho nên hắn hiện tại không nói hồi báo, biểu hiện được càng rộng lượng càng tốt. Sảng khoái, về sau ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Tần Quân vỗ bả vai lão giả đầu chọc cười nói, một bộ biểu lộ ta xem trọng ngươi. Nói xong hắn liền tại bên thai lão giả đầu chọc nhẹ giọng nói một câu, để lão giả đầu chọc như bị sét đánh, cứ thế đứng nguyên tại chỗ. Sau đó Tần Quân liền quay người cười lớn đi về phía thang lầu, Đắc Kỷ bọn người theo sát phía sau. Hắn cùng ngươi nói cái gì vậy, để ngươi phản ứng lớn như vậy? Đúng đấy, mau nói cho chúng ta biết. Hai tên lão giả khác ngồi không yên, nắm kéo lão giả đầu chọc hỏi. Lão giả đầu chọc cố nén hưng phấn nói, Tần Quân điện hạ nói chờ hắn thống nhất Hắc Long Vương quốc, liền sẽ đề bạt chúng ta, để cho chúng ta trèo lên trên. Vâng. Hai tên lão giả khác não hải như sắp vỡ, đều là há to mồm, không nghĩ tới Tần Quân lại có dã tâm như thế. Tuy nhiên lấy Tần Quân thực lực hiện tại, quả thật là có thể làm được. Vô luận là ai làm hoàng thượng, đều đối với mệnh cơ các không có ảnh hưởng, nhưng Tần Quân câu nói này không thể nghi ngờ là để ba người bọn họ có cơ hội nâng cao một bước. Đi ra khỏi mệnh cơ lâu, Tần Quân bọn người liền nhìn thấy trên đường phố bên cạnh vây quanh một đám người, đáng thương Quách Chí Đạt vẫn còn nằm ở trên đường, cái thế giới này nhưng không có xe cứu hộ, lại thêm thân phận của hắn mất cảm, cho nên liền không có ai dám đứng ra làm người hảo tâm. Điện hạ, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Sang Lộ Tịnh hỏi, về phần Quách Chí Đạt cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Thái Dương sắp xuống núi, trước tìm một gian khách sạn đi. Thần quân nhìn lên bầu trời cười nói. Chúng nhân không có ý kiến, sau đó liền xoay người hướng đường phố bên kia đi đến. Vừa đi ra không đến bao lâu, thần quân trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm, đinh. Phát động chi nhánh nhiệm vụ, thu phục mệnh cơ các. Nhiệm vụ tưởng tỉnh, đem mệnh cơ các chọn cái nam vực thu phục. Nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được 2 lần cơ hội thần ma triệu hoán, 1 lần cơ hội thần ma quân đoàn triệu hoán, 1 lần cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng, 1 lần cơ hội kỹ năng truyền thừa. Chương 233 thần thông xê dịch. 2 lần thần ma triệu hoán, 1 lần thần ma quân đoàn triệu hoán, 1 lần ngẫu nhiên rút thưởng, 1 lần kỹ năng truyền thừa. Tần Quân âm thầm tắt lưỡi, nhiệm vụ khen thưởng càng phong phú nói rõ nhiệm vụ càng khó, xem ra mệnh cơ các cường đại xa không phải hắn có thể tưởng tượng. Tuy nhiên cái nhiệm vụ này không có trừng phạt, cũng không có quy định thời gian, cho nên hắn cũng không có áp lực. Đạt được chi nhánh nhiệm vụ về sau, Tần Quân tâm tình càng tốt hơn, thậm chí còn bắt đầu hử tiểu khúc. Đắc Kỷ đám người đã coi chuyện này là thường ngày ở huyện, tên này tâm tình luôn luôn thay đổi thất thường, huống chi lần này còn chiếm được tình báo thân thú, hắn cao hứng cũng là bình thường. Nhật Lạc Tây Sơn, Tần Quân cùng Đắc Kỷ ngồi cạnh một cái bàn trà, Tiểu Ly thì ngồi ở trên giường nhàm chán chơi lấy mái tóc của chính mình. Về phần Hạo Thiết Huyền, Sang Lộ Tịnh, Hồng Hải Nhi tự nhiên là tại căn phòng sát vách. Những tin tức này quá tàn mạn, đều phân bố ở các nơi, chẳng lẽ thần thú không chỉ có một đầu? Đắc Kỷ nhíu lại mày ngài nói, Hắc Long Vương quốc lớn như vậy, bọn hắn nếu như dựa theo những tin tức này đi tìm, thì phải tìm tới năm nào tháng nào. Tần Quân không có mở miệng, mà là nhìn lấy địa đồ trên mặt bàn, địa đồ này là hắn tại bên trên thị tập mua được, là địa đồ toàn bộ Hắc Long Vương quốc. Ngươi không có chú ý đến thời gian của những tin tức này sao? Tần Quân nhìn chằm chằm lấy địa đồ nói. Đắc Kỷ nghi ngờ nhìn về phía hắn, chỉ nghe hắn nói tiếp, dựa theo thời gian đến xem xét, những tin tức này sắp xếp lại chính là lộ tuyến di chuyển của đầu thần thú. Lời vừa nói ra, Đắc Kỷ liền vội vàng nhìn về phía địa đồ, tu vị đã đạt tới tình trạng như bọn hắn liền có thể nhẹ nhàng làm được đã gặp qua là không quên. Nàng đem tin tức trong đầu cùng thời gian so sánh một phen, sau đó cũng phát hiện được điểm đột phá như Tần Quân nói tới. Quả thật có thể nối liền thành một đường. Không nghĩ tới ngươi thật thông minh a. Đắc Kỷ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn về phía Tần Quân, đối với cái này, Tần Quân chỉ là bĩu môi cho qua. Đây chỉ là suy luận đơn giản mà thôi, không phải ta thông minh, mà là ngươi không đủ tỉ mỉ tâm. Tần Quân bụng địa mai không thôi, đương nhiên hắn nhưng không dám nói ra, nếu không Đắc Kỷ chắc chắn sẽ xé hắn. Tin tức đứt đoạn tại một tuần trước, trong dĩ vãng mỗi ngày đều sẽ có tin tức truyền ra, nói rõ đầu thần thú kia dừng lại về sau liền xuất hiện tại nơi này. Tần Quân chỉ địa đồ nói, thuận ngón trỏ hắn nhìn lại, đánh dấu chính là một mảnh núi đồi, tên là Lưu Hỏa Sơn Mạch. Lưu Hỏa Sơn Mạch cách bọn họ cũng không xa, hơn 10 dặm mà thôi. Ngày mai chúng ta liền khởi hành đi Lưu Hỏa Sơn Mạch sao? Đắc Kỷ hỏi. Tần Quân nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy đem địa đồ cùng ngọc giản đều thu nhập vào trong nhận chứa đồ. Rồi ra cái lưng mỏi mệt, Tần Quân liền đối với Đắc Kỷ cười hắc hắc nói, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi, không cho phép giở trò, nếu không ta cho ngươi đẹp mặt. Đắc Kỷ trợn trắng mắt nói, Tần Quân tên này là cố ý không có vì các nàng thuê một gian phòng khác, vì chính là ban đêm ba người ngủ chung. Tuân lệnh phu nhân. Tần Quân xoa xoa hai tay cười nói, tâm lý lại là đang nghĩ tắt đèn về sau liền không nhất định. Hắn đã tìm được cái cớ thật hay. Liền nói lúc ngủ không quản được tay chân, thích nơi nơi sở loạn. Chủ ý thiên tài a. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Quân bọn người hừng đông liền rời giường, đi ra khỏi gian phòng, chúng nhân gặp mặt về sau Hồng Hải Nhi liền hiếu kỳ mà hỏi, điện hạ, mặt của ngươi làm sao lại có chút sưng đỏ? Bị hắn hỏi lên như vậy, những người còn lại mới nhìn đến trên má phải Tần Quân rõ ràng có chút sưng đỏ. Tần Quân giả khục một tiếng, miễn cưỡng vui cười nói, tối hôm qua luyện công ra một chút đừng rẽ. Phốc dọa, Tiểu Ly nhịn không được cười ra tiếng. Đắc Kỷ cũng là nén cười nhìn về phía hắn. Không cần đoán cũng biết Tần Quân trên mặt sưng đỏ là do Đắc Kỷ tạo ra. Cái xú bà nương này ra tay cũng không biết nhẹ một chút. Tần Quân đu đoán nhìn chằm chằm Đắc Kỷ nghĩ đến. Đắc Kỷ dùng ngón tay trung quyển lấy mái tóc, thiên điều bá mị đối với Tần Quân nháy mắt, trong mắt sóng nước tựa như ẩn chứa phong tình vạn trùng. Sa Ngộ Tịnh là một cái hũ nút, Hồng Hải Nhi bởi vì thân thể cực hạn cũng không hiểu chuyện nam nữ, Hạo Thiên Quyển thì nhìn quen không trách, cho nên đều không có đối với chuyện này chậm trễ thời gian. Một đoàn người đi ra khỏi khách sạn về sau liền đến một đầu hẻm nhỏ không người. Sa Ngộ Tịnh lần nữa đọc lên đoạn khẩu quyết thần bí mà Tần Quân nghe không hiểu kia, vừa dứt lời, Tần Quân liền cảm giác trời đất quay cuồng, vừa mở mắt thì phát hiện đã đi lên phía trên đám mây. Ngộ Tịnh, đây là thần thông hay vẫn là pháp thuật? Tần Quân kìm nén không được hiếu kỳ hỏi. Thần thông xê dịch đơn giản mà thôi. Sa Ngộ Tịnh cười nói, để Tần Quân lập tức không có hứng thú. Pháp thuật còn tốt, có thể luyện một chút, nhưng thần thông liền cần lĩnh ngộ, tu luyện một hạng thần thông chí ít cần mấy chục năm, dù sao không phải ai cũng là tôn hậu tử, luyện cái một hai chục năm liền có thể đại náo thiên cung. Tôn Ngộ Không xuất thân là thiên ngoại linh thạch, có thể nói là siêu cấp thiên tài tiền vô cổ nhân. Có lúc Tần Quân không khỏi mơ màng, nếu như đầu bát hầu này luyện nhiều thêm mấy trăm năm, nói không chừng là có thể đẹp như lai xuống đánh. Đáng tiếc không có nếu như. Thần thông cần thời gian quá nhiều, mà lại nói Tần Quân cũng có tự mình hiểu lấy, cho nên liền không có ý định cùng Sa Ngộ Tịnh học tập, còn không bằng dựa vào ngẫu nhiên rút thưởng hoặc là kỹ năng truyền thừa, khó như thiên cương tam thập lục biến đều có thể bị hắn dựa vào hệ thống nhẹ nhõm lĩnh ngộ đến. Có ngón tay vàng lớn như vậy, không cần là kẻ ngu. Một đường không nói chuyện. Khoảng cách mấy chục dặm đối với Sa Ngộ Tịnh Đằng Vân chi thuật tới nói cũng không xa, mấy phút đồng hồ liền đổi tới. Nếu có thể rút được cân đầu vân của Tôn Ngộ Không vậy thì thoải mái lật trời a. Tần Quân nhìn qua Lưu Hỏa Sơn mạch phía dưới trong lòng cảm thán nói, một cái bổ nhào cách xa và dặm, cái này là truyền thuyết danh lưu muôn đời a. Không thể không nói, Tôn Ngộ Không tên này mặc dù thần thông cùng bảo bối đều rất ít, nhưng từng cái đều là cực phẩm. Điện hạ, để cho ta trước dùng thần thức quét một lần đi. Sa Ngộ Tịnh mở miệng nói, thiên tiên cảnh cửu tầng hắn thần thức có thể nhẹ nhõm bao trùm toàn bộ Lưu Hỏa Sơn mạch. Tần Quân gật đầu, Sa Ngộ Tịnh lập tức nhắm mắt lại, tất cả mọi người không chen, ngồi tại bên trên mây mù bắt đầu chờ đợi. bên trong núi rừng phía dưới thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng gầm gừ của yêu thú, thậm chí còn có yêu cầm bay ra, nhưng yêu thú trực giác mạnh hơn xa tu sĩ đồng giai, cho nên không có yêu cầm nào dám tới gần Tần Quân bọn người. Rất nhanh, Sa Ngộ Tịnh liền mở to mắt, nhíu mày nói, cũng không có cảm giác được tồn tại quá cường đại, điện hạ, ngươi xác định thần thú giấu tại nơi này? Hắn nhưng không cách nào bắt được khí vận, cho nên cho dù thật có thần thú, tại dưới thần thức cảm ứng của hắn, cũng cùng yêu thú không có gì khác biệt. Lưu Hỏa Sơn mạch lớn như vậy, yêu thú đâu chỉ có mấy chục ngàn. Trước đi xuống xem một chút. Tần Quân nhìn chằm chằm phía dưới nói, Sa Ngộ Tịnh gật đầu, sau đó liền thao túng mây mù hướng phía dưới hạ xuống. Không bao lâu, một đoàn người liền rơi tại trên một đỉnh núi, đứng ở chỗ này có thể đại khái quan sát được toàn cảnh sơn lâm phụ cận. Xem ra không chỉ có chúng ta đoán được lộ trình của thần thú. Tần Quân nhếch miệng lên, không chỉ có là hắn, những người còn lại cũng cảm giác được sự tồn tại của tu sĩ, mà lại không ít, phân tán tại sơn lâm các nơi, tựa như đang tìm kiếm cái gì đó. Giống. Lúc này, một tiếng thú gào bạo lệ bỗng nhiên từ trong rừng cây phía bắc truyền ra, Tần Quân bọn người vô ý thức nhìn lại, chỉ gặp nhất tôn quái vật khổng lồ đột nhiên nhảy ra khỏi rừng cây, nó tựa như một tòa núi nhỏ, người khoác hồng mao, nhìn kỹ, tựa như là sư tử, nhưng để cho người ta kinh hãi là nó có hai cái đầu, trong miệng còn phun liệt diễm. Đỉnh đầu linh song đầu hồng sư đứng đấy một tên nam tử thần bí người mặc áo tơi. Chương 234 thần thú. Đầu yêu sư này mạnh bao nhiêu? Tần Quân nhìn chằm chằm song đầu hồng sư nơi xa trên không trung gào thét vặn vẹo hỏi, hắn phát hiện mình nhìn không thấu tu vị của nó, điều này nói rõ song đầu hồng sư mạnh hơn hắn. Thuế phàm cảnh cựu tầng đỉnh phong, kém một bước nữa là hóa hư cảnh. Đắc Kỷ mở miệng nói. Tần Quân khỏe miệng co giật một cái, chắc không được khí thế mạnh mẽ như thế. Chớ nhìn hắn đạt tới thuế phàm cảnh tứ tầng, có lẽ có thể khiêu chiến vượt cấp tu sĩ cùng một cảnh giới, nhưng yêu thú liền không giống vậy, bên trong đồng giai, yêu thú phổ thông muốn so với tu sĩ mạnh hơn, nhất là tại bên trên nhục thể lực phòng ngự. Bất quá hắn càng tò mò hơn là tên nam tử áo tơi kia, vậy mà giẫm tại bên trên đầu lĩnh song đầu hồng sư, mặc cho song đầu hồng sư vô luận như thế nào vung ấy, đều không thể đem hắn đánh rơi xuống. Người kia mạnh bao nhiêu? Thần Quân tiếp tục hỏi. Lúc này, Đắc Kỷ không cách nào trả lời, Sa Ngộ Tịnh liền mở miệng nói, hóa hư cảnh ngũ tầng. Hóa hư cảnh ngũ tầng. Tần Quân không khỏi nhíu mày, hắn tuy rằng không sợ tu sĩ hóa hư cảnh, nhưng Hắc Long Vương quốc lực lượng đỉnh tiêm tuy rằng có hóa hư cảnh, nhưng lại ít đến thương cảm, vì sao vùng này sẽ xuất hiện tu sĩ hóa hư cảnh? Hắn lập tức liền hưng phấn lên, nhóm cường giả này xuất hiện tại Lưu Hỏa Sơn mạch, không thể nghi ngờ nói rõ thần thú rất có thể ở tại chỗ này. Áo tơi nam tử tựa hồ có chút chán ghét song đầu hồng sư sao động, đột nhiên dậm chân một cái, lực lượng cường đại rơi lên bên trên một cái đầu của song đầu hồng sư, tiếng gầm gừ liền lập tức im bặt, song đầu hồng sư thân thể cao lớn kia liền hướng phía dưới rơi xuống. Ầm ầm, từng cây đại thụ bị nó áp đảo, bụi đất tung bay, đem song đầu hồng sư thân thể cao lớn giống như núi nhỏ bao phủ. Áo tơi nam tử nâng tay phải lên, một thanh hắc thiết trường xích liền xuất hiện trong tay hắn, hắn hướng phía dưới vung xuống, rừng cây phía dưới liền ầm sụp đổ, từng khối nham thạch bùn đất cự đại từ trong lòng đất lật lên, cùng gió lay động rừng cây phương viên vài trăm mét xung quanh, tràn diện hùng vĩ vô cùng. Thần Quân nheo mắt lại, thanh hắc thước kia nhìn bất phàm a. Áo tơi nam tử bỗng nhiên hướng phía dưới lao xuống, chui vào trong bụi đất, ngay sau đó song đầu hồng sư tiếng gầm gừ nổ vang, máu tươi bay ra, không đến một giây đồng hồ, áo tơi nam tử lần nữa từ trong bụi đất bay ra, chỉ là trong tay của hắn nhiều hơn một quả yêu đan có thể so với quả bóng đá, bên trên còn dính đầy máu tươi. Thực lực rất mạnh nha. Tần Quân tán thường nói, Hồng Hải Nhi khinh thường hừ lạnh một tiếng, tại trong mắt chân tiên cảnh bắt tầng siêu cấp cường giả, áo tơi nam tử đúng vậy là một cái cặn bã. Lúc này, áo tơi nam tử bỗng nhiên nhìn về phía Tần Quân bọn người, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, hắn liền quay người rời đi. Có lẽ trong mắt hắn, Tần Quân bọn người căn bản không đáng giá được nhắc tới. Đuổi theo hắn, có lẽ có phát hiện không tệ. Tần Quân cười nói, đang khi nói chuyện liền nhún người nhảy lên, dưới chân mây mù trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, Đắc Kỷ bọn người theo sát phía sau, hướng về phương hướng áo tơi nam tử rời đi bay đi. Có Sa Ngộ Tịnh cùng Hồng Hải Nhi tại, Tần Quân đám người khí tức có thể nhẹ nhõm bị áp chế lại, để áo tơi nam tử vô pháp phát hiện. Một đường tiến lên, bọn hắn gặp không ít tu sĩ cùng yêu thú, đương nhiên không có một người nào phát hiện được bọn hắn từ đỉnh đầu bay qua. Không có gì ngoài ý muốn, áo tơi nam tử không có phát hiện được khí tức của đám người Tần Quân, hắn phi phi ngừng ngừng, tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì đó. Hôm qua ta còn cảm ứng được nó tồn tại, làm sao hôm nay thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Áo tơi nam tử thì thào nói, ngẩng đầu lên, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, là một trương khuôn mặt dày đặc kinh khủng, nửa bên mặt trái tựa như từng bị lửa thiêu, vết sẹo trải rộng, trong mắt lạnh lùng thỉnh thoảng hiện lên lanh quang. Lập tức hắn tìm đúng một cái phương hướng lần nữa bay đi, vẫn không có phát hiện mình đã bị người theo dõi. Nửa canh giờ vội vàng đi qua, Tần Quân bọn người đi theo áo tơi nam nhân cơ hồ đem toàn bộ Lưu Hỏa Sơn mạch lượn quanh một vòng. Điện hạ, tên này rõ ràng cũng là con rồi không đầu, chúng ta còn muốn tiếp tục đi theo hắn sao? Hồng Hải Nhi không kiên nhẫn nói, cùng lắm thì hắn một mũi lửa đem toàn bộ Lưu Hỏa Sơn mạch đốt sạch, thần thú tự nhiên sẽ bị bước đi ra. Tần Quân cũng hơi không kiên nhẫn, vừa muốn mở miệng, lúc này, áo tơi nam tử đột nhiên hướng về một cái đại thác nước phía trước túi người bay đi. Đi, theo sau, hắn giống như có phát hiện gì đó. Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên nói nói, sau đó thao túng mây mù đi theo. Đây là một đầu thác nước khủng bố thẳng đứng cao tới 500m, tựa như ngân hà chảy xuống, thanh thế hạo đại, để người nhìn mà khiếp sợ, cho dù là tu sĩ trúc cơ cảnh bị cái thác nước này đổ xuống, cũng phải thịt nát xương tan. Áo tơi nam tử thuận theo thác nước bay xuống, thủy châu vẩy ra, rơi lên bên trên áo tơi của hắn, tựa như một tầng bạch vụ đem hắn bao khỏa. Bình một tiếng, áo tơi nam tử trực tiếp rơi vào trong hồ nước phía dưới thác nước, hồ nước 10 phần bao la, đường kính nói ít cũng có gần ngàn mét, tại biên giới hồ nước thì là rừng cây dốc núi, giờ phút này bên bờ đứng đấy không ít tu sĩ, có là vừa vặn đi ngang qua, có là ở chỗ này nghỉ ngơi. Lưu Hỏa Sơn mạch dòng sông cũng không nhiều, hồ nước cho tới bây giờ, Tần Quân chỉ thấy ở chỗ này. A, mới vừa rồi hình như có người rơi vào trong hồ. Ta cũng nhìn thấy, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mảnh hồ nước này có huyền bí?
Không thể a.
Chẳng lẽ đầu thần thú kia là trốn ở chỗ này?
Có khả năng, mảnh hồ nước này to lớn như thế, chúng ta đem Lưu Hỏa Sơn mạch đều đã lật tung lên, duy chỉ có mảnh hồ nước này là không có xuống dưới qua. Bên bờ tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Tần Quân bọn người lặng yên không tiếng động rơi vào trong rừng cây biên giới hồ nước, sau đó đi ra, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, lại thêm các tu sĩ lực chú ý đều đặt ở trong hồ, cho nên không có người nào phát hiện ra bọn hắn. Phía dưới xác thực có một đầu yêu thú, hóa hư cảnh đỉnh phong. Sa Ngộ Tịnh nhíu mày nói, hắn ngự khí dừng một chút, tiếp tục nói, tuy nhiên cùng phổ thông yêu thú không có gì khác biệt, nó thật là thần thú sao?
Hóa hư cảnh đỉnh phong.
Tần Quân âm thầm tắt lưỡi, không nghĩ tới hồ nước bình tĩnh phía dưới cất giấu hung hiểm như thế, xem ra tên áo tơi nam nhân kia muốn tạo tội a, tuy nhiên hóa hư cảnh đỉnh phong thật là thần thú sao? Lại liên tưởng đến Nam Trác Hoàng Triều đầu chu tức kia, đây chính là thiên tiên cảnh tồn tại, mạnh ngoại hạng.
Oanh một tiếng,
mặt hồ đột nhiên nổ tung, ngay sau đó một bóng người liền bay ra, rõ ràng là áo tơi nam tử lúc trước, tốc độ của hắn cực nhanh, lướt qua mặt hồ, đập lên bên trên một gò núi trên bờ, trực tiếp đem nó đập sập.
Ngâm, một tiếng gầm gừ tựa như long tựa như tượng bỗng nhiên từ dưới đáy hồ truyền ra, cực kỳ có lực xuyên thấu, rung động đến bên hồ các tu sĩ tâm thần bất định.
A, đáy hồ có một quả trứng, tản ra khí tức ngay cả ta đều nhìn không thấu, tuy rằng yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại.
Sa Ngộ Tịnh bỗng nhiên kinh nghi nói, Thần Quân không khỏi nhíu mày, trứng?
Chẳng lẽ quả trứng kia mới là thần thú, mà yêu thú dưới đáy hồ là bảo hộ của nó?
Vừa nghĩ như thế, Thần Quân càng phát giác có khả năng, nếu không lấy thần thú uy năng, há có thể để Hắc Long Vương quốc bọn lâu la truy tung đến?
Quả trứng kia khi nào mới nở?
Thần Quân cố nén hương phấn hỏi, phản phất như nhìn thấy thần thú đang hướng hắn ngoắc ngoắc.
Đoán chừng còn có một đoạn thời gian.
Sa Ngộ Tịnh trầm giọng nói.
Thần Quân bắt đầu sờ lên cằm suy tư, có nên hay không lúc này liền xuất thủ?
Nếu là phá hư giai đoạn cuối cùng thần thú đản sinh, tạo thành sinh non, sẽ không ảnh hưởng đến sau này phát dục đi.
Lúc này, áo tơi nam tử liền chợt vật bay lên không trung, cao giọng hô nói, thần thú liền ở trong hồ, không cần mấy ngày liền sẽ đản sinh.
Thanh âm của hắn rất lớn, truyền khắp phương viên vài dặm, dẫn tới sở hữu tu sĩ như ong vỡ tổ.
Chương 235 chấn động Hắc Long Vương quốc.
Gia hỏa này thật thông minh.
Tần Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, áo tơi nam tử bởi vì đánh không lại yêu thú thủ hộ thần thú đản, cho nên liền đem nó công khai, dẫn tới vô số tu sĩ hiếu thắng xông tới, giúp hắn trừ bỏ yêu thú thủ hộ. Toàn bộ Hắc Long Vương quốc cường giả hóa hư cảnh cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, áo tơi nam tử tự nhiên không sợ bị người chiếm trước. Hắn tính toán rất khá, đáng tiếc như thế nào cũng không nghĩ tới có Tần Quân bọn người biến số tại.
Tiếp đó, chúng ta liền tại phụ cận nghỉ ngơi mấy ngày đi.
Tần Quân liếc nhìn bên bờ hồ một vòng, sau đó cười nói, đang khi nói chuyện liền tới bên một cây đại thụ ngồi xuống, dù sao cũng không có việc gì, còn không bằng đem thời gian đặt ở trên mặt tu luyện.
Ta đi tìm một vài con yêu thú đến chuẩn bị bữa ăn.
Sa Ngộ Tịnh nói xong liền quay người rời đi, có Hồng Hải Nhi mạnh hơn hắn tọa chấn, hắn cũng không cần lo lắng Tần Quân an toàn.
Còn nữa, nơi này là Hắc Long Vương quốc, cũng không phải là Nam Trác Hoàng Triều, Tần Quân bản thân cũng có thể tại nơi này được xem là cường giả.
Đắc kỷ, Tiểu Ly đi đến bên cạnh Tần Quân trái phải đi theo ngồi xuống, Hạo Thiên Quyển cùng Hồng Hải Nhi thì đến bên bờ hồ nghỉ ngơi, Hồng Hải Nhi càng là nhảy vào trong hồ, không thấy tăm hơi, không cần đoán cũng biết là đi tìm con yêu thú kia chơi đùa.
Chậc chậc, Hồng Hải Nhi cũng đừng đem con yêu thú kia chơi chết ta, nếu không thần thú đản liền sẽ bị người cắt đoạn.
Đắc Kỷ che miệng cười nói, khắp khuôn mặt đều là vẻ giảo hoạt, nụ cười quyến rũ.
Đối với chuyện này, Tần Quân cũng không lo lắng, hắn nhắm mắt lại cười nói, nếu thật xảy ra chuyện như vậy, liền để hắn đi đảm đương công việc thủ hộ của đầu yêu thú kia đi.
Đắc Kỷ không khỏi im lặng, nếu để cho Hồng Hải Nhi thủ hộ thần thú đản, cái kia liền chết bao nhiêu người?
Kế này không thể bảo là không độc.
Tuy nhiên cho dù chết cũng là chết người tham lam, chết không được Tần Quân.
Áo tơi nam tử cao giọng hô lên tin tức thần thú đản về sau, càng ngày càng có nhiều tu sĩ bắt đầu chuyển về tin tức cho thế lực sau lưng, bọn hắn đều hiểu đáy hồ giấu giếm nguy cơ khủng bố, nhất định phải thỉnh cầu trợ giúp.
Càng nhanh càng tốt, miễn cho bị thế lực khác nhanh chân đến trước.
Tin tức rất nhanh liền hướng thành trì phụ cận truyền đi, thậm chí còn hướng toàn bộ Hắc Long Vương quốc truyền đi, khiến cho Hắc Long Vương quốc lâm vào bên trong phong vân biến ảo.
Hắc Long Vương quốc, hoàng cung.
Trên đại điện, Hắc Long hoàng đế người mặc hoàng bào ngồi trên long ỷ, hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm, không chỉ có là hắn, mà ngay cả văn võ bá quan cũng là như thế, đứng tại phía dưới Hắc Long hoàng đế chính là một tên hắc giáp tướng quân, hắn kinh sợ nói chiến báo.
Nhưng sau khi hắn nói xong, toàn bộ đại điện liền yên lặng, cây kim rơi cũng có thể nghe được.
Ngươi nói là một chi quân đoàn người khoác bạch bảo phá trăm vạn đại quân của chấm.
Hắc Long hoàng đế trầm giọng hỏi, ngữ khí khó mà kiềm chế được lửa giận, để hắc giáp tướng quân quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy.
Một chi quân đội 7000 người vậy mà phá tan trăm vạn đại quân của Hắc Long Vương quốc.
Văn võ bá quan đầy triều nghe được việc này, phản ứng đầu tiên chính là không tin.
Chẳng lẽ là Bạch Bảo quân?
Bạch Bảo quân tại Thanh Đồng quan tung hoành thú triều.
Một tên quan văn bỗng nhiên hoảng sợ gọi nói, lời vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao.
Bạch Bảo quân?
Bạch Bảo quân bái nhập Tần quân thủ hạ.
Nếu thật là Bạch Bảo quân, cái chiến báo kia liền có khả năng là sự thật.
Tần quân nhanh như vậy liền muốn trở về Càn Nguyệt Vương quốc rồi sao?
Không phải hắn mới chinh phục Thương Lam Vương quốc sao?
Thần quân không phải là cùng Càn Hoàng đế không hợp sao?
Thậm chí còn từng bị giáng chức qua, vì sao còn muốn cứu Càn Nguyệt Vương quốc?
Chỉ sợ cứu không phải là Càn Nguyệt Vương quốc, mà là Quan Vũ, đại tướng chấn giữ Ngọc Quan Thành.
Nghe được mọi người tranh luận, Hắc Long Hoàng đế càng phát ra tâm phiền, hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, đủ rồi.
Tất cả mọi người liền vội vàng im miệng, Hoàng đế uy nghiêm nhưng không phải là hư danh.
Tiếp tục điều động quân đội, chờ đợi phân công, tiếp xuống chấm sẽ mời cường giả đi diệt Quan Vũ cùng Bạch Bảo quân.
Hắc Long Hoàng đế trầm giọng nói, vừa nhắc tới Thần quân, hắn liền không cầm được tâm phiền. Tần quân bây giờ có thể nói là tâm bệnh trong lòng tất cả hoàng đế Nam vực, nhất là hoàng đế Vương quốc. Đối với Tần Quân, Hắc Long Hoàng đế kiêng kỵ so với văn võ bá quan càng cường liệt hơn. Bệ hạ, hôm nay truyền đến tin tức, Lưu Hỏa Sơn mạch xuất hiện tung tích thần thú, mà lại là một khỏa thần thú đạn, trước mắt thế lực khắp nơi đều đang phái người hướng Lưu Hỏa Sơn mạch đuổi tới. Lại có quan viên đứng ra bẩm báo. Thần thú? Hắc Long Hoàng đế tâm phiền ý loạn, hắn đối với thần thú nhưng không thèm để ý, hắn không đốc, minh bạch Hắc Long Vương quốc căn bản không gánh nổi thần thú lưu ở trong tay bọn họ hoàn toàn là củ khoai lang bằng tay. Về phần ban bố huyền thượng lệnh tìm kiếm thần thú, chỉ là muốn nô ra tung tích của thần thú, sau đó lại để cho thế lực phía sau hắn đi bắt. Bằng vào Hắc Long Vương quốc, hắn cũng không dám cùng Càn Nguyệt Vương quốc đối nghịch, Tần Quân biểu hiện ra lực lượng là hắn tuyệt đối không đắc tội nổi. Các ngươi ai nguyện ý đi Lưu Hỏa Sơn mạch một chuyến? Hắc Long Hoàng đế hứng hờ hỏi, sở dĩ phái người đi, chỉ là làm công phu mặt ngoài, hắn không thể đem tin tức chỗ dựa phía sau truyền ra, cho dù là văn võ bá quan Hắc Long Vương quốc. Mặt tướng nguyện ý đi một chuyến. Một tên nam tử anh tuấn uy vũ đi tới trầm giọng nói, hắn thân mặc ngân sắc thiết giáp, trên mũ giáp còn cắm phượng vĩ, khuôn mặt cương nghị cho người ta một loại cảm giác trầm ổn an toàn. Hắn một đứng ra, văn võ quan viên còn lại lập tức thấp giọng thì thầm. Vị nam tử anh tuấn uy vũ này chính là tướng quân thanh danh gần nhất huyên náo Hắc Long Vương quốc, bởi vì Bảo Trấn đang bị giết, cho nên hắn hiện tại chính là tướng quân có địa vị nhất Hắc Long Vương quốc. Mặc Kỳ Lân, Kỳ Lân, chuyện này liền giao cho ngươi, nếu như gặp phải lực cản không thể kháng cự liền rút lui, Vương quốc đã mất đi Bảo tướng quân, không thể lại mất thêm ngươi nữa. Hắc Long Hoàng đế mang theo ẩn ý nói. Hắn đây là đang cho Mặc Kỳ Lân lưu lại tâm lý ám chỉ, thời khắc mấu chốt, cái tâm lý ám chỉ này liền sẽ phóng đại vô hạn. Người thật có thể trực diện tử vong cũng không nhiều. Mặt tướng minh bạch. Mặc Kỳ Lân quỳ một chân trên đất lĩnh mệnh, đáng tiếc hắn không thể nào đoán trước được mình sẽ đối mặt với địch nhân như thế nào. Hai ngày thời gian vội vàng đi qua. Lưu Hỏa Sơn mạch, trung quanh hồ tu sĩ càng ngày càng nhiều, thường xuyên có người tìm đường chết xâm nhập vào đáy hồ, tu sĩ thuế phàm cảnh trở lên ngược lại là có thể trọng thương trốn chạy, những người còn lại thì chết không toàn thây. Chậc chậc, lại có người không muốn sống. Tần Quân dựa vào trên cành cây trêu tức cười nói, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp hơn 10 tên tu sĩ lơ lửng ở trên mặt hồ, hai mặt nhìn nhau về sau đều là cắn răng nhảy vào trong hồ. Đắc Kỷ mắt trợn trừng nói, ngươi liền ưa thích thấy có người chết thật sao? Nào có, ta chỉ là ưa thích nhìn có người không biết tự lượng sức mình. Tần Quân nhún vai cười nói, Sang Ngộ Tịnh, Tiểu Ly, Hạo Thiên Quyền đều đã tập mãi thành thói quen, Đắc Kỷ cùng Tần Quân một ngày không cãi nhau, ngược lại là hiếm lạ. Về phần Hồng Hải Nhi, không biết đã chạy đến nơi nào chơi đùa. Chúng ta đến bên này chờ đi. Đúng lúc này, một tiếng cười từ trong rừng cây truyền ra, ngay sau đó là bốn tên nam nữ đi ra. Thần Quân quay đầu nhìn lại, ái chà chà, lại là tiểu tử này. Người đến rõ ràng là bốn người Giang Minh, lúc trước nói khoác mình cùng Tần Quân bãi làm huynh đệ, chuyện này Tần Quân thế nhưng là ghi ở trong lòng. Trang bức có thể, nhưng không thể mượn ta trang bức. Các vị huynh đài, cô nương tốt, tại hạ là Giang Minh. Giang Minh vừa nhìn thấy Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly, con mắt đều kém chút thẳng, chững chạc đàng hoàng đi tới chắp tay cười nói. Thần Quân trêu tức theo dõi hắn, cũng không nói chuyện. Lão tử không phải là huynh đệ kết nghĩa của ngươi sao, ngươi làm sao không nhận ra ta? Uy, đại ca ta là đang nói với các ngươi a, các ngươi có thể hay không có chút lễ nghi? Trong bốn người một thiếu nữ duy nhất nhịn không được khiển trách nói, tựa như mẫu lang bảo vệ con. Chương 236 trang bức phong ba. Tiểu Xuân, được rồi, chúng ta đến bên cạnh nghỉ ngơi một hồi đi. Giang Minh lắc đầu cười nói, phong độ nhẹ nhàng, cho người ta một loại cảm giác như tắm gió xuân. Lúc đầu hắn là muốn bỏ qua Tần Quân bọn người, nhưng nhìn thấy Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly mỹ mạo về sau, hắn liền không muốn đi. Mỹ nhân như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà lại một lần nhìn thấy hai cái, kinh động như gặp thiên nhân a. Cùng Đắc Kỷ, Tiểu Ly so sánh, Tiểu Xuân bên cạnh hắn quả thực là cỏ xanh bên cạnh hoa tươi không đáng chú ý cứ như vậy. Giang Minh bốn người liền đi đến dưới một cây đại thụ cách Tần Quân bọn người 10 mét ngồi xuống. Tần Quân lắc đầu khinh thường, cười một tiếng. Nguyên vốn còn muốn hành hung bọn hắn một trận, nhưng nhìn thấy bọn hắn về sau, Tần Quân lại cảm thấy không cần thiết. Người trẻ tuổi ưa thích khoác lác rất bình thường, không đáng vì thế tức giận. Đương nhiên hết thảy đều căn cứ vào tu vị của Tần Quân cùng bọn hắn cao hơn. Giang Minh trong mắt hắn căn bản tính không được cái gì. Đại ca, những người này thật là lạ. Các ngươi nhìn xem, tên ác hán kia trên cổ đeo chính là cái gì? Còn có hai tên tuyệt sắc nữ tử như thế cũng dám lấy bộ mặt thật sự ra cùng người. Một tên tiểu đệ của Giang Minh thấp giọng nói, trong giọng nói đều là vẻ đề phòng. Nơi này cũng không phải là thành khu, người so với yêu thú càng cần đề phòng hơn. Giang Minh khoát tay nói, không cần để ý, có lẽ bọn hắn có chút bản lãnh, chỉ cần không chọc chúng ta liền tốt. Từ khi đi qua Nam Trác Hoàng Triều về sau, Giang Minh kiến thức bành trướng không ít, trở lại Hắc Long Vương quốc liền trở nên vinh vang đắc ý, không đem cường giả trong nước coi ra gì. Về phần hắn vì cái gì không nhận ra Tần Quân, rất đơn giản, bởi vì hắn căn bản không có đi Lạc Kiên thành, mà là ở một tòa thành trì khác, căn bản không có cơ hội gặp được Tần Quân. Dù sao không có người đi theo hắn. Tần Quân ca ca, người kia thật đáng ghét, mặt ngoài ra vẻ nghiêm túc, nhưng một mực luôn nhìn lén ta cùng Đắc Kỷ tỷ tỷ. Tiểu Ly ôm lấy cánh tay Tần Quân ghé vào lỗ tai hắn chu môi nhẹ giọng nói, rơi vào trong mắt Giang Minh mấy người, hoàn toàn là đang hôn mặt Tần Quân. Giang Minh trong lòng ghen ghét đến sắp phát cuồng, trên mặt càng là không có nụ cười. Hừ, đồ lẳng lơ. Tiểu Xuân nhẹ giọng khiển trách nói, nàng không quen nhìn nữ nhân so với chính mình mỹ lệ hơn rất bình thường, huống chi nàng nhạy bén phát hiện Giang Minh thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly, cái này khiến nàng càng thêm khó chịu. Đằng sau tìm cơ hội cho bọn hắn một bài học. Tần Quân xoa xoa khuôn mặt Tiểu Ly cười nói, lấy Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly mỹ mạo, đi đến chỗ nào đều sẽ làm cho người khác chú mục. Tần Quân cũng không thể đem sở hữu người nhìn lén nữ nhân hắn đều giết ra. Vậy hắn mỗi ngày đều sẽ phải giết người, không còn không dành đến độ nhức chứng như thế. Cứ như vậy, song phương liền không đụng chạm với nhau, riêng phần mình nói chuyện phiếm, tu sĩ tiến vào bờ hồ càng ngày càng nhiều, phóng tầm mắt nhìn lại, bên bờ tu sĩ nói ít cũng có hơn ngàn người, khiến cho hồ nước trở nên không còn giống hai ngày trước bình tĩnh như vậy. Thần thú đảng còn bao lâu sẽ nở? Tần Quân quay đầu hướng sang Ngộ Tĩnh hỏi, trong hai ngày này hắn lúc không có chuyện gì sẽ đi sơn lâm săn giết yêu thú soát điểm kinh nghiệm cùng ma luyện kinh nghiệm thực chiến, yêu thú quá mạnh hắn đánh không thắng, yêu thú yếu đánh nhau cũng không có ý nghĩa, cho nên hắn hiện tại cũng có chút nhàm chán. Đoán chừng còn có 3 ngày thời gian. Sang Ngộ Tĩnh suy nghĩ nói. 3 ngày? Tần Quân không khỏi bĩu môi, chỉ có thể hy vọng trong 3 ngày này có thể phát sinh điểm chuyện thú vị. Tuy nhiên coi như người mạnh nhất Hắc Long Vương cũng đến, cũng rất khó có thể nhấc lên hứng thú của hắn, dù sao ngay cả Thiên Tiên cảnh Lạc Hoàng đều bị hắn thân thủ giết chết, mặc dù là do thủ hạ hỗ trợ, nhưng người xác thực chính là hắn giết, bức cách lập tức liền tăng lên. Theo thần thú đạn tin tức lời đồn truyền ra, mảnh hồ nước này cũng bắt đầu có được tên gọi. Thần thú hồ, ân, đủ đơn giản. Tần Quân cũng không biết là cái mù chữ nào lấy, thật không có mức độ. Nửa ngày thời gian trôi qua về sau, thời điểm tới gần hoàng hôn lúc, thần thú hồ rốt cục bạo phát tranh đấu, không còn có người đần độn đi đáy hồ chịu chết nữa, mà là thế lực khắp nơi tranh đấu lẫn nhau. Tần Quân bọn người một mực ở vào trạng thái xem kịch, đáng tiếc luôn có mắt mù. Hoàng hôn mất đi, đêm tối giáng lâm. Một đám tu sĩ thân mặc thanh phục dọc theo bên hồ đi tới, ước chừng có hơn 20 người. Vừa nói vừa cười, mà lại âm thanh rất lớn, rõ ràng có chút tứ vô kỵ đạn. Bọn hắn cũng không phải tản bộ mà đến, mà rõ ràng là nhìn chằm chằm Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly, trong tiếng cười cơ hồ là đang nhạo báng nữ nhân bọn hắn trải qua, không chút nào e lệ. Không thể không nói, hồng nhan họa thủy. Tần Quân tự nhiên không thể để nữ nhân của mình mỗi ngày đều mang mạng che mặt, mà lại nói Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly cũng không nguyện ý ai, sinh hoạt khắp nơi sẽ luôn có người bức ta đánh mặt. Tần Quân tựa ở trên đùi Tiểu Ly cảm thán nói, thưởng thụ lấy Tiểu Ly xoa bóp, hắn lúc này rất muốn ngủ một giấc. Đắc Kỷ chơi lấy ngón tay, hờ hững, Hồng Hải Nhi cùng Hạo Thiên khuyển tựa sắt chìm vào giấc ngủ, thời điểm Sang Ngộ Tĩnh chuẩn bị đứng dậy, thì Tần Quân liền mở miệng cười nói, đừng hoảng hốt. Không phải hắn muốn nhìn đám người này biểu diễn hoa văn tìm đường chết, mà là Giang Minh đã dẫn đầu đứng lên. Chẳng lẽ lại nói những người này là do Giang Minh mời tới? Tần Quân mong đợi nghĩ đến, nếu là như hắn suy nghĩ, vậy hắn liền có cớ diệt trừ Giang Minh. Các vị thế nhưng là liệt đàn huynh đệ. Giang Minh chắp tay cười nói, không kiêu ngạo không tự ti. Cầm đầu một tên nam tử thô cùng ngậm một cây cỏ xanh, cười lạnh nói, vị công tử ca này nhận biết chúng ta sao? Mặc dù là đang cùng Giang Minh đối thoại, nhưng ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly, một màn này để Giang Minh âm thầm tức giận. Nhưng đây chính là cơ hội để hắn tại trước mặt hai vị nữ thần biểu hiện tốt nói không chừng sẽ để cho hai vị nữ thần hâm mộ hắn, dầu gì chí ít có thể tại đáy lòng các nàng lưu lại vị trí. Anh hùng cứu mỹ nhân thế nhưng là phương thức bắt chuyện rung động lòng người nhất. Tại hạ là Giang Minh, may mắn đứng hàng nhân bảng hạng 579. Giang Minh cười nói, tuy rằng ngữ khí ôn hòa, nhưng lời nói lại lộ ra một cấu ngạo ý, nghe được Tần Quân thầm lắc đầu. Trang bức phân có tam đẳng, hạ đẳng cưỡng ép trang bức, trung đẳng thực lực trang bức, thượng đẳng vô hình trang bức. Chí mạng nhất là vô hình trang bức, Giang Minh chắc chắn sẽ không đạt tới, nhưng hắn vậy mà cũng không ước lượng được thực lực của đối phương, nhóm liệt đàn tu sĩ này bên trong có một nửa người đạt tới kim đan cảnh, sao lại sợ hắn? Hắn cái này ngay cả thực lực trang bức cũng không được tính, hoàn toàn là cưỡng ép trang bức kém nhất. Nha, nhân bảng thiên tài, ngươi rất đáng gờm a. Thu cùng nam tử quái thanh quái khí nói, sau lưng một đám liệt đàn tu sĩ ánh mắt thì phảng phất giống như nhìn thấy kẻ ngu theo dõi hắn. Giang Minh khẽ nhíu mày, rất không thích ngữ khí của nam tử thu cùng. Bình thường hắn tại Hắc Long Vương quốc chỉ cần lộ ra thân phận, không ai là không hiển lộ tư thái cung kính, thậm chí là quý liếm. Xin hỏi các ngươi tới có chuyện? Giang Minh híp mắt hỏi, cũng không nói mình cùng Tần Quân đám người có quan hệ, vì không để cho mình tại trong mắt Đắc Kỷ hai nữ lộ ra quá đường đột. Không có việc của ngươi, cút sang một bên chơi đi. Phía sau nam tử thu cùng một tên liệt đàn tu sĩ nhịn không được lớn giọng mắng, Tiểu Xuân cùng hai gã đồng bạn khác vừa nghe là biết đối phương là đến tìm sự tình, vội vàng bước nhanh đi tới, đứng tại sau lưng Giang Minh. Nói chuyện khách khí một chút, muốn đánh nhau phải không? Hai tên nam đồng bạn tức giận nói, nghe được cách đó không xa Tần Quân phốc một tiếng cười rộ lên. Muốn đánh nhau phải không? Câu nói này không phải là lời nói tiểu hài tử dân gian yêu thích nói sao? Nhìn thấy không, cái này kêu là xính anh hùng. Tần Quân cười nói, Tiểu Ly cái hiểu cái không gật đầu, Đắc Kỷ cùng Sang Ngộ Tịnh thì không lại cười một tiếng. Rất rõ ràng Giang Minh bốn người sau đó phải xui xẻo. Chương 237 Tần Quân rất không tệ. Đi con mẹ ngươi nhân bảng thiên tài, ngươi chính là Giang Minh cái kia cả ngày la hét mình cùng Tần Quân là huynh đệ đi. Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Thu cùng nam tử đem trong miệng cây cỏ kia phun ra, sau đó lắc lắc cổ hùng hùng hổ hổ nói. Giang Minh cả ngày lấy Tần Quân huynh đệ làm lý do giả danh lừa bịp, cũng coi như là một chuyện vui ở Hắc Long Vương quốc, người tu vi thấp còn tưởng rằng là thật, nhưng phàm là người đạt tới thuế phàm cảnh trở lên hoặc là thế lực mạnh đều biết, đây là lời nói vô căn cứ. Tần Quân có huynh đệ sao? Ngay cả thân huynh đệ đều giết. Quả thực là ác ma, làm sao có thể cùng một kẻ yếu kết bái, dùng đầu ngón chân tới nghĩ đều rõ ràng là không có khả năng. Liệt đàn tốt xấu gì cũng coi như hảo cường nhất phương, điểm ấy trò xiếc tự nhiên nhìn rõ. Bọn hắn để mắt tới là Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly mỹ mạo, không nghĩ tới Giang Minh giá hỏa này cũng dám nhảy ra anh hùng tứ mỹ, cũng không ước lượng đo đến mình một cái, cho nên bọn hắn liền chuẩn bị cho Giang Minh một cái giáo huấn đau đớn thê thảm. Hừ, một đám du côn. Giang Minh bị thu cùng nam tử đục mạ như thế, tự nhiên tức giận, lúc này liền xuất ra trường kiếm, ba tên đồng bạn còn lại của hắn cũng là như thế. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Liệt đàn một đoàn người bên trong tất cả tu sĩ kim đan cảnh đều hướng Giang Minh vây công, mà Giang Minh ba tên đồng bạn đều là trúc cơ cảnh, cũng bởi vì kém một cái đại cảnh giới, cho nên bọn hắn mới đối với Giang Minh sùng bái như vậy. Chậc chậc, chúng ta tới cược, người nào thắng a? Thần Quân xoay người ngồi xuống cười hỏi. Đắc Kỷ mắt trợn trắng nói, ta cược tên tiểu gia hỏa tự xưng là huynh đệ của ngươi thất bại. Ta cũng vậy, ta cũng đồng ý với Đắc Kỷ. Tiểu Ly cùng Sang Ngộ Tịnh theo phong trào cười nói, để Tần Quân bộ mặt run rẩy, cũng dám ngược lại đem hắn đá ra, vậy cuộc đặt cược này liền không có ý nghĩa. Bang, Giang Minh trường kiếm cùng đại đao của Thô cùng nam tử chặt cùng một chỗ, đốm lửa bắn ra tứ tung, lực lượng cường đại đem thô cùng nam tử chống đỡ bay ra ngoài. Lúc này, hai gã liệt đàn tu sĩ kim đan cảnh khác đánh tới, cả kinh Giang Minh chật vật né tránh, trong lúc vội vã, lại tới ba người công kích, đánh cho Giang Minh trở tay không kịp. Về phần Giang Minh ba tên đồng bạn, một mực bị áp chế, tên thiếu nữ gọi là Tiểu Xuân kia tức thì bị chém thương một cánh tay, máu tươi vẩy ra. Giang Minh bị vây công đến căn bản không thể chú ý đến ba tên đồng bạn, hắn vội vàng huy động trường kiếm, một tia kiếm khí màu xanh vung ra, đáng tiếc không có đánh trúng đối thủ, tất cả đều bay vào trong hồ, kích thích bọt nước liên tiếp nổi lên. Gia hỏa bên kia, các ngươi còn không mau qua đến giúp đỡ, bọn hắn thế nhưng là chuyên đến tìm các ngươi gây phiền phức. Giang Minh một tên nam đồng bạn tức giận hô nói, ngữ khí tràn ngập lo lắng. Như thế nào cũng không nghĩ đến đại ca hắn tin cậy vậy mà đánh không thắng bọn liệt đàn tu sĩ này, để hắn cảm giác tín ngưỡng sụp đổ. Nguyên lai các ngươi không được a, vậy các ngươi vì cái gì đứng ra? Tần Quân giả bộ kinh ngạc hỏi, tức giận đến Giang Minh bốn người kém chút thổ huyết, đồng thời ba tên đồng bạn cũng đối với Giang Minh sinh ra một tia oán niệm. Đúng a, ngươi vì cái gì đứng ra? Nữ đồng bạn duy nhất Tiểu Xuân thì trong lòng bi phẫn, nàng một chút liền đoán ra Giang Minh là vì đắc kỷ cùng Tiểu Ly. Hừ, các ngươi trước chú ý tốt chính mình đi. Thu cùng nam tử nhe răng cười nói, hắn đã chờ đợi không kịp muốn hái xuống đắc kỷ cùng Tiểu Ly. Nữ tử tư sắc bực này để hắn huyết mạch sôi sục, phấn khởi đến không kềm chế được. Giang Minh giận dữ, tại trước mặt nữ thần không thể mất mặt, trường kiếm trong tay huy động tốc độ càng nhanh, nhanh đến mức tàn ảnh liên tục. Đáng tiếc hiện thực luôn luôn tàn khốc, hắn bởi vì nộ khí có thể khiến cho chiến đấu lực tăng lên, mà liệt đàn mấy người tu sĩ cũng lại bởi vì tà niệm mà càng thêm ra sức. Mắt thấy Giang Minh bốn người dần dần hướng bại thế đi xuống, Tần Quân liền lắc đầu cười một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy cất bước hướng bọn hắn đi tới. Kim sắc long khí từ trong cơ thể hắn tràn ra, tiếng long ngâm vang lên, một đầu kim long do long khí ngưng tụ thành hình, cả kinh liệt đàn tu sĩ cùng Giang Minh bốn người nhao nhao dừng tay lại, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy Tần Quân. Toàn thân áo trắng bay phất phới, hát phát tùy ý phiêu động, trên khuôn mặt anh tuấn viết đầy nụ cười kiệt ngao bất thuần, kim long uy vũ bá khí chiếm cư tại quanh người hắn, giờ khắc này Tần Quân cho bọn hắn lực đánh vào thị giác đạt đến cực hạn. Liền ngay cả Tiểu Xuân cũng không nhịn được tim đập nhanh hơn, Phạm Hoa Si, biết ham muốn nữ nhân của ta sẽ có kết cục gì không? Tần Quân cười lạnh nói, những ngày này hắn đối với long khí vận dụng càng phát ra thuần chín, nếu là chiến đấu, hắn hiện tại cơ hồ đều dựa vào long khí. Nguyên nhân rất đơn giản, long khí quá xuất. Phong cách, bá khí, điếu tạc tiên. Đang khi nói chuyện, Tần Quân đột nhiên nô ra tay trái, kim long xoay quanh tại quanh người hắn đột nhiên hướng liệt đàn tu sĩ bay đi, tốc độ cực nhanh, doa đến liệt đàn các tu sĩ vội vàng phát động pháp thuật, các loại huyễn lệ pháp thuật cùng long khí đụng vào một chỗ, lúc này liền bị tách ra. Các ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Tần Quân khinh thường cười một tiếng, tay trái vừa thu lại tìm đòi, long khí đột nhiên bạo tăng, uy thế dọa người, trực tiếp đâm vào trên thân thô của nam tử, đâm đến xương ngực của hắn bị bẻ gãy, miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài. Long khí lập tức hướng liệt đàn tu sĩ còn lại đánh tới, đem bọn hắn liên tiếp đánh bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ông trời, đây là vật gì? Phúc, a a a, đây là cái pháp thuật gì? Phanh, Giang Minh bốn người ngây ngẩn tại nguyên chỗ, miệng của bọn hắn lúc này đã trương đại, đủ để nhét một quả trứng gà vào, nửa ngày sau cũng không ngậm miệng lại được. Theo bọn hắn nghĩ Tần Quân yếu đuối vậy mà mạnh như thế, kém chút phá vỡ thế giới quan của bọn hắn. Tần Quân không để ý đến bọn hắn, mà là thao túng long khí công kích liệt đàn các tu sĩ, từng tên tu sĩ liên tiếp bị long khí đánh chết, số ít người thì bị dọa đến vội vàng chạy trốn. Đinh, giết chết tu sĩ trúc cơ cảnh bát tầng, thu hoạch được 890 điểm kinh nghiệm. Đinh, giết chết kim đan cảnh. Hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu Tần Quân vang lên, nhưng đều bị hắn không nhìn, những tiểu lâu la này điểm kinh nghiệm toát ra dành cho hắn cũng không lớn. Dám nhúng chàm nữ nhân của hắn, liền phải chết. Không đến nửa phút, liệt đàn tu sĩ chết thì chết, trốn thì trốn, chỉ còn lại Giang Minh bốn người cứ thế tại nguyên chỗ. Tần Quân tay trái vừa thu lại, long khí liền nhập thể, hết thể khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là bên bờ hồ nhiều thêm mười mấy bộ thi thể. Nghe nói ngươi là huynh đệ của Tần Quân. Tần Quân quay người đối với Giang Minh cười hỏi, khắp khuôn mặt đều là vẻ trêu tức. Giang Minh vội vàng giật mình tỉnh lại, cảm nhận được ánh mắt của Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly, trên mặt hắn liền nóng bỏng, trầm giọng nói, ngươi biết huynh đệ Tần Quân của ta? Bá Vương Tần Quân thanh danh, ai mà chưa nghe nói qua, ta biết hắn nhưng không biết ta. Tần Quân ha ha cười nói, tâm lý lại là thoải mái là trời. Ha ha, huynh đài vừa rồi thật bản lãnh, có cơ hội ta có thể để cử ngươi cho Tần Quân huynh đệ của ta nhận biết một phen. Giang Minh chắp tay cười nói, lần nữa khôi phục tác phong văn nhã công tử lúc trước. Nhìn hắn tính tình như thế, Tần Quân có loại cảm giác không tên buồn cười, cũng lười chọc thủng hắn, chờ thần thú đản nở ra, hắn đến lúc đó liền biết mặt đau. Tần Quân, hắn rất không tệ. Tần Quân mang theo ẩn ý cười nói, nói xong liền quay người hướng Đắc Kỷ bọn người đi đến, ẩn sâu công cùng danh. Cách đó không xa Đắc Kỷ nhẹ giọng xì nói, không biết xấu hổ. Sa Ngộ Tịnh cũng là im lặng nhìn lấy Tần Quân, nhìn lại mặt mũi tràn đầy kiêu căng chi sắc Giang Minh, người với người chênh lệch làm sao lớn như thế? Đại ca, hắn vừa rồi kim long là cái gì? Hảo lợi hại a. Tiểu Xuân thấp giọng hướng Giang Minh hỏi. Giang Minh sờ lên cằm suy tư nói, đoán chừng hắn trong tay áo ẩn giấu cái pháp khí gì đi. Chương 238 ma khí. Pháp khí. Đặt tới thuế phàm cảnh tứ tầng, Tần Quân nhẹ nhõm liền bắt được tiếng xì xào bàn tán của Giang Minh, hắn liền lắc đầu cười một tiếng, quả nhiên là hết ngồi đáy giếng. Điện hạ, ngươi long khí vận dụng đến càng ngày càng quen tay a. Sa Ngộ Tịnh đối với Tần Quân cười nói, khắp khuôn mặt đều là vẻ vui mừng, tuy rằng Tần Quân trước giờ đều là dựa vào bọn hắn những thủ hạ này, nhưng bản thân của hắn tiến bộ, Sa Ngộ Tịnh nhìn ở trong mắt, tuyệt đối là thiên tài yêu nghiệt. Bình thường, khoảng cách tứ trảo kim long còn kém xa lắm. Tần Quân khoát tay cười nói, sau đó trở về bên cạnh Tiểu Ly ngồi xuống. Long khí của hắn chỉ có thể ngưng tụ ra tam trảo kim long, rất xấu hổ, may mà lúc chiến đấu khẩn trương và phần, có rất ít người chú ý tới điểm ấy. Long khí không thuộc về linh lực của hắn, có được long khí, tương đương với nhiều thêm một loại sức mạnh, không thể không nói, làm hoàng đế là có chỗ tốt. Đương nhiên, hoàng đế vương quốc nhưng không cách nào ngưng tụ ra long khí, ít nhất phải là thánh thượng hoàng triều mới có tư cách này. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu long khí không được đại đa số người biết. Bởi vì liệt đàn tu sĩ náo sự, Giang Minh bốn người liền trở nên trung thực hơn rất nhiều, liền ngay cả Giang Minh cũng không dám lại nhìn lén Đắc Kỷ hai nữa nữa, rõ ràng là Tần Quân thực lực để trong lòng của hắn có chút hư. Mà chiến đấu mới vừa rồi cũng bị tu sĩ bên bờ phụ cận nhìn ở trong mắt. Người kia là ai? Kim Long ban nãy lại là chuyện gì xảy ra? Không thấy rõ, khoảng cách quá xa. Chết là liệt đàn người sao? Chậc chậc, không nghĩ tới đám ác bá này cũng sẽ có kết cục như vậy. Liệt đàn chẳng qua là thế lực nhị lưu mà thôi, tại thần thú hồ còn dám cản rỡ, quả thật đáng đời. Chậc chậc, xem ra thần thú hồ cường giả càng ngày càng nhiều à, đợi thần thú xuất thế, thế tất gây nên gió tanh mưa máu. Hàng trăm hàng ngàn tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Tần Quân bọn người bởi vậy xâm nhập vào trong mắt thế lực khắp nơi, nhưng không ai dám tới gần bọn hắn, cho nên nhất thời cũng không có người nhận ra thân phận Tần Quân đám người. Coi như cảm thấy Tần Quân bọn hắn quen mắt, cũng sẽ không liên tưởng đến thân phận chân thật của bọn hắn. Dù sao ba vương Tần Quân giờ phút này còn tại chiến trường Thương Lam Vương quốc hoặc là Càn Nguyệt Vương quốc, làm sao có thể chạy tới nơi này cùng bọn hắn đoạt thần thú. Ngày thứ hai, thần thú hồ lần nữa manh động lên. Không phải là thần thú đảng có dị động, mà là Mặc Kỳ Lân tướng quân đại biểu triều đình mang theo binh lính chạy đến. Mặc Kỳ Lân tại Hắc Long Vương quốc địa vị cũng không thấp, thậm chí có thể nói là nhân vật đứng tại đỉnh chóp kim tự tháp, nhất là bảo trấn đan chiến tử về sau, hắn có thể nói là dưới một người trên vạn người. Triều đình có chuyện phải làm, tất cả mọi người nhanh chóng rời đi. Mặc Kỳ Lân lơ lửng ở trên mặt hồ trầm giọng nói, sóng âm cuồn cuộn, khiến cho mặt hồ đều nổi sóng. Bên hồ tọa thiền luyện công Tần Quân liền không khỏi khỏe miệng co giật một cái, gia hỏa này là không có đầu óc sao? Quả thật đúng là không sai, vừa dứt lời liền có người nhảy ra, dựa vào cái gì? Triều đình nhưng không có quyền lực quản lý tông môn tu tiên. Đây chính là vương quốc, triều đình cùng tu tiên giới không liên quan tới nhau, có lẽ triều đình vương quốc có thể trưởng khống không ít thế lực tu tiên, nhưng tuyệt đối vô pháp hoàn toàn trưởng khống, liền như là bên trong Càn Nguyệt Vương quốc tam đại tông môn cùng hoàng thất bình khởi bình tọa. Mà hoàng triều liền không giống vậy, bên trong hoàng thất lớn nhất, thánh thượng chính là thiên. Hừ, chỉ bằng ta mạnh nhất. Mặc Kỳ Lân lật tay xuất ra một cây trường thương uống nói, khí tức hóa hư cảnh nhất tầng bạo phát đi ra, để sở hữu tu sĩ không khỏi hô hấp trì trệ, toàn bộ thần thú hồ đều yên tĩnh. Bảo trấn đan vừa chết, Mặc Kỳ Lân hắn tại Hắc Long Vương quốc chính là người mạnh nhất. Tu sĩ thế lực khắp nơi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này không còn ai dám nhảy ra, để tránh bị Mặc Kỳ Lân oanh sát. Nhưng cũng không có người rời đi, bởi vì bọn hắn đều chờ nhiều ngày như vậy, cứ như vậy rời đi, ai cam tâm? Người mạnh nhất. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh truyền đến, tất cả mọi người liền thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp một tên áo tơi nam tử từ trong rừng cây bay ra, tựa như hồng nhạn, thưa không dậm chân mà đến, tiêu sái phi phàm. Chậc chậc, cái loại cảm giác đương chúng bị đánh mặt này cũng không tốt thụ a. Tần Quân cảm thán nói, áo tơi nam tử có được tu vị hóa hư cảnh ngũ tầng, thực lực rất mạnh a. Lại thêm sang lộ tịnh bọn người còn không có xuất thủ, Mặc Kỳ Lân căn bản không có cơ hội biểu diễn, tên này đem thần thú hồ nhìn quá đơn giản. Gia hỏa này thật là phết lối, ta muốn đâm chết hắn. Hồng Hải Nhi vuốt vuốt thương trong tay nói, Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, đừng nóng vội, trước khi thần thú đản nợ ra chúng ta đều không vội ra tay, đương nhiên nếu như người có thể chiến thắng yêu thú thủ hộ, chúng ta liền xuất thủ. Vừa nghĩ tới mình đạt được một đầu thần thú, trong lòng của hắn liền lửa nóng. Tốt nhất là so với Chu Tức xuất khí. Ngươi là người phương nào? Mặc Kỳ Lân dùng thương chỉ áo tơi nam tử hỏi, hắn từ trên người áo tơi nam tử cảm thấy được một tia khí tức nguy hiểm, cường giả như vậy tuyệt đối không phải người Hắc Long Vương quốc, nếu như vậy, hắn khẳng định phải biết. Ngươi không đắc tội nổi. Áo tơi nam tử cười lạnh nói, đang khi nói chuyện liền lật tay xuất ra một khối hắc thước, bầu không khí giữa hai người trong nháy mắt tràn ngập mùi thuốc súng. Mặc Kỳ Lân không khỏi nheo mắt lại, thân hình thoát một cái liền hướng áo tơi nam tử phóng đi. Bang, thiết thương cùng hắc thước va chạm, lực trùng kích cuồng bạo hướng về bốn phương tám hướng quét đi, cuồng phong tứ khởi, mặt hồ càng là lấy chỗ hai người đứng thẳng xuống làm trung tâm hướng bốn phía gợn sóng, uy áp cường đại để bên bờ hồ rất nhiều tu sĩ hãi hùng kết vía. Áo tơi nam tử lạnh lùng hừ một tiếng, tay trái hất lên, Mặc Kỳ Lân trực tiếp bị vén bay ra ngoài, bay ngược lại mấy chục mét mới đứng vững được thân hình. Một màn này thấy để bên bờ các tướng sĩ trừng to mắt, Mặc Kỳ Lân vậy mà về mặt sức mạnh thua. Còn không chờ bọn họ phản ứng, Mặc Kỳ Lân cùng áo tơi nam tử lần nữa cuộc đấu, hai người rất có ăn ý, sợ quấy nhiều thần thú đạn trong hồ, đều là bay về phía trời cao, rời xa mặt hồ. Gia hỏa này trên người có ma đạo khí tức. Sa Ngộ Tịnh nhìn chằm chằm không trung nhíu mày nói, nghe được Tần Quân không khỏi kinh nghi, hỏi: "Ai?" Gia hỏa mặc áo tơi. Hắn trên thân khí tức cùng vị Thâm Viên môn cao thủ bị Hồng Hải Nhi giết chết kia rất gần, lúc trước ta còn không có phát giác, khi vừa rồi hắn không cẩn thận tiết lộ ra một tia ma khí ta mới nhận ra được. Sa Ngộ Tịnh trầm giọng nói: "Thâm Viên môn." Tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc, một trong ma đạo cửu tôn, thế nhưng là quái vật khổng lồ viễn siêu nam chắc hoàng triều, ngẫm lại cũng làm người ta sợ hãi. Chẳng lẽ nói gia hỏa này là người của Thâm Viên môn? Đắc Kỷ nhíu mày hỏi: "Có khả năng?" Tần Quân sắc mặt âm trầm nói, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía không trung áo tơi nam tử cùng Mặc Kỳ Lân đánh đến khí thế ngất trời. Hắn cản trở Thâm Viên môn tin tức đã sớm truyền ra, hắn cũng không tin Thâm Viên môn không có hỏi thăm đến, nói không chừng Thâm Viên môn đã bắt đầu chế định kế hoạch mưu hại hắn rồi. Thâm Viên môn lại như thế nào, có ta ở đây, điện hạ không cần lo lắng. Hồng Hải Nhi đập vào lồng ngực vui cười nói, đáng tiếc Tần Quân khó mà cười rộ lên được, chân tiên cảnh bắt tầng có lẽ đứng tại đỉnh nam vực, nhưng Tần Quân luôn cảm thấy Thâm Viên môn cũng có cường giả chân tiên cảnh, thậm chí còn không ít. Loại cảm giác nguy cơ này hắn cũng không muốn coi nhẹ, dù sao cũng liên quan đến tính mệnh của hắn. Mặc tướng quân thật mạnh a. Cách đó không xa Tiểu Xuân mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lên bầu trời nói, thân là tu sĩ, ai không sùng bái cường giả. Sắc thực lợi hại, tuy nhiên cùng thủ hạ đại ca ta Thánh Anh đại vương so sánh, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới, Thánh Anh đại vương một đầu ngón tay đều có thể đè chết hắn. Giang Minh lắc đầu cười khẽ nói, phảng phất như hắn chính là Thánh Anh đại vương, nghe được Tiểu Xuân ba người hiếu kỳ không thôi. Chương 238 ma khí, pháp khí. Đặt tới thuế phàm cảnh tứ tầng Tần Quân nhẹ nhõm liền bắt được tiếng xì xào bàn tán của Giang Minh, hắn liền lắc đầu cười một tiếng, quả nhiên là hết ngồi đáy giếng. Điện hạ, ngươi long khí vận dụng đến càng ngày càng quen tay a. Sa Ngộ Tịnh đối với Tần Quân cười nói, khắp khuôn mặt đều là vẻ vui mừng, tuy rằng Tần Quân trước giờ đều là dựa vào bọn hắn những thủ hạ này, nhưng bản thân của hắn tiến bộ, Sa Ngộ Tịnh nhìn ở trong mắt, tuyệt đối là thiên tài yêu nghiệt. Bình thường, khoảng cách tứ trảo kim long còn kém xa lắm. Tần Quân khoát tay cười nói, sau đó trở về bên cạnh Tiểu Ly ngồi xuống. Long khí của hắn chỉ có thể ngưng tụ ra tam trảo kim long, rất xấu hổ, may mà lúc chiến đấu khẩn trương và phần, có rất ít người chú ý tới điểm ấy. Long khí không thuộc về linh lực của hắn, có được long khí, tương đương với nhiều thêm một loại sức mạnh, không thể không nói, làm hoàng đế là có chỗ tốt. Đương nhiên, hoàng đế vương quốc nhưng không cách nào ngưng tụ ra long khí, ít nhất phải là thánh thượng hoàng triều mới có tư cách này. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu long khí không được đại đa số người biết. Bởi vì liệt đàn tu sĩ náo sự, Giang Minh bốn người liền trở nên trung thực hơn rất nhiều, liền ngay cả Giang Minh cũng không dám lại nhìn lén Đắc Kỷ hai nữa, rõ ràng là Tần Quân thực lực để trong lòng của hắn có chút hư. Mà chiến đấu mới vừa rồi cũng bị tu sĩ bên bờ phụ cận nhìn ở trong mắt. Người kia là ai? Kim Long ban nãy lại là chuyện gì xảy ra? Không thấy rõ, khoảng cách quá xa. Chết là liệt đàn người sao? Chậc chậc, không nghĩ tới đám ác bá này cũng sẽ có kết cục như vậy. Liệt đàn chẳng qua là thế lực nhị lưu mà thôi, tại thần thú hồ còn dám cản rỡ, quả thật đáng đời. Chậc chậc, xem ra thần thú hồ cường giả càng ngày càng nhiều à, đợi thần thú xuất thế, thế tất gây nên gió tanh mưa máu. Hàng trăm hàng ngàn tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Tần Quân bọn người bởi vậy xâm nhập vào trong mắt thế lực khắp nơi, nhưng không ai dám tới gần bọn hắn, cho nên nhất thời cũng không có người nhận ra thân phận Tần Quân đám người. Coi như cảm thấy Tần Quân bọn hắn quen mắt, cũng sẽ không liên tưởng đến thân phận chân thật của bọn hắn. Dù sao ba vương Tần Quân giờ phút này còn tại chiến trường Thương Lam Vương quốc hoặc là Càn Nguyệt Vương quốc, làm sao có thể chạy tới nơi này cùng bọn hắn đoạt thần thú. Ngày thứ hai, thần thú hổ lần nữa hoành động lên. Không phải là thần thú đảng có dị động, mà là Mặc Kỳ Lân tướng quân đại biểu triều đình mang theo binh lính chạy đến. Mặc Kỳ Lân tại Hắc Long Vương quốc địa vị cũng không thấp, thậm chí có thể nói là nhân vật đứng tại đỉnh chóp kim tự tháp, nhất là bảo trấn đan chiến tử về sau, hắn có thể nói là dưới một người trên vạn người. Triều đình có chuyện phải làm, tất cả mọi người nhanh chóng rời đi. Mặc Kỳ Lân lơ lửng ở trên mặt hồ trầm giọng nói, sóng âm cuồn cuộn, khiến cho mặt hồ đều nổi sóng. Bên hồ tọa thiền luyện công Tần Quân liền không khỏi khoe miệng co giật một cái, gia hỏa này là không có đầu óc sao? Quả thật đúng là không sai, vừa dứt lời liền có người nhảy ra, dựa vào cái gì? Triều đình nhưng không có quyền lực quản lý tông môn tu tiên. Đây chính là vương quốc, triều đình cùng tu tiên giới không liên quan tới nhau, có lẽ triều đình vương quốc có thể trưởng khống không ít thế lực tu tiên, nhưng tuyệt đối vô pháp hoàn toàn trưởng khống, liền như là bên trong Càn Nguyệt Vương quốc tam đại tông môn cùng hoàng thất bình khởi bình tọa. Mà hoàng triều liền không giống vậy, bên trong hoàng thất lớn nhất, thánh thượng chính là thiên. Hừ, chỉ bằng ta mạnh nhất. Mặc Kỳ Lân lật tay xuất ra một cây trường thương uống nói, khí tức hóa hư cảnh nhất tầng bạo phát đi ra, để sở hữu tu sĩ không khỏi hô hấp trì trệ, toàn bộ thần thú hồ đều yên tĩnh. Bảo trấn đan vừa chết, Mặc Kỳ Lân hắn tại Hắc Long Vương quốc chính là người mạnh nhất. Tu sĩ thế lực khắp nơi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này không còn ai dám nhảy ra để tránh bị Mặc Kỳ Lân vây sát, nhưng cũng không có người rời đi, bởi vì bọn hắn đều chờ nhiều ngày như vậy, cứ như vậy rời đi, ai cam tâm? Người mạnh nhất. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh truyền đến, tất cả mọi người liền thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp một tên áo tơi nam tử từ trong rừng cây bay ra, tựa như hồng nhạn, thư không dậm chân mà đến, tiêu sái phi phàm. Chậc chậc, cái loại cảm giác đương chúng bị đánh mặt này cũng không tốt thụ a. Tần Quân cảm thán nói, áo tơi nam tử có được tu vị hóa hư cảnh ngũ tầng, thực lực rất mạnh a. Lại thêm sang ngộ tịnh bọn người còn không có xuất thủ, Mặc Kỳ Lân căn bản không có cơ hội biểu diễn, tên này đem thần thú hồ nhìn quá đơn giản. Gia hỏa này thật là phế lối, ta muốn đâm chết hắn. Hồng Hải Nhi vuốt vuốt thương trong tay nói, Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, đừng nóng nội, trước khi thần thú đản nở ra chúng ta đều không vội ra tay, đương nhiên nếu như người có thể chiến thắng yêu thú thủ hộ, chúng ta liền xuất thủ. Vừa nghĩ tới mình đạt được một đầu thần thú, trong lòng của hắn liền lửa nóng. Tốt nhất là so với Chu Tức xuất khí. Ngươi là người phương nào? Mặc Kỳ Lân dùng thương chỉ áo tơi nam tử hỏi, hắn từ trên người áo tơi nam tử cảm thấy được một tia khí tức nguy hiểm. Cường giả như vậy tuyệt đối không phải người Hắc Long Vương quốc, nếu như vậy, hắn khẳng định phải biết. Người ngươi không đắc tội nổi. Áo tơi nam tử cười lạnh nói, đang khi nói chuyện liền lật tay xuất ra một khối hắc thước, bầu không khí giữa hai người trong nháy mắt tràn ngập mùi thuốc súng. Mặc Kỳ Lân không khỏi nheo mắt lại, thân hình thoát một cái liền hướng áo tơi nam tử phóng đi. Bang, thiết thương cùng hắc thước va chạm, lực trùng kích cuồng bạo hướng về bốn phương tám hướng quét đi, cuồng phong tứ khởi, mặt hồ càng là lấy chỗ hai người đứng thẳng xuống làm trung tâm hướng bốn phía gợn sóng, uy áp cường đại để bên bờ hồ rất nhiều tu sĩ hãi hùng kết vía. Áo tơi nam tử lạnh lùng hừ một tiếng, tay trái hất lên, Mặc Kỳ Lân trực tiếp bị vén bay ra ngoài, bay ngược lại mấy chục mét mới đứng vững được thân hình. Một màn này thấy để bên bờ các tướng sĩ trừng to mắt, Mặc Kỳ Lân vậy mà về mặt sức mạnh thua. Còn không chờ bọn họ phản ứng, Mặc Kỳ Lân cùng áo tơi nam tử lần nữa quần đấu, hai người rất có ăn ý, sợ quấy nhiều thần thú đạn trong hồ, đều là bay về phía trời cao, rời xa mặt hồ. Gia hỏa này trên người có ma đạo khí tức. Sa Ngộ Tịnh nhìn chằm chằm không trung nhíu mày nói, nghe được Tần Quân không khỏi kinh nghi, hỏi, ai? Gia hỏa mặc áo tơi. Hắn trên thân khí tức cùng vị thâm viên môn cao thủ bị Hồng Hải Nhi giết chết kia rất gần, lúc trước ta còn không có phát giác. Khi vừa rồi hắn không cẩn thận tiết lộ ra một tia ma khí ta mới nhận ra được. Sa Ngộ Tịnh trầm giọng nói, "Thâm Viên Môn." Tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc, một trong ma đạo cửu tôn, thế nhưng là quái vật khổng lồ viễn siêu nam chắc hoàng triều, ngẫm lại cũng làm người ta sợ hãi. Chẳng lẽ nói ra hỏa này là người của Thâm Viên Môn? Đắc Kỷ nhíu mày hỏi, "Có khả năng." Tần Quân sắc mặt âm trầm nói, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía không trung áo tơi nam tử cùng Mặc Kỳ Lân đánh đến khí thế ngất trời. Hắn cản trở Thâm Viên Môn tin tức đã sớm truyền ra, hắn cũng không tin Thâm Viên Môn không có hỏi thăm đến, nói không chừng Thâm Viên Môn đã bắt đầu chế định kế hoạch mưu hại hắn rồi. Thâm Viên Môn lại như thế nào, có ta ở đây, điện hạ không cần lo lắng. Hồng Hải Nhi đập vào lồng ngực vui cười nói, đáng tiếc Tần Quân khó mà cười rộ lên được, chân tiên cảnh bắt tầng có lẽ đứng tại đỉnh nam vực, nhưng Tần Quân luôn cảm thấy Thâm Viên Môn cũng có cường giả chân tiên cảnh, thậm chí còn không ít. Loại cảm giác nguy cơ này hắn cũng không muốn coi nhẹ, dù sao cũng liên quan đến tính mệnh của hắn. Mặc tướng quân thật mạnh a. Cách đó không xa Tiểu Xuân mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lên bầu trời nói, thân là tu sĩ, ai không sùng bái cường giả. Sắc thực lợi hại, tuy nhiên cùng thủ hạ đại ca ta Thánh Anh đại vương so sánh, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới, Thánh Anh đại vương một đầu ngón tay đều có thể đè chết hắn. Giang Minh lắc đầu cười khẽ nói, phản phất như hắn chính là Thánh Anh đại vương, nghe được Tiểu Xuân ba người hiếu kỳ không thôi. Chương 239 ăn thần thú. Thánh Anh đại vương. Tần Quân im lặng, vô ý thức nhìn về phía Hồng Hải Nhi bên cạnh mặt mũi tràn đầy đắc ý, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ lại có người thay hắn hối lộ Giang Minh, để Giang Minh chuyên môn vì hắn tuyên truyền. Cái này mẹ nó cũng quá ra sức đi. Truyền thuyết Thánh Anh đại vương rất nhỏ, giống như chu nho, cũng không biết có phải là thật hay không. Một tên nam đồng bạn của Giang Minh mặt mũi tràn đầy hướng tới nói. Tần Quân đều nghe không nổi nữa, vội vàng đem lực chú ý thả ở trận chiến đấu trên không trung. Hai người không ngừng ở trên không trung va chạm, các loại pháp thuật sử xuất đi ra, từ phía dưới nhìn lại, tựa như từng đóa pháo hoa đang tỏa ra, tráng lệ vô cùng. Bởi vì khoảng cách quá xa, lại thêm hóa hư cảnh tốc độ cực nhanh, Tần Quân căn bản là không cách nào thấy rõ, so sánh với nhóm tu sĩ khác ở bên thần thú hồ cũng tại chỗ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ai có thể thắng? Tần Quân hướng sang Ngộ Tĩnh hỏi. Không nghĩ tới vị tướng quân Hắc Long Vương quốc này mạnh như thế, nghĩ đến cũng có tu vị hóa hư cảnh. Tên người mặc áo tơi kia có thể thắng, hắn rõ ràng có lưu dư lực, tựa hồ không muốn bại lộ thân phận ma đạo của mình. Sang Ngộ Tĩnh trả lời nói, Tần Quân đột nhiên cảm giác được xem ra kế hoạch bắt lấy thần thú lần này khả năng sẽ xuất hiện biến số. Lại liên tưởng đến Hắc Long Vương quốc dám vây công Càn Nguyệt Vương quốc, hắn không khỏi suy đoán, khó nói Thâm Viên Môn là đang ủng hộ Hắc Long Vương quốc. Nếu là lúc trước, dưới Nam Trác Hoàng triều cường thế, Hắc Long Vương quốc khả năng là không dám, nhưng bây giờ Nam Trác Hoàng triều đã hỗn loạn tương mừng, sắp thực xem như thời cơ tốt. Tuy nhiên nếu như đứng sau lưng Hắc Long Vương quốc là Thâm Viên Môn, thì cái tên tướng quân kia của bọn hắn tại sao lại cùng áo tơi nam tử cướp đoạt thần thú? Tần Quân nghĩ đến đau đầu, thật tình không biết hắn đã đến rất gần chân tướng. Vang một tiếng nổ vang trời rung lên, một bóng người đột nhiên rơi xuống, bịch một tiếng liền nhập vào trong lòng hồ, kích thích bọt nước cao mấy chục mét. Người rơi xuống chính là Mặc Kỳ Lân. Ngay sau đó áo tơi nam tử cũng rơi xuống, toàn bộ thần thú hồ lập tức yên lặng. Mặc Kỳ Lân vậy mà bại. Tất cả mọi người không dám tin nhìn qua áo tơi nam tử giữa không trung, tuy rằng hắn ăn mặc tựa như đến từ nông gian, nhưng giờ phút này phát ra khí thế lại làm cho mọi người không thể coi nhẹ. Thần thú đản nở ra về sau, mọi người đều bằng bản sự tới tranh đoạt, như thế nào? Áo tơi nam tử cao giọng nói, lập tức dẫn tới thế lực khắp nơi lớn tiếng khen hay. Tuy rằng kinh nghi thân phận của áo tơi nam tử, nhưng lời nói của hắn để cho tất cả mọi người sinh lòng hảo cảm, chí ít so với Mặc Kỳ Lân tuyên ngôn bá đạo xua đuổi tốt hơn rất nhiều. Nói xong câu đó về sau, áo tơi nam tử liền bay vào trong rừng cây, không thấy tăm hơi. Hắn sau khi rời đi không lâu, Mặc Kỳ Lân mới từ bên trong thần thú hồ bay ra, hắn giờ phút này chật vật không chịu nổi, một thân ngân giáp dính đầy nước hồ cùng máu tươi, thậm chí có chút bộ vị bị tàn phá. Đáng giận. Mặc Kỳ Lân mặt mũi tràn đầy âm trầm, trong lòng lửa giận ngập trời, hắn lại bị một tên thần bí nhân lai lịch không rõ đánh bại, mà lại là ngay trước mặt mọi người, hắn chưa từng mất mặt như thế bao giờ. Đúng lúc này, hồ nước phía dưới hắn đột nhiên xuất hiện bóng đen, mà lại càng lúc càng lớn, vang một tiếng, nhất tôn quái vật khổng lồ từ bên trong hồ nước bay ra. Huyết buồn đại khẩu trực tiếp hướng Mặc Kỳ Lân tát tới. Hết thảy phát sinh quá đột ngột, lại thêm Mặc Kỳ Lân ở vào trong tức giận, căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị huyết buồn đại khẩu nuốt mất. Tĩnh. Bên hồ, hơn nghìn người há to mồm nhìn qua một màn này, liền ngay cả Tần Quân cũng vô ý thức trừng vào mắt. Chỉ gặp đó là một đầu cự đại yêu thú hình dáng tựa như tích dịch, toàn thân màu đỏ thẫm, đầu chiếm cứ một nửa thân thể, con mắt rất nhỏ, nhưng bên trong đều là vẻ hung lệ, mặt ngoài thân thể bóng loáng vô cùng, nuốt vào Mặc Kỳ Lân về sau, nó liền phiêu phù ở trên mặt hồ, lạnh lùng liếc nhìn bốn phía bên bờ hồ. Ai dám nhập hồ? Đỏ thâm yêu thú lạnh giọng nói, âm thanh không mang theo cảm tình mảy may, yêu thú đạt tới hóa hư cảnh đã là tồn tại như yêu vương, tự nhiên có thể miệng nói tiếng người. Bị nó liếc nhìn, chỗ ánh mắt nó dò qua, các tu sĩ đều là cúi đầu, không dám cùng nó đối mặt. Duy chỉ có Tần Quân bọn người là ngoại lệ, Tần Quân hiếu kỳ nhìn chằm chằm đỏ thâm yêu thú hỏi, đây là yêu thú gì, nhìn giống như viên thịt ta. Phốc dọa, Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly nhịn không được bật cười, Hạo Thiên Quyển cùng Sang Ngộ Tĩnh cũng là bật cười, ngược lại là Hồng Hải Nhi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đỏ thâm yêu thú, phảng phất như mèo nhìn chuột. Đầu yêu thú này không đơn giản, hẳn là kỳ loại. Sang Ngộ Tĩnh trầm ngâm nói, Tần Quân không khỏi mắt trợn trừng nói cách khác các ngươi cũng không biết nó. Không ai trả lời hắn, bởi vì thật không có người biết. Nếu có người biết lai lịch của đỏ thâm yêu thú, Hắc Long Vương quốc cũng sẽ không đem nó lầm xem như thần thú. Rất nhanh, đỏ thâm yêu thú liền lần nữa chui vào trong hồ, không thấy tăm hơi. Chỉ sợ đầu thần thú này lai lịch không đơn giản, đại bộ phận thần thú đều là hậu thiên tạo ra, nhưng đầu thần thú vẫn còn trong trứng này liền thể hiện ra khí tức. Sa Ngộ Tịnh đống nhiên ngưng trọng nói ra, mà lại nói đầu yêu thú thủ hộ kia rõ ràng không phải là muốn bảo hộ thần thú đàn, nếu là như thế, nó hiện tại hẳn là muốn diệt trừ đối lập. Tần Quân nghe xong, lập tức minh bạch ý tứ của hắn, đầu đỏ thâm yêu thú này chỉ sợ là muốn ăn thần thú, đợi thần thú nở ra liền nuốt vào miệng, ăn xong liền chạy, căn bản không cần để ý tu sĩ chung quanh. Bởi vì nó minh bạch nếu là giết quá nhiều tu sĩ, sẽ chỉ dẫn tới phiền phức, dù sao nó chỉ là hóa hư cảnh yêu vương, còn không có cường đại đến cấp độ có thể một mình diệt Hắc Long Vương quốc, nếu là hiện tại trắng trợn đồ sát tu sĩ, dẫn tới Hắc Long Vương quốc truy sát, thì kế hoạch đợi thần thú nở ra lại ăn liền sẽ gặp phải vô tận ngăn cản. Yêu thú ăn thần thú có thể tiến hóa sao? Tần Quân mặt mũi tràn đầy quái dị hỏi, rất có loại cảm giác gà ăn vương hoàng. Tự nhiên có. Đắc Kỷ liếm miệng cười nói, thấy để Tần Quân không khỏi ác hàn, cái bà nương này sẽ không phải là cũng muốn ăn thần thú đi. Đỏ thẫm yêu thú uy hiếp cùng Mặc Kỳ Lân chết thảm liền khiến cho thần thú hồ lâm vào bên trong bầu không khí quỷ dị, mỗi người đều ở vào trong run sợ, sợ đỏ thẫm yêu thú nhảy ra ăn bọn hắn. Các đại thế lực cấp tốc đem tin tức Mặc Kỳ Lân bị yêu thú nuốt truyền đi, tin tức tựa như gió lốc tại trong hai ngày ngắn ngủi trải rộng toàn bộ Hắc Long Vương quốc. Hắc Long Vương quốc, hoàng cung. Cái gì? Mặc Kỳ Lân bị yêu thú ăn? Hắc Long hoàng đế đứng tại trước ghế rồng khó có thể tin hỏi, hai mắt trừng lớn, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Bảo Chấn Đan cùng Mặc Kỳ Lân liên tiếp tử vong, Hắc Long Vương quốc liền không còn hóa hư cảnh cường giả. Hắc Long Vương quốc thực lực tương đương với từ trên đám mây nga xuống, không có hóa hư cảnh cường giả tọa trấn, cho dù là Hắc Long Vương quốc binh lực so với các vương quốc láng giềng bên cạnh mạnh hơn, thì thực lực vẫn là không bằng, xa không nói, chỉ là Càn Nguyệt Vương quốc cùng Ngô Khi Vương quốc đều có hóa hư cảnh cường giả tọa trấn. Nhất tôn hóa hư cảnh cường giả đủ để ngăn chặn trăm vạn đại quân. Phải. Nghe nói trước đó còn xuất hiện một tên cường giả bí ẩn đánh bại Mặc tướng quân đứng tại trên đại điện, một tên cẩm y nam tử run giọng nói, toàn bộ đại điện chỉ có bọn hắn và mấy tên thị vệ, lộ ra mười phần quặng quẽ điều hiu. Hắc Long hoàng đế ngồi liệt tại trên long ỷ, căn bản không có bận tâm đến nửa câu nói sau của cẩm y nam tử. Mặc Kỳ Lân vừa chết, cho dù là Hắc Long Vương quốc có chỗ rửa sau lưng, thì bọn hắn vẫn như cũ nguyên khí đại thường, tòa chỗ rửa kia cũng sẽ không vì Hắc Long Vương quốc mà đưa tặng hóa hư cảnh cường giả, coi như đưa, Hắc Long hoàng đế cũng không dám tiếp nhận. Chương 240 xuất thế. Hai ngày thời gian trôi qua, Hắc Long Vương quốc bởi vì Mặc Kỳ Lân thân tử liền khiến cho lòng người bàng hoàng, liền chiến tranh với Càn Nguyệt Vương quốc cũng bị bỏ dở. Bởi vì Ngọc Quan thành xuất hiện một chi đại quân khủng bố tên là Long Khởi quân đoàn, còn có mấy tên thủ hạ cường đại của Tần Quân, hóa hư cảnh cường giả duy nhất Mặc Kỳ Lân vừa chết, Hắc Long hoàng đế tự nhiên không còn dám tiếp tục chinh chiến, để tránh chọc giận Càn Nguyệt Vương quốc, bị Long Khởi quân đoàn giết vào trong Hắc Long Vương quốc. Đương nhiên Mặc Kỳ Lân chết, tin tức đã bị phong tỏa, không có từ trong Hắc Long Vương quốc truyền ra, bởi vì phòng ngừa không cho thám tử của những quốc gia khác xếp vào Hắc Long Vương quốc truyền tin tức trở về, Hắc Long hoàng đế còn cố ý chế tạo tin tức giả Mặc Kỳ Lân còn sống. Trong lúc nhất thời, Hắc Long Vương quốc phong vũ nổi lên khắp nơi. Một bên khác, thần thú hồ. Giờ phút này các nhóm tu sĩ đã khẩn trương đứng ở bên bờ hồ, chỉ gặp mặt hồ dưới thác nước nổi lên thất thải hà quang, sáng chói vô cùng, để cho người ta không khỏi trầm mê trong đó. Tần Quân trừng to mắt nhìn qua một màn này, bởi vì thần thú đàn muốn nở rồi. Hắn ở chỗ này chờ đợi nhiều ngày, rốt cục cũng chờ đến. Nộ Tịnh, đợi thần thú đàn nở ra, ngươi liền xuất thủ, để tránh bị đầu yêu thú kia nuốt mất. Tần Quân căn dặn, chờ nhiều ngày như vậy, nếu là thần thú bị yêu thú ăn, hắn không phải là buồn bực chết sao? Ta đi xuống trước, thuật biến hóa của ta 10 phần tinh diệu, yêu thú kia khẳng định sẽ không phát hiện ra được. Hồng Hải Nhi chủ động xin đi giết giặc nói. Tần Quân hơi suy tư, sau đó gật đầu, dù sao thần thú đàn cách nơi này có chút khoảng cách, vạn nhất sang Ngộ Tịnh không kịp xuất thủ thì sao? Đạt được hắn cho phép về sau, Hồng Hải Nhi liền bật lên, tựa như một con cá chui vào trong hồ. Thế lực khắp nơi đều nhìn chằm chằm phiến thất thải hà quan kia, không có người chú ý tới Hồng Hải Nhi chui vào. Chờ đợi một nén nhang, thần thú đàn vẫn là không có nở. Tần Quân tâm tình kích động đều bị ma diện, hắn nhàm chán không khỏi nhìn về phía Giang Minh bốn người cách đó không xa đang vội vã cuối cùng, bọn hắn tựa như đang chờ đợi mở thưởng thải dân, thấy để hắn một trận buồn cười. "Uy, các ngươi tại sao lại tới nơi này, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn đoạt thần thú?" Tần Quân hiếu kỳ hỏi, liền bốn người các ngươi mặt hàng này, cũng muốn đoạt thần thú. Giang Minh lấy lại tinh thần, cười khẽ nói, "Có gì không thể." Hắn đoán được thần thú hồ lát nữa sẽ có một phen long tranh hổ đấu, tuy rằng thực lực của hắn không tính đỉnh tiêm, nhưng nếu cố gắng sẽ có cơ hội nhặt nhạnh được chỗ tốt. Thần thú sức hấp dẫn thật sự là quá mạnh, thu phục một đầu thần thú làm chiến sủng đơn giản xoáy phát nổ. Đương nhiên nếu như đầu thần thú này đã trưởng thành, chiến lực vô cùng cường đại, cái kia Giang Minh liền hoàn toàn là đối diện xem náo nhiệt, nhưng nhìn thấy thần thú còn chưa đàn sinh, trái tim của hắn liền không nhịn được thẳng thắn nhảy. "Cố lên, ngươi nếu là không có cướp được, ngươi liền không xứng làm huynh đệ của Tần Quân nha, ta sẽ xem thường ngươi." Tần Quân một mặt biểu lộ ta xem trọng ngươi cười nói, nghe được Giang Minh khỏe miệng liền giật một cái. Đắc Kỷ nhóm người bất đắc dĩ cười một tiếng, Giang Minh cũng thật xui xẻo, vừa vận động phải Tần Quân, không phải bị hắn đùa chơi chết là không thể nào. "Hừ." Giang Minh không vui hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng Tần Quân, tâm lý lại là đem Tần Quân ghi hận. Hắn xem như đã nhìn ra, Tần Quân đúng là một con tiếu diện hồ, nhìn như một mực lấy lòng hắn, kỳ thực là đang trào phúng hắn. Bất quá hắn tuyệt đối nghĩ không ra người này chính là người hắn luôn miệng nói bái làm huynh đệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, tới gần giữa trưa, thất thải hà quang dưới thác nước liền bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng, phụ cận hồ nước càng là bắt đầu cuộn. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang, các tu sĩ vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ gặp lôi vân quần cuộn vậy mà xuất hiện, phảng phất như báo táp một tới. Muốn ra đời rồi sao? Tần Quân thì thào nói, không hổ là thần thú, xuất sinh liền dẫn tới thiên kiếp, trời sinh phi phàm. Vâng, thiên lôi liên tiếp đánh xuống, đánh đến mặt ngoài thác nước nổ tung từng đóa bọt nước trắng lệ, thất thải hà quang phía dưới theo thái dương bị che đậy càng phát ra rực rỡ, duy mỹ giống như tranh vẽ, hồ nước lấy nó làm trung tâm bắt đầu xoay tròn, rất nhanh liền hình thành một cái vòng xoáy đường kính 10 mét, mà lại còn đang không ngừng quyết trương. Một tiếng gầm gừ giống như long tựa như tượng từ trong hồ mơ hồ truyền ra, để các tu sĩ tim đập nhanh hơn. Thần thú sắp xuất thế. Áo tơi nam tử chẳng biết từ lúc nào đã bay tới trên không rừng cây phụ cận, nhìn qua vòng xoáy lớn dưới thác nước, trên khuôn mặt trường sâm nhưng kinh khủng lộ ra một vòng vẻ kích động. Đúng lúc này, trung tâm vòng xoáy bỗng nhiên toát ra một quả cự đàn, đầy đủ cao một thước, mặt ngoài vỏ trứng trải rộng phù văn màu vàng, để cho người ta kinh hại nhất chính là những phù văn này tựa như vật sống đồng dạng đang chuyển động. Vang một tiếng, đỏ thẫm yêu thú cũng từ trong hồ nước chui ra, nó khoảng cách với thần thú đàn 20m, vừa vặn tránh đi thiên lôi không ngừng rơi xuống. Khoảng cách 20m đối với đỏ thâm yêu thú tới mà nói cũng không xa, trong chớp mắt liền có thể lướt qua. Đợi thần thú đàn sinh hoàn tất, nó liền sẽ lôi đỉnh xuất động, một ngụm đem nó nuốt vào. Trước trừ đầu yêu thú kia, đừng để cho nó bắt được thần thú. Có người bỗng nhiên kinh hô nói, rõ ràng cũng nhìn ra ý đồ của đỏ thâm yêu thú, bởi vì trong mắt nó ham mê nữ sắc thật sự là như Thái Minh lộ ra, nó không phải muốn bảo hộ thần thú, mà là muốn ăn thần thú. Thoại âm rơi xuống, từng tên tu sĩ kim đan cảnh trở lên liền từ bên bờ hồ bay lên, bốn phương tám hướng bay về phía đỏ thâm yêu thú, bao quát áo tơi nam tử cũng là như thế. Hắn đánh không thắng đỏ thâm yêu thú, những người khác càng không thể, cho nên nhất định phải liên thủ, sau đó mới cướp đoạt thần thú. So với đỏ thâm yêu thú, các tu sĩ sức cạnh tranh với hắn mà nói không tính là sự tình. Giết chết nó. Yêu vương tính là cái gì, chúng ta liên thủ đồ nó, cho dù không giành được thần thú cũng có thể trở thành giai thoại a. Ha ha, ta còn là lần đầu tiên cùng yêu vương chiến đấu đây. Phát động công kích. Kim đan cảnh tu sĩ, thuế phàm cảnh tu sĩ của những thế lực khắp nơi nhao nhao phát động công kích, linh lực lộng lẫy rực rỡ tuôn ra hướng về phía đỏ thâm yêu thú, phối hợp với mạn thiên lôi vân, hùng vĩ dị thường. Tần Quân xếp bằng ở bên hồ, hai tay chống tại trên đùi, lặng lặng nhìn qua cuộc chiến đấu phía trước. Các ngươi ở chỗ này chờ, vi huynh cũng phải tham chiến. Bên cạnh cách đó không xa, Giang Minh xuất ra trường kiếm cười nói xong liền thuận tiện giống như trích tiên hướng đỏ thâm yêu thú bay đi, để ba tên đồng bạn sùng bái không thôi. Tần Quân khinh thường cười một tiếng, cũng không nói gì thêm. Lan, đỏ thâm yêu thú tức giận gào thét nói, thân thể cao lớn bốc lên, hồ nước lăn lộn. Một cỗ yêu lực lấy mắt thường cũng có thể thấy được hướng mỗi cái phương hướng càn quét mà đi, sinh sinh đem các linh khí của các tu sĩ đánh tan, ngay sau đó rơi trên người bọn hắn, để bọn hắn liên tiếp thổ huyết bay ngược. Nghiệt xúc, chớ có can dỡ, áo tơi nam tử giận quát một tiếng, cầm trong tay hắc thước hướng đỏ thâm yêu thú phóng đi, hồ nước vẩy ra ở trên người hắn, bị tầng một bạch khí ngăn trở, tốc độ của hắn rất nhanh, như là một đạo lưu quang đâm vào trên thân đỏ thâm yêu thú, hắc thước đâm vào thể nội đỏ thâm yêu thú, máu tươi vẩy ra, đỏ thâm yêu thú thống khổ không thôi, trong mắt bắn ra sát ý khiếp người. Cùng lúc đó, một đạo tiên lôi rơi lên bên trên thần thú đạn, một cái khe tại đỉnh chóp thần thú đạn sinh ra, dần dần hướng phía dưới kéo dài mà đi. Phình một tiếng, áo tơi nam tử bị đỏ thâm yêu thú đánh bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra ngoài gần 500m mới dừng lại. Tần Quân bỗng nhiên trừng to mắt, không phải là bị thực lực của đỏ thâm yêu thú rung động đến, mà là trong lôi vân quần quần phía trên thác nước bỗng nhiên nhiều thêm một đám thân ảnh, bọn hắn thân mặc hắc bào, lẳng lặng lơ lửng tại phía dưới lôi vân, nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện ra bọn hắn. Chương 241 Nhan kinh hỉ. Ho ho. Cuốn phong thổi hắc bảo trên người đám tu sĩ bay phất phới, khiến cho hạt tử đồ văn phía sau áo bảo của bọn hắn lộ ra càng thêm dữ tợn. Hồng hạt hắc bảo, ma đồ thâm viên môn, nộ tịnh, những người bên trên kia mạnh bao nhiêu? Tần Quân híp mắt hỏi, tu sĩ khác xung quanh thần thú hồ còn chưa phát hiện ra thân ảnh đám ma đồ thâm viên môn, bọn hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm thần thú đàn cùng đỏ thâm yêu thú, cũng không biết nguy cơ lớn hơn đã tiến đến. Mạnh nhất một người đạt đến địa tiên cảnh cửu tầng. Sa nộ tịnh ngưng trọng nói, nghe được Tần Quân trừng to mắt, trong lòng gọi thẳng nằm rãnh. Địa tiên cảnh tại trong thâm viên môn là rau cải chẳng sao? Tần Quân có loại cảm giác sắp phát điên rồi, lần trước gặp được Lâm Túc Cửu cũng là điệu tiên cảnh cường giả, nên biết rằng Thâm Viên Môn khoảng cách với Hắc Long Vương quốc xa xôi đến vô pháp tưởng tượng, tùy tiện một cái nhiệm vụ đều để điệu tiên cảnh cường giả dẫn đội, đơn giản hào khí ngất trời. Cái này, Thâm Viên Môn cho Tần Quân áp lực càng lúc càng lớn. Hôm nay tranh đoạt thần thú, xem ra không đem Thâm Viên Môn làm mất lòng là không thể. Tuy nhiên không có cách, vì lợi ích của mình, nên tranh vẫn là phải tranh. Thâm Viên Môn thân là ma đạo cửu tôn, gần nhất tấp nập xuất hiện tại xung quanh Nam Trác hoàng triều, chỉ sợ là. Hạo Thiên Quyền trầm giọng nói. Tần Quân chân mày nhíu lại càng chặt. Hắn chợt nhớ tới mình từng nghe qua cái truyền thuyết kia, Chính Ma đại chiến, một trận đại chiến vài ngàn năm trước quét sạch toàn bộ Nam vực, chẳng lẽ Thâm Viên Môn muốn lần nữa phát động Chính Ma đại chiến? Tần Quân Phương thức tư duy cùng tu sĩ cái thế giới này không đồng dạng, tính chất nhảy nhót cực lớn, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái khả năng nào. Ngay tại thời khắc hắn đang suy tư, thì áo tơi nam tử và mấy chục tên tu sĩ kim đan cảnh, thuế phàm cảnh đã đánh cho đỏ thâm yêu thú máu me khắp người, thương tổn khắp bên ngoài thân thể nó để người ngoài nhìn thấy mà giật mình, khiến cho nó càng thêm tức giận. Thân thể cao lớn không ngừng lay động, quấy động toàn bộ thần thú hồ. Thiên lôi không ngừng đánh xuống, cường quang thỉnh thoảng chiếu sáng thiên địa, mà áo tơi nam tử cùng đám tu sĩ xung quanh công kích cũng là không ngừng rơi vào thân thể đỏ thâm yêu thú, các loại pháp thuật liên tiếp xuất hiện, tiếng oanh minh, tiếng sấm, tiếng gào thét hội tụ vào một chỗ, để cho người ta trong lòng run sợ. Ầm ầm, áo tơi nam tử vung động hắc thước trong tay, một thanh hắc đao nhận do linh lực ngưng tụ thành bay ra, như là bạo vũ lê hoa rơi lên trên thân thể đỏ thâm yêu thú, vì đó tăng thêm vết thương dữ tợn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không qua thời gian một nén nhang, đỏ thâm yêu thú liền sẽ bại. Đúng lúc này, một cái cự thủ kinh khủng gạt ra quần quần lôi vân bỗng nhiên rơi xuống, một tay bắt lấy đỏ thâm yêu thú bên trong thần thú hồ nắm lên. Tại trước mặt các tu sĩ, đỏ thâm yêu thú vô cùng to lớn bị cự thủ này nắm trong tay, tựa như vồ con gà con, dọa đến các tu sĩ kém chút can đảm bạo liệt, vội vàng thối lui. Ông trời ơi, đó là cái gì? Bàn tay này, chẳng lẽ là thần thủ? Các ngươi nhìn lên thiên không xem, bên kia có một đám người. Mẹ của ta a, kém chút hủ chết lão tử. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, áo tơi nam tử trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi cùng không thể tin được, hắn nghẹn ngào gọi nói, Thâm Viên Môn, làm sao có thể? Bên hồ Tần Quân một mực chú ý đến áo tơi nam tử, nghe được hắn nói ra câu nói này, Tần Quân càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ lại nói áo tơi nam tử cũng không phải là ma đồ Thâm Viên Môn? Vậy hắn là đến từ phe thế lực nào? Tần Quân nhức đầu phát hiện nước càng ngày càng sâu, chẳng lẽ ngoài Thâm Viên Môn, còn có ma môn khác chui vào trong chính đạo? Hắn bỗng nhiên liên tưởng đến trước kia tại Thanh Đàn thành thời điểm ngẫu nhiên gặp phải một tên ma đạo thiếu niên, tuy rằng lúc ấy hai người không có giao tiếp, nhưng Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên Khuyển đều nói hắn là người trong ma đạo, chẳng lẽ ma đạo đã sớm trà trộn vào trong chính đạo, mà chính đạo còn không có phát giác được. Nghĩ đến đây, thần quân liền mồ hôi lạnh lâm ly. Cùng lúc đó, đỏ thâm yêu thú đã rời xa khỏi thần thú hồ, nó điên cuồng gọi nói, thâm viên môn, lại là các ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi, nếu không yêu tôn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tiếng gầm gừ rung động thiên địa, người tu vi yếu càng là cảm giác màng nhĩ nhói nhói, mặc cho nó kêu to như thế nào, cự thủ vẫn là không có buông ra, cũng làm cho nó không cách nào trốn thoát. Rất nhanh đỏ thâm yêu thú liền bị bắt vào trong đám mây, tiêu thất tại trong tầm mắt các tu sĩ. Áo tơi nam tử cứ thế đứng nguyên tại chỗ, thân thể run nhẹ nhẹ, rõ ràng là hoảng sợ cực kỳ, thậm chí không dám nhúc nhích. Cao không chi chung một đám ma đồ thâm viên môn nhìn xuống hắn, để hắn không dám ngẩng đầu. Đầu thần thú này thuộc về chúng ta. Cầm đầu một tên nam tử tóc trắng mặt mũi tràn đầy hờ hững nói, âm thanh rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Hắn liền tựa như thần minh nhìn xuống đại địa, tu vị địa tiên cảnh cửu tầng sát thực được cho là thần lúc này. Uy áp kinh khủng nghiền ép thần thú hồ, để tu sĩ trên không trung trên mặt đều là một trận kỳ biến, cấp tốc hướng bên bờ bay đi, vừa xuống đất liền quỳ một chân xuống, không cách nào tiếp tục đứng thẳng lên, nhìn lại những tu sĩ khác, kim đan cảnh trở xuống càng là trực tiếp nằm sấp ngã trên mặt đất, vô luận dãy rủa như thế nào đều không đứng dậy được. Tần Quân cũng có chút khó chịu, may mà có Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly riêng phần mình đưa tay đặt tại trên bả vai của hắn, cùng nhau triệt tiêu uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống. Cách đó không xa Giang Minh càng là quỳ trên mặt đất, hắn cắn răng kiên trì đứng đấy, tận lực để cho mình không lộ ra vẻ quá chật vật. Ta thiên, địa tiên cảnh cựu tầng lại là mạnh như vậy. Tần Quân cắn răng mắng, bình thường Thái Bạch Kim Tinh, Sang Ngộ Tịnh đều là thu liễm khí tức, cho dù là lúc chiến đấu cũng là như thế, cho nên hắn đúng là đối với địa tiên cảnh kính sợ không lớn, nhưng không nghĩ tới địa tiên cảnh cựu tầng phát ra uy áp lại khủng bố như thế. Địa tiên cảnh cựu tầng cùng thiên tiên cảnh chỉ thiếu chút nữa. Nếu như thiên tiên cảnh cựu tầng Sang Ngộ Tịnh nổ tung ra uy áp lại mạnh bao nhiêu? Chân tiên cảnh bắt tầng Hồng Hải Nhi. Ngay tại thời điểm Tần Quân còn đang suy nghĩ lung tung, thì bên trong thần thú đàn đã trải rộng vết rách lần nữa truyền đến tiếng gầm gừ tựa như long tựa như tượng, âm thanh càng lúc càng lớn, không gian chung quanh thần thú đàn vậy mà bỗng dưng hiện ra liên hoa dị tượng, cùng với thất thải hà quang, duy mỹ vô cùng. Liên hoa dị tượng không ngừng quét trương, tại dưới biểu lộ rung động của các tu sĩ, toàn bộ thần thú hồ đều là bị liên hoa dị tượng bao trùm, nhìn giống như một mảnh liên hoa hồ, nhưng thỉnh thoảng sẽ nổi lên gợn sóng xuyên thấu những cái liên hoa kia, mới để cho người ý thức được đây chỉ là hư tượng, cũng không phải là tồn tại chân thực. Đây là cái đồ chơi gì? Tần Quân tắc lưỡi hỏi, có chút không thể nào hiểu được, mang theo đặc hiệu xuất sinh. Lúc này, nam tử tóc trắng mang theo một đám ma đồ thâm viên môn phi xuống dưới, Tần Quân cẩn thận khẽ đếm, hết thảy 32 người, không ai so với hắn yếu hơn, để hắn thâm thụ đả kích. Thâm viên môn, thập thất hộ pháp nhan kinh hỉ, áo tơi nam tử nhìn chằm chằm nam tử tóc trắng cắn răng hỏi. Hóa hư cảnh ngũ tầng hắn cùng địa tiên cảnh cựu tầng nhan kinh hỉ so sánh, khác nhau một trời một vực, căn bản không có phần thắng. Hứa Nhạc, đầu thần thú này ứng thiên địa khí vận mà sinh, là tồn tại không phải hắc nhiên thần giáo các ngươi có thể nhúng chạm. Nhan Kinh Hỉ cười lạnh nói, cuốn phong lay động mái tóc tóc trắng của hắn, khiến cho khuôn mặt lạnh lùng của hắn có chút dữ tợn. Hắc nhiên thần giáo? Tần Quân nghe được chấn động trong lòng, cái này mẹ nó lại là cái ma đạo thế lực nào? Thật tình không biết Hắc nhiên thần giáo cùng hắn rất chín, ngày đó Hắc nhiên thần giáo giáo chủ Cổ Đăng chính là giúp Bắc Cung tổ đánh hắn, liền ngay cả Sang Ngộ Tịnh cũng đều không phải là đối thủ, đáng tiếc vẫn như cũng bị Hồng Hải Nhi đè ra đánh, thậm chí là bị hủy diệt nhục thân. Chương 241 Nhan Kinh Hỉ. Ho ho, cuốn phong thổi hắc bảo trên người đám tu sĩ bay phất phới, khiến cho hạt tử đồ văn phía sau áo bào của bọn hắn lộ ra càng thêm dữ tợn. Hồng Hà hắc bảo, ma đồ thâm viên môn. Ngộ Tịnh, những người bên trên kia mạnh bao nhiêu? Tần Quân híp mắt hỏi. Tu sĩ khác xung quanh thần thú hồ còn chưa phát hiện ra thân ảnh đám ma đồ thâm viên môn, bọn hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm thần thú đàn cùng đỏ thâm yêu thú, cũng không biết nguy cơ lớn hơn đã tiến đến. Mạnh nhất một người đạt đến địa tiên cảnh cựu tầng. Sang Ngộ Tịnh ngưng trọng nói, nghe được Tần Quân trừng to mắt, trong lòng gọi thẳng nằm ránh. Địa tiên cảnh tại trong thâm viên môn là rau cải trắng sao? Tần Quân có loại cảm giác sắp phát điên rồi, lần trước gặp được Lâm Túc Cửu cũng là địa tiên cảnh cường giả, nên biết rằng thâm viên môn khoảng cách với Hắc Long Vương quốc xa xôi đến vô pháp tưởng tượng, tùy tiện một cái nhiệm vụ đều để địa tiên cảnh cường giả dẫn đội, đơn giản hào khí ngất trời. Cái này, thâm viên môn cho Tần Quân áp lực càng lúc càng lớn. Hôm nay tranh đoạt thần thú, xem ra không đem thâm viên môn làm mất lòng là không thể. Tuy nhiên không có cách, vì lợi ích của mình, nên tranh vẫn là phải tranh. Thâm viên môn thân là ma đạo cửu tôn, gần nhất tấp nập xuất hiện tại xung quanh Nam Trác Hoàng Triều, chỉ sợ là. Hạo Thiên Quyền trầm giọng nói. Tần Quân chân mày nhíu lại càng chặt, hắn chợt nhớ tới mình từng nghe qua cái truyền thuyết kia. Chính ma đại chiến. Một trận đại chiến vài ngàn năm trước quét sạch toàn bộ Nam vực, chẳng lẽ thâm viên môn muốn lần nữa phát động chính ma đại chiến? Tần Quân phương thức tư duy cùng tu sĩ cái thế giới này không đồng dạng, tính chất nhảy nhót cực lớn, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái khả năng nào. Ngay tại thời khắc hắn đang suy tư, thì áo tơi nam tử và mấy chục tên tu sĩ kim đăng cảnh, thuế phàm cảnh đã đánh cho đỏ thâm yêu thú máu me khắp người, thương tổn khắp bên ngoài thân thể nó để người ngoài nhìn thấy mà giật mình, khiến cho nó càng thêm tức giận. Thân thể cao lớn không ngừng lay động, quấy động toàn bộ thần thú hồ. Thiên lôi không ngừng đánh xuống, cường quang thỉnh thoảng chiếu sáng thiên địa, mà áo tơi nam tử cùng đám tu sĩ xung quanh công kích cũng là không ngừng rơi vào thân thể đỏ thâm yêu thú, các loại pháp thuật liên tiếp xuất hiện, tiếng oanh minh, tiếng sấm, tiếng gào thét hội tụ vào một chỗ, để cho người ta trong lòng run sợ. Ầm ầm, áo tơi nam tử vung động hắc thước trong tay, một thanh hắc đao nhận do linh lực ngưng tụ thành bay ra, như là bạo vũ lê hoa rơi lên trên thân thể đỏ thâm yêu thú, vì đó tăng thêm vết thương dữ tợn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không qua thời gian một nén nhang, đỏ thâm yêu thú liền sẽ bại. Đúng lúc này, một cái cự thủ kinh khủng gạt ra quần quần lôi vân bỗng nhiên rơi xuống, một tay bắt lấy đỏ thâm yêu thú bên trong thần thú hồ nắm lên. Tại trước mặt các tu sĩ, đỏ thâm yêu thú vô cùng to lớn bị cự thủ này nắm trong tay, tựa như vồ con gà con, dọa đến các tu sĩ kém chút can đảm bạo liệt, vội vàng tối lui. Ông trời ơi, đó là cái gì? Bàn tay này Chẳng lẽ là thần thủ? Các ngươi nhìn lên thiên không xem, bên kia có một đám người. Mẹ của ta a, kém chút hủ chết lão tử. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, áo tơi nam tử trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi cùng không thể tin được, hắn nghẹn ngào gọi nói, Thâm Viên môn, làm sao có thể? Bên hồ Tần Quân một mực chú ý đến áo tơi nam tử, nghe được hắn nói ra câu nói này, Tần Quân càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ lại nói áo tơi nam tử cũng không phải là ma đồ Thâm Viên môn? Vậy hắn là đến từ phe thế lực nào? Tần Quân nhức đầu phát hiện nước càng ngày càng sâu, chẳng lẽ ngoài Thâm Viên môn, còn có ma môn khác chui vào trong chính đạo? Hắn bỗng nhiên liên tưởng đến trước kia tại Thanh Đàn thành thời điểm ngẫu nhiên gặp phải một tên ma đạo thiếu niên, tuy rằng lúc ấy hai người không có giao tiếp, nhưng Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên Khuyển đều nói hắn là người trong ma đạo, chẳng lẽ ma đạo đã sớm trà trộn vào trong chính đạo, mà chính đạo còn không có phát giác được. Nghĩ đến đây, Thần Quân liền mồ hôi lạnh lâm ly. Cùng lúc đó, Đỏ Thâm yêu thú đã rời xa khỏi Thần Thú Hồ, nó điên cuồng gọi nói, "Thâm Viên môn, lại là các ngươi. Các ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi, nếu không yêu tôn sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Tiếng gầm gừ rung động thiên địa. Người tu vi yếu càng là cảm giác màng nhĩ nhói nhói. Mặc cho nó kêu to như thế nào, cự thủ vẫn là không có bung ra, cũng làm cho nó không cách nào trốn thoát. Rất nhanh Đỏ Thâm yêu thú liền bị bắt vào trong đám mây, tiêu thất tại trong tầm mắt các tu sĩ. Áo tơi nam tử cứ thế đứng nguyên tại chỗ, thân thể run nhẹ nhẹ, rõ ràng là hoảng sợ cực kỳ, thậm chí không dám nhúc nhích. Cao không chi chung một đám ma đồ Thâm Viên môn nhìn xuống hắn, để hắn không dám ngẩng đầu. Đầu thần thú này thuộc về chúng ta. Cầm đầu một tên nam tử tóc trắng mặt mũi tràn đầy hờ hững nói, âm thanh rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Hắn liền tựa như thần minh nhìn xuống đại địa, tu vị địa tiên cảnh cửu tầng sát thực được cho là thần lúc này. Uy áp kinh khủng nghiền ép thần thú hồ, để tu sĩ trên không trung trên mặt đều là một trận kỳ biến, cấp tốc hướng bên bờ bay đi, vừa xuống đất liền quỳ một chân xuống, không cách nào tiếp tục đứng thẳng lên, nhìn lại những tu sĩ khác, kim đan cảnh trở xuống càng là trực tiếp nằm sấp ngã trên mặt đất, vô luận dãy rủa như thế nào đều không đứng dậy được. Tần Quân cũng có chút khó chịu, may mà có Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly riêng phần mình đưa tay đặt tại trên bả vai của hắn, cùng nhau triệt tiêu uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống. Cách đó không xa Giang Minh càng là quỳ trên mặt đất, hắn cắn răng kiên trì đứng đấy, tận lực để cho mình không lộ ra vẻ quá chật vật. Ta thiên, địa tiên cảnh cựu tầng lại là mạnh như vậy. Tần Quân cắn răng mắng, bình thường Thái Bạch Kim Tinh, Sang Lộ Tịnh đều là thu liễm khí tức, cho dù là lúc chiến đấu cũng là như thế, cho nên hắn đúng là đối với địa tiên cảnh kính sợ không lớn, nhưng không nghĩ tới địa tiên cảnh cựu tầng phát ra uy áp lại khủng bố như thế. Địa tiên cảnh cựu tầng cùng thiên tiên cảnh chỉ thiếu chút nữa. Nếu như thiên tiên cảnh cựu tầng Sang Ngộ Tịnh nổ tung ra uy áp lại mạnh bao nhiêu? Chân tiên cảnh bắt tầng Hồng Hải Nhi. Ngay tại thời điểm Tần Quân còn đang suy nghĩ lung tung, thì bên trong thần thú đàn đã trải rộng vết rách lần nữa truyền đến tiếng gầm gừ tựa như long tựa như tượng, âm thanh càng lúc càng lớn, không gian chung quanh thần thú đàn vậy mà bỗng dưng hiện ra liên hoa dị tượng, cùng với thất thải hà quang, duy mỹ vô cùng. Liên hoa dị tượng không ngừng khuếch trương, tại dưới biểu lộ rung động của các tu sĩ, toàn bộ thần thú hồ đều là bị liên hoa dị tượng bao trùm, nhìn giống như một mảnh liên hoa hồ, nhưng thỉnh thoảng sẽ nổi lên gợn sóng xuyên thấu những cái liên hoa kia, mới để cho người ý thức được đây chỉ là hư tượng, cũng không phải là tồn tại chân thực. Đây là cái đồ chơi gì? Tần Quân tắc lưỡi hỏi, có chút không thể nào hiểu được, mang theo đặc hiệu xuất sinh. Lúc này, nam tử tóc trắng mang theo một đám ma đồ Thâm Viên môn phi xuống dưới, Tần Quân cẩn thận khẽ đến, hết thảy 32 người, không ai so với hắn yếu hơn, để hắn thâm thụ đả kích. Thâm Viên môn, thập thất hộ pháp nhan kinh hỉ, áo tơi nam tử nhìn chằm chằm nam tử tóc trắng cắn răng hỏi. Hóa hư cảnh ngũ tầng hắn cùng địa tiên cảnh cửu tầng nhan kinh hỉ so sánh, khác nhau một trời một vực, căn bản không có phần thắng. Hứa Nhạc, đầu thần thú này ứng thiên địa khí vận mà sinh, là tồn tại không phải hắc nhiên thần giáo các ngươi có thể nhúng chạm. Nhan Kinh Hy cười lạnh nói, cuốn phong lay động mái tóc tóc trắng của hắn, khiến cho khuôn mặt lạnh lùng của hắn có chút dữ tợn. Hắc nhiên thần giáo. Tần Quân nghe được chấn động trong lòng, cái này mẹ nó lại là cái ma đạo thế lực nào? Thật tình không biết hắc nhiên thần giáo cùng hắn rất chín, ngày đó hắc nhiên thần giáo giáo chủ cổ đang chính là giúp Bắc Cung tổ đánh hắn, liền ngay cả Sang Ngộ Tịnh cũng đều không phải là đối thủ, đáng tiếc vẫn như cũng bị Hồng Hải Nhi đệ ra đánh, thậm chí là bị hủy diệt nhục thân. Chương 242 mặt người thân rắn. Đáng thương Hắc Long Vương quốc diễn biến thành chiến trường của ba phe thế lực. Tần Quân mặt mũi tràn đầy cảm khái nói, nếu là Hắc Long Hoàng đế nghe được, khẳng định tức đến thổ huyết. Sang Ngộ Tịnh nhìn về phía Tần Quân hỏi, cần ta hiện tại xuất thủ sao? Đừng nhìn Nhan Kinh Hy hiện tại phong tao như thế, đợi đến khi Sang Ngộ Tịnh vừa ra tay, hắn lập tức phải quỳ. Đừng nóng nổi, trước hết để cho hắn đắc ý một hồi đi. Tần Quân cười xấu xa nói, nghe được Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên Khuyển không khỏi khoe miệng co giật một cái. Tiểu Ly thì lệch ra cái đầu nói, Tần Quân ca ca, ta cảm giác bên trong thần thú đảng kia giống như có Long tộc huyết mạch của chúng ta. Long tộc huyết mạch, có ý tứ. Tần Quân con mắt không khỏi nheo lại, thần long tại trong Long tộc hẳn là có địa vị rất cao đi. Đầu óc của hắn lại bắt đầu sinh động. Cùng lúc đó, thần thú đản vỏ trứng đã bắt đầu phá nát trở xuống, xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy được một đầu thân thể ở bên trong nhúc đích, tựa như mang xà. Nhan Kinh Hy đem ánh mắt từ trên người áo tơi nam tử tên là Hứa Nhạc Dịch chuyển đi, thả ở trên thần thú đản, hắn trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một vòng cung nhiệt, thì thào nói, thần, rốt cục muốn giáng lâm. Thần. Cái chữ này cùng tiên tự tại bên trong tu tiên giới có một cỗ ma lực khó mà diễn tả bằng lời, tu sĩ nạp khí tu tiên, truy cầu trường sinh, cũng là truy cầu thành thần thành tiên. Vô luận hoàng triều hay vẫn là vương quốc đều lưu truyền đủ loại truyền thuyết, cái gì phá toái hư không, bạch nhật phi thăng vân vân. Vô luận tu sĩ hay vẫn là bách tính đều tin tưởng thần cùng tiên tồn tại, thậm chí có văn hiến ghi chép cái thế giới này đúng là do thần tiên sáng tạo ra. Đối với phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp tới mà nói, địa tiên cảnh chính là thần, có năng lực di sơn đảo hải. Mà địa tiên cảnh cựu tầng Nhan Kinh Hy bị xưng là thần, là tồn tại khó có thể tưởng tượng. Ngâm, một tiếng long ngâm từ bên trong thần thú đạn truyền ra, âm thanh thanh thúy, nghe được thanh âm này chủ nhân của nó hẳn là rất non nớt. Tu sĩ xung quanh thần thú hồ nằm dạp trên mặt đất hoặc là quỳ nhìn về phía thần thú đàn, liên hoa dị tượng tráng lệ bên trong thất thải hà quang cùng với vỏ trứng, sấm sét ở trên thiên không vang dội, hắc vân cuộn cuộn, phảng phất như thiên địa bởi vì thần thú đản sinh mà lớn tiếng khen hay. Từng mảnh vỏ trứng vỡ vụn rơi xuống, thần thú chân diện mục rất nhanh liền hiện ra. Ti, liên tiếp âm thanh hít vào khí lạnh vang lên, mọi người đều là hoảng sợ nhìn qua thần thú còn nhỏ vừa mới phá xác. Nhan Kinh Hy ngược lại mặt mũi tràn đầy vẻ cuồng nhiệt nhìn lấy một màn này, thậm chí là toàn thân run rẩy. Thần quân thì trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Chỉ thấy thần thú lại là bộ dáng mặt người thân rắn hiện lên, dài đến gần 2 mét, còn chưa trừng lân, mà đầu lại là một cái đầu như của hải nhi, khuôn mặt trong trắng phấn nộn, con mắt ngập nước, cực kỳ đáng yêu, nhưng phối hợp với thân rắn của nó, lại khiến người ta cảm thấy quỷ dị, thậm chí nổi cả da gà. Cái kia thật là thần thú sao? Ông trời của ta, rõ ràng là quái vật a. Thật là đáng sợ. Chúng ta lại đem nó biến thành thần thú. Mau trốn đi, quái vật bực này chẳng may sẽ mang đến vận rủi. Các tu sĩ hoảng sợ gọi nói, đáng tiếc Nhan Kinh Hy uy áp vẫn như cũ để bọn hắn không thể động đậy. Đây là trúc long sao? Tần Quân im lặng nhìn qua thần thú vừa ra đời, hắn kiếp trước xem qua một số điển tịch nói về thượng cổ thần thú, trong đó trúc long để hắn trí nhớ rất sâu sắc. Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Kinh có ghi chép, Tây Bắc Hải chi ngoại, Xích Thủy chi bắc, Hữu Trường Vị Sơn. Hữu thần, mặt người thân rắn, trực mục chính thừa, kỳ minh mai hối, kỳ thị mai minh, bất thực, bất tẩm, bất tức, phong vũ là yết. Thị trúc cửu âm, thị vị trúc long. Dịch nghĩa, ở phía Tây Bắc Hải ngoại, phía bắc sông Xích Hà, có ngọn núi tên Trương Vĩ. Có vị thần, mặt người, thân rắn, toàn thân đều là màu đỏ, cơ thể dài 1000 dặm, con mắt dựng đứng, mỹ mắt hợp thành một cái khe, nhắm mắt lại chính là đêm đen, mở mắt ra chính là ban ngày, không ăn đồ vật không ngủ cũng không hô hấp, chỉ nuốt gió và mưa. Nó có khả năng soi sáng địa phương cực kỳ u ám tối tăm, chính là trúc long trong truyền thuyết. Truyền thuyết trúc long mở mắt đã hừng đông, nhắm mắt khiến cho đêm tối giáng lâm, hấp khí khiến cho thiên địa biến thành mùa đông, thở ra đổi lấy mùa hè. Tồn tại rất nhu xoa. Truyền thuyết trúc long có rất nhiều, có Thái Dương nói, có Bản Cổ nói, có Bất Chu Sơn nói, lai lịch khó bề phân biệt, các loại thân phận trong truyền thuyết đều không tầm thường, thậm chí còn có người nói nó là sáng thế thần, nhưng mặt người thân rắn là đại bộ phận truyền thuyết đối với nó hình dung. Hệ thống, nó là trúc long sao? Thần Quân tâm như hiệu con sông loạn, vội vàng ở trong lòng hỏi. Phải. Hệ thống âm vang trả lời rành mạch để Tần Quân hô hấp đều dồn dập lên, trúc long nếu là bồi dưỡng tốt, tuyệt đối lợi hại. Trúc long không phải là trong truyền thuyết thần thoại hoa hạ sao, làm sao lại xuất hiện ở nơi này, khó nói nó là một trong năm vị thần ma sớm giáng lâm a. Thần Quân cố nén tâm tình phấn khởi hỏi. Một bên khác, Nhan Kinh Hy chỉ huy nhóm ma đồ vây tụ tại xung quanh trúc long, xoay người cúi đầu, cực kỳ thành kính. Chủ ký sinh suy nghĩ nhiều, thần thú trong thần thoại cũng không phải chỉ tồn tại ở trong thần thoại hoa hạ, tỉ như Nam Trác hoàng triều hộ quốc thần thú Chu Tước. Hệ thống giải thích nói, để Tần Quân giật mình. Tuy rằng còn là có chút nghĩ không thông, nhưng hắn cũng lười tiếp tục xoắn xuýt, thực lực không đủ, nhận biết đối với thiên địa tự nhiên cạn. Dù sao chỉ cần nhớ kỹ một điểm liền tốt, cái kia chính là trúc long rất nhiều. Tiếp trước thậm chí có người suy đoán trúc long chính là tổ long, tuy rằng không biết thực hư, nhưng thân là thần long, trúc long khẳng định so với phổ thông long tộc cao quý hơn rất nhiều. Nhất định phải bồi dưỡng thật tốt, đây tuyệt đối là hộ quốc thần thú so với Chu Tước hoàn mỹ hơn. Tần Quân phấn chấn nghĩ đến, trúc long có thể khống chế ban ngày cùng mùa vụ, riêng một điểm này liền so với bảo hộ thần Chu Tước thực dụng hơn. Nó là của ta. Tiểu gia hỏa này là long tộc. Đắc Kỷ mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn về phía Tiểu Ly, trúc long bề ngoài quái dị vô cùng, tuy rằng tuổi nhỏ hết sức, nhưng có thể tưởng tượng đến nó sau khi thành niên sẽ có tư thái khủng bố như thế nào. Tiểu Ly cũng nghi ngờ nhìn chằm chằm trúc long, chân thành nói, tuy rằng nhìn không giống, nhưng ta xác thực có thể cảm giác được huyết mạch long tộc trong người nó, mà lại còn để cho ta không tự chủ được kính sợ nó, cho dù là đối mặt với phụ vương ta cũng sẽ không có loại cảm giác này. Sang Ngộ Tịnh, Đắc Kỷ, Hạo Thiên Quyền đều là đồng tử co rụt lại, phụ vương của Tiểu Ly thế nhưng là bá chủ hải vực bên cạnh Nam Vực, Nam Hải Long Vương. Đầu tiểu gia hỏa này huyết mạch so với Nam Hải Long Vương càng mạnh hơn. Cùng lúc đó, Nhan Kinh Hy ngẩng đầu kích động nói, "Thần, rốt cục cũng có thể nên đón ngài đản sinh, xin theo mấy người chúng ta về nhà." Hứa Nhạc nghe được nghiến răng, mình truy tung trúc long lâu như vậy, lại bị Thâm Viên môn nửa đường chiếm được, hắn rất khó chịu, nhưng hắn hiểu được mình không phải là đối thủ của Nhan Kinh Hy, cho nên chỉ có thể đứng nhìn. Tiểu trúc long chớp chớp đôi mắt to ngập nước, không có trả lời Nhan Kinh Hy, mà là hiếu kỳ đánh giá xung quanh. "Thần." Nhan Kinh Hy lần nữa hướng tiểu trúc long hỏi, lông mày vô ý thức nhăn lại. Vị thần này làm sao cảm giác có chút đốc? Nhan Kinh Hy nhìn lấy tiểu trúc long nâng lên quai hàm, nhìn vô cùng khả ái, đương nhiên phải là không nhìn thân rắn của nó. Một giây sau, tiểu trúc long đột nhiên há mồm, trong chốc lát Nhan Kinh Hy liền biến sắc, còn không kịp phản ứng liền bị một cỗ cự phong đập vào mặt đánh tới, thân hình bay rất ra ngoài, trong nháy mắt phi ra ngoài ngàn mét, nện ở trên một ngọn núi phía sau rừng cây, trực tiếp đem sơn thể nện mặc, không thấy tăm hơi. Tĩnh. Ma đổ Thâm Nguyên môn đều là hoảng sợ nhìn qua tiểu trúc long. Nhan Kinh Hy bị đánh bay về sau, cái cỗ uy áp kia cũng theo đó mà tán, nhưng các tu sĩ vẫn là như cũ cứ thế tại nguyên chỗ, đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua tiểu trúc long. Bị bọn hắn coi là thần đồng dạng Nhan Kinh Hy lại bị tiểu trúc long nhẹ nhõm thổi bay. Tần Quân cũng không nhịn được trừng to mắt, vừa ra đời liền lợi hại như vậy a. Lại liên tưởng đến đỏ thâm yêu thú lúc trước muốn ăn tiểu trúc long, Tần Quân đột nhiên cảm giác được một trận quái dị, Thâm Viên môn ngược lại là làm một chuyện tốt, cứu được đỏ thâm yêu thú một mạng. Chương 243 ngang ngược cản rỡ. Hảo. Hảo cường. Nó hẳn thật là thần thú đi. Các ngươi nhìn kỹ, nó kỳ thực cũng không có cổ quái như vậy. Liên hoa trên mặt hồ bắt đầu tiêu tán, thiên kiếp cũng lui. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, thậm chí còn có người bắt đầu hướng tiểu trúc long triều bái, tiểu trúc long thì biểu hiện được 10 phần hoạt bát, trên không trung không ngừng xoay tròn. Tần Quân chậm rãi đứng dậy, cao giọng hô nói, "Trúc long mau tới đây, ba ba của ngươi ở chỗ này." Phúc, Đắc Kỷ, Tiểu Ly, Sang Ngộ Tịnh cùng Hạo Thiên khuyển kém chút sặc nước bọt mà chết, tên này vận đủ linh lực hô, âm thanh truyền đi rất lớn, tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Giang Minh bốn người thì vô ý thức nhìn về phía hắn, một loại biểu lộ tựa như nhìn thằng ngốc. Tiểu Trúc Long hiếu kỳ xoay người nhìn về phía Tần Quân, mà nhóm ma đồ chúng quanh thì ánh mắt lộ ra sắc ý, Tần Quân cũng dám vũ nhục thần trong lòng bọn hắn. Giết hắn. Một tên ma đồ chỉ Tần Quân uống nói, thoại âm rơi xuống liền có ba tên ma đồ tựa như quỷ mị hướng Tần Quân bay đi, bọn hắn đều có tu vị thuế phàm cảnh ngũ tầng trở lên, tốc độ phi hành rất nhanh, vài trăm mét đối với bọn hắn mà nói thời gian chỉ là mấy hơi thở mà thôi. Một màn này để các tu sĩ không khỏi đồng tình Tần Quân, đây là từ nơi nào tới ra hỏa làm càn làm bậy, cũng dám ở trong lúc mấu chốt này nói đùa, quả thực là náo tàn. Đối mặt với ba tên ma đồ tập kích, Tần Quân mặt không đổi sắc, tay trái đặt ở sau thắt lưng lật ra, ba quả tạc tiên lôi hiện lên ở trong tay, hắn trước đó chỉ dùng qua một quả, còn có 9 quả. Trong vòng trăm thước, tu sĩ thuế phàm cảnh sẽ bị nổ thành thịt nát. Cho các ngươi đưa chút bảo bối. Tần Quân đột nhiên đem ba quả tạc tiên lôi ném ra, bây giờ lực lượng của hắn lớn biết bao, ba quả tạc tiên lôi xé rách không khí, trực tiếp đánh tới hướng ba tên ma đồ đối diện, kinh đến bọn hắn sắc mặt kỳ biến, vô ý thức muốn né tránh, Tần Quân bỗng nhiên tay phải nắm chặt, ba quả tạc tiên lôi liền trực tiếp nổ tung. Oeng, oeng, oeng. Cường quang chợt hiện, sóng lửa cuồn cuộn trong nháy mắt đem nhóm ma đồ bao phủ, tiếng kêu thảm thiết bị tiếng oanh minh che giấu, nhưng không ít tu sĩ vẫn có thể nghe được tiếng la hét của bọn hắn cực kỳ bi thảm. Ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt Tần Quân, hắn nhếch miệng lên, cười nhạt. Hắn đem linh lực bám vào phía trên tạc tiên lôi, khống chế từ xa, linh lực đè ép liền để tạc tiên lôi bạo nổ, không cần phải đập trúng địch nhân như trước, hiệu quả tốt có thể nhìn. Đinh. Đánh giết tu sĩ thuế phàm cảnh lục tầng, thu hoạch được 60901 điểm kinh nghiệm. Đinh. Đánh giết tu sĩ thuế phàm cảnh ngũ tầng. Không nhìn ba đạo hệ thống nhắc nhở âm trong đầu, Tần Quân liếm môi một cái, nhãn quang nhìn về phía nhóm ma đồ còn lại tựa như nhìn con mồi, tu sĩ thuế phàm cảnh điểm kinh nghiệm lại là mấy chục ngàn, cái này khiến hắn rất tâm động. Cách đó không xa Giang Minh bốn người nhìn đến trợn mắt hốt mồm. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả tu sĩ xung quanh thần thú hồ cũng là nhìn mắt trợn tròn, vừa rồi đó là vật gì, nổ tung lực sát thương không khỏi quá kinh khủng đi. Hắc Nhiên thần giáo Hứa Nhạc cũng là nhíu mày nhìn về phía Tần Quân, hắn nhưng nhớ kỹ Tần Quân bọn người là theo chân hắn đi vào thần thú hồ, không nghĩ tới Tần Quân giấu sâu như vậy, tạc thiên lôi uy lực dù là hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi. Làm sao cảm giác hắn quen mắt như vậy? Hứa Nhạc chần chờ nghĩ đến, càng xem Tần Quân, hắn càng cảm giác đến giống như từng ở đâu gặp qua. Lúc này, một đạo linh cảm tại trong đầu óc hắn bỗng nhiên hiện lên, để hắn sắc mặt kỳ biến, vội vàng lật tay xuất ra một khối tinh thạch lớn cỡ chừng bàn tay, bên trên rõ ràng là khuôn mặt của Tần Quân, giống như ảnh chụp. Khỏa tinh phiến này chính là giáo chủ cổ đang tự mình chế tạo, phân cho giáo chúng có tu vị hóa hư cảnh, ngay từ đầu hắn còn cho là mình không đụng phải Tần Quân, hai người thật giống như đường thẳng song song vĩnh không tương giao, cho nên không để trong lòng. Nào biết Lao Thiên gia đúng là nghịch ngợm như vậy, làm sao có thể? Làm sao có thể là hắn? Hứa Nhạc hoảng sợ thì thào nói, so với lúc trước gặp phải Nhan Kinh Hy còn muốn hoảng sợ hơn. Tần Quân là ai? Đây chính là tồn tại ngay cả giáo chủ bọn hắn đều phải ăn thiệt thòi. Hắn không phải đang tại Thương Lam Vương quốc hoặc là Càn Nguyệt Vương quốc sao, làm sao lại tới nơi này rồi? Hứa Nhạc tâm loạn như ma, thậm chí toàn thân run rẩy lên, vô ý thức nhìn về phía người bên cạnh Tần Quân, nhất là lúc nhìn thấy Sa Ngộ Tịnh cùng Hạo Thiên Quyền, linh hồn cũng không khỏi run rẩy một trận. Tiểu Trúc Long hiếu kỳ hướng Tần Quân bay tới, đúng lúc này, Nhan Kinh Hy liền bay trở về, hắn tóc trắng có chút lộn xộn, nhưng hồng hạt hắc bảo lại không dính bụi đất mảy may. Trước tiên đem thân bắt lại. Nhan Kinh Hy trầm giọng nói, vừa rồi bạo tạc hắn còn tưởng rằng là do Tiểu Trúc Long gây nên. Thần thú của lão tử ngươi cũng dám nhúng chàm sao? Hồng Hải Nhi, còn không đi ra, ngươi muốn ở trong hồ ngủ thiếp đi luôn sao? Thần Quân giận mắng, đương nhiên trong lòng của hắn cũng không phẫn nộ. Nghẹn lâu như vậy, nên xốc lên ngụy trang đê điều rồi. Đã được mọi người xưng là bá vương, thì phải nên ngang ngược càn rỡ. Hồng Hải Nhi, Nhan Kinh Hy đầu tiên là tức giận, sau đó là giận mình. Toàn bộ thần thú hồ tất cả tu sĩ cũng là một mảng xôn xao. Hồng Hải Nhi cái tên này gần nhất có thể nói là danh chấn bát phương, tên của hắn có lẽ có người không biết, nhưng danh xưng của hắn thế nhưng là không ai không biết không người không hay. Thánh Anh Đại Vương. Giang Minh bốn người càng là như bị sét đánh, nhất là Giang Minh, càng là há to mồm, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. Không có khả năng. Giang Minh trong đầu phản ứng đầu tiên là như thế, lúc trước người này còn kính nể hắn là huynh đệ của Tần Quân a, người này làm sao lại có thể là Tần Quân? Oanh một tiếng, một bóng người phá vỡ mặt hồ bay lên, rõ ràng là Hồng Hải Nhi, chỉ gặp Hồng Hải Nhi thời khắc này đầu đầy liệt diễm, con mắt, da thịt đỏ bừng vô cùng, thậm chí có thể thấy rõ mạch máu mạch lạc, tựa như nhất tôn tiểu hỏa nhân, uy thế bức người. Nhìn thấy hắn bộ hình tượng này, để cho người ta rất dễ dàng liên tưởng đến Thánh Anh Đại Vương. Giang Minh bốn người triệt để trợn tròn mắt, Hồng Hải Nhi bọn hắn từng gặp qua, còn tưởng rằng là đệ đệ của Tần Quân, bọn hắn lúc trước còn buồn bực Tần Quân làm sao lại mang theo một tên ấu nhi bên người, hiện tại cuối cùng hiểu được. Cái này mẹ nó là Hồng Hải Nhi a. Tồn tại siêu nhiên trấn áp Nam Trác Hoàng Triều. Tần Quân không có chú ý tới biểu lộ khó có thể tin của Giang Minh, hắn cười lạnh nói, ngươi và ta không có thủ án, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp rời đi, nếu không chết. Nhan Kinh Hy sắc mặt âm trầm, còn là lần đầu tiên có người dám uy hiếp hắn như vậy. Nhưng Hồng Hải Nhi cho hắn cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh, để hắn mồ hôi lạnh lâm ly. Tần Quân, ngươi đây là muốn cùng Thâm Viên môn chúng ta một mực đối nghịch xuống dưới sao? Nhan Kinh Hy nhìn chằm chằm Tần Quân trầm giọng nói, Trúc Long quan hệ trọng đại, hắn tự nhiên không có khả năng cứ như vậy bỏ qua. Nếu để cho tông môn cao tầng biết được Trúc Long bị cướp đi, hắn cũng đừng nghĩ tiếp tục sống, chớ nhìn hắn là cường giả địa tiên cảnh cửu tầng, ở trong Thâm Viên môn cũng không phải là bà bối. 3, 2. Tần Quân không nhìn Nhan Kinh Hy uy hiếp, mà bắt đầu đến ngược, tức giận đến Nhan Kinh Hy kém chút nổ tung. Hồng Hải Nhi xuất ra hỏa tiêm thương, mặt mũi tràn đầy bất thiện cười lạnh nhìn về phía Nhan Kinh Hy, tam muội chân hỏa thỉnh thoảng từ trong mũi hắn toát ra, nhiệt khí tràn ngập. Tu sĩ xung quanh thần thú hồ vẫn còn trong kinh ngạc, đầu tiên là Mặc Kỳ Lân đuổi người, sau là áo tơi nam tử Hứa Nhạc ra sân đánh bại Mặc Kỳ Lân, hôm nay khi mọi người đại chiến cùng với Đỏ Thâm yêu thú, thì Thâm Viên môn lại đang chẳng, Nhan Kinh Hy uy áp tất cả mọi người. Sau đó Trúc Long đại phát thần uy, thời khắc mấu chốt nhất thần quân vậy mà lực lượng mới xuất hiện. Hắc Long Vương quốc các tu sĩ không khỏi có loại thân ở trong động, mẹ nó quá hy kịch. Chương 244 Trúc Long. Nộ tịnh. Giết hắn. Mà thôi. Lưu lại một hơi để ta tự mình giết. Tần quân trầm giọng buông nói, Nhan Kinh Hy tên này còn tưởng rằng hắn là đang nói dẫn sao. Nghe vậy, Sa Nộ tịnh liền trực tiếp chính là xuất ra hàng yêu bảo trượng, chuẩn bị xuất thủ chế phục Nhan Kinh Hy. Không cần. Giao cho ta đi. Lúc này, Hồng Hải Nhi bỗng nhiên cười nói, đang khi nói chuyện liền lách mình đi đến trước mặt Nhan Kinh Hy, hỏa tiêm thương trực tiếp đâm ra, tốc độ của chân tiên cảnh bắt tầng há là địa tiên cảnh cựu tầng có thể phản ứng. Nhan Kinh Hy thân thể vô ý thức lùi qua bên cạnh, nhưng vẫn là bị nhất thương đâm thủng ngực, máu tươi vẩy ra, con ngươi của hắn không khỏi co rụt lại, khắp khuôn mặt đều là vẻ kinh hãi. Thánh Anh Đại Vương danh hắn cũng có nghe nói qua, nhưng vẫn cảm thấy có chút khuyết đại, thế nhưng trận chiến ngày hôm nay để trong lòng của hắn cố không phục kia trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thương của tiểu gia gia có phải hay không rất lợi hại? Hồng Hải Nhi vui vẻ cười nói, nghe được Tần Quân bên bờ hồ cước bộ chợt khựng lại, kém chút ngã sấp xuống. Câu nói này ý nghĩa khác quá lớn a. Tiểu Trúc Long không có rời đi, mà là hiếu kỳ nhìn chằm chằm Hồng Hải Nhi cùng Nhan Kinh Hy, mới sinh nó đối với mọi chuyện đều là vô cùng hiếu kỳ. Nhan Kinh Hy minh bạch mình không phải là đối thủ của Hồng Hải Nhi, hắn rất quả quyết, trực tiếp nguyên thần xuất hiếu, một tia sáng từ đỉnh đầu hắn toát ra, hướng về phía chân trời cực tốc lao đi. Nào biết Nhan Kinh Hy nguyên thần vừa bay ra ngoài mấy chục mét, liền bị Hồng Hải Nhi bắt được, tay phải nắm lấy, để hắn không thể động đậy. "Thả ta ra, thần thú ta từ bỏ, để cho các ngươi." Nhan Kinh Hy hoảng sợ gọi nói, đáng tiếc đã trễ. Hồng Hải Nhi căn bản không nghe, nắm lấy hắn liền hướng bên bờ hồ bay đi. Một màn này thấy để các tu sĩ nuốt nước miếng, Nhan Kinh Hy vậy mà tại trong tay Hồng Hải Nhi không có lực phản kháng chút nào. "Điện hạ, để ngươi tới giết." Hồng Hải Nhi cười đùa vung động nguyên thần Nhan Kinh Hy trong tay. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, sau đó há mồm phun ra tam muội chân hỏa đem nguyên thần Nhan Kinh Hy bao khỏa, Hồng Hải Nhi bản thân liền tinh thông tam muội chân hỏa, tự nhiên không sợ. "A a a a, ngươi chết không yên lành." "Thần Quân, ngươi dám đắc tội Thâm Viên môn chúng ta, ngươi về sau cũng đừng hòng sống tốt." Nhan Kinh Hy tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, cho dù là quần quần lôi vân đang tản đi, tiếng kêu thảm thiết của hắn vẫn như cũ để thiên địa tăng thêm một điểm dày đặc. Tam muội chân hỏa cường đại thế nào, đốt diệt nguyên thần của điệu tiên cảnh căn bản không nói chơi. Không đến 5 giây, Nhan Kinh Hy liền hoàn toàn biến mất tại cái thế giới này. Đinh. Đánh giết tu sĩ điệu tiên cảnh cửu tầng. Thu hoạch được 1 triệu điểm kinh nghiệm. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đột phá thuế phàm cảnh ngũ tầng. Thoải mái. Cảm thụ được thể nội linh lực của quận, Tần Quân sảng khoái đến miệng đều toét ra, trăm vạn điểm kinh nghiệm há lại chỉ có từng đó là một cấp đơn giản như vậy, hắn vội vàng mở ra thuộc tính liệt biểu xem xét, chủ ký sinh, Tần Quân. Chủng tộc, nhân loại. Đẳng cấp, thuế phàm cảnh ngũ tầng, 650.513.900.000 điểm kinh nghiệm. Huyết mạch, không. Pháp khí, diệt thế gạt lỉnh, địa phẩm thượng giai, lục bạ, hoàng phẩm thượng giai. Pháp bảo, ngân long chu hồn thường, hậu thiên pháp bảo, tử kim đế hoàng giáp, hậu thiên pháp bảo. Cửu long chi tôn hoàng bảo, hậu thiên linh bảo. Thần thông, thiên cương tam thập lục biến. Công pháp, bất diệt thánh thể, thượng cổ công pháp tôi luyện thể. Tử hồng lôi pháp, thiên phẩm thượng đẳng. Luyện khí quyết, phàm phẩm trung đẳng. Triệu hoán thần ma, đắc kỷ. Hạo thiên quyền. Quan thánh đế. Pháp hải. Thái bạch kim tinh. Long nữ, Lý Nguyên Bá, Hắc Bạch vô thường, Lý Bạch, Sang Nộ Tịnh, Hồng Hải Nhi, Trường Giác, Thần Ma Quân Đoàn, Bạch Bảo Quân. Nếu là lại giết một tên cường giả địa tiên cảnh, hắn lại có thể thăng cấp. Tần Quân tâm lý mừng khắc khởi, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Trúc Long vẫn đang lơ lửng ở trên không trung, cười nói, ngoan, tới, về sau cùng ta la lộn, ta đem ngươi nuôi đến mập trắng béo tròn. Tiểu Trúc Long sững sờ nhìn lấy hắn, sau đó vậy mà hướng hắn bay tới, nghe lời như thế để Tần Quân cảm thán quả nhiên xem mà ta. Hắn so với Nhan Kinh Hy xuất căn bản phát nổ. Cho nên Tiểu Trúc Long mới nguyện ý tin tưởng hắn, vừa rồi Nhan Kinh Hy muốn lôi kéo Tiểu Trúc Long, ngược lại là bị một hơi thổi bay. Đáng tiếc Nhan Kinh Hy đã chết, bằng không hắn khẳng định cơ phục. Thực lực có thể thua, nhưng nhan giá trị không thể thua. Khó hắn thật là Tần Quân. Nói nhảm. Thánh Anh Đại Vương đều tới, hắn không phải Tần Quân thì là ai? Ông trời của ta, Tần Quân làm sao lại tới Hắc Long Vương quốc? Xem ra thần thú nhất định cùng chúng ta vô duyên. Chẳng lẽ là bởi vì Hắc Long Vương quốc cùng Càn Nguyệt Vương quốc phát động chiến tranh, cho nên Tần Quân mới đến Hắc Long Vương quốc? Bên hồ tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trong lời nói đều là sùng bái cùng cảm thán. Tần Quân đại náo Nam Trác hoàng triều về sau liền trở thành thần tượng của vô số tu sĩ, nhất là tu sĩ vương quốc, cho dù là Hắc Long Vương quốc đang cùng Càn Nguyệt Vương quốc khai chiến, nhưng ai chẳng biết tao nội trước kia của Tần Quân tại Càn Nguyệt Vương quốc. Thân là hoàng tử lại bị lưu đày, quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà lại coi như Tần Quân đối với Hắc Long Vương quốc có ý tưởng, đại bộ phận tu sĩ vẫn là rất tình nguyện, dù sao có Tần Quân tọa trấn, cho dù là đối mặt với hoàng triều, bọn hắn cũng có tư cách nô lên sống lưng. Nhìn lấy Tiểu Trúc Long nhào vào trong ngực Tần Quân, Giang Minh bốn người vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần tới. Nhất là Giang Minh, trong lòng bị nỗi xấu hổ, phẫn nộ, không cam lòng xen lẫn, túi đầu căn bản không dám nhìn Tần Quân, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đại ca, hắn thật là Tần Quân sao? Tần Quân không phải là huynh đệ của ngươi sao? Tiểu Xuân chất phát hỏi, để Giang Minh hận không thể bóp chết nàng. Mẹ nó, ngươi bổ một đao này quá đau đớn đi. Giang Minh liền cảm giác mình thân ở trong cơn ác mộng, hắn chưa từng có nghĩ tới mình sẽ cùng Tần Quân thật chạm mặt, mà còn là mình tại trước mặt Tần Quân nói khoác mình là huynh đệ của hắn, đơn giản quá mất mặt. Chắc không được Tần Quân nhìn hắn nụ cười cổ quái như vậy. Điện hạ, cẩn thận. Đắc Kỷ khẩn trương nói, nhìn lấy Tiểu Trúc Long trong ngực Tần Quân, nàng vẫn là sợ Tần Quân bị nó tập kích. Tiểu gia hỏa này một hơi là có thể đem Nhan Kinh Hy thổi bay, giết chết Tần Quân đơn giản như hô hấp nhẹ nhõm như vậy. Yên tâm đi, tiểu gia hỏa này cùng ta rất thân a. Tần Quân cười nói, ôm Tiểu Trúc Long, hắn thật giống như vừa vặn ôm một tên tiểu hài tử, chỉ bất quá tên tiểu hài tử này thân thể lại giống như rắn. Tiểu Ly cũng bu lại, nàng bóp lấy thịt trên khuôn mặt hồ hồ của Tiểu Trúc Long nói ra, tiểu gia hỏa này dáng rất thật kỳ quái a. Tiểu Trúc Long không rõ kỳ quái là có ý gì, chỉ biết đạo CC cười ngây ngô. Sa Ngộ Tịnh sau lưng lại là nhíu chặt lông mày, hắn liền buồn bực, Tiểu Trúc Long tại sao lại cùng Tần Quân thân cận như thế? Hắn cũng không tin là nhan giá trị của Tần Quân, trong này khẳng định có bí mật nào đó không muốn người biết. Thân là thần thú, Tiểu Trúc Long sẽ công kích Nhan Kinh Hy, tự nhiên cũng sẽ tiến công Tần Quân, nhưng nó không có làm như thế, tuyệt đối là có nguyên nhân. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi là Trúc Long. Tần Quân giơ cao Tiểu Trúc Long cười nói, không chút nào để thấp giọng, để tu sĩ khác cũng nghe lọt vào trong tai. Trúc Long. Lúc trước Tần Quân từng hô qua cái tên này, nhưng các tu sĩ đều không có chú ý tới, hiện tại lại nghe được hai chữ này, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kính sợ. Tiểu Trúc Long tựa hồ rất ưa thích cái tên này, vậy mà cười ra tiếng, ngay sau đó nó đột nhiên cắn tại trên bờ vai Tần Quân một cái, đau đến Tần Quân nghe răng niết miệng. Sa Ngộ Tịnh mấy người thấy vậy liền thất kinh, vừa mới chuẩn bị động thủ liền bị Hạo Thiên khuyển ngăn lại. Đừng hoảng hốt, nó không phải là công kích điện hạ. Chương 245 Hoàng đế tuyệt vọng. Và anh, Tần Quân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí thuận theo bả vai rót vào trong cơ thể hắn, hắn không có cảm giác thống khổ, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa mình tựa hồ cùng Tiểu Trúc Long chính là kiến lập một loại liên hệ nào đó. Linh hồn khế ước. Hắn trước kia từng nghe Hạo Thiên khuyển nói qua, không nghĩ tới hôm nay lại phát sinh ở trên người mình, cái này khiến hắn rất thoải mái, đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Trúc Long không khỏi quá dễ lừa gạt đi. Chẳng lẽ trên người mình có đồ vật gì đó hấp dẫn Tiểu Trúc Long? Tần Quân không khỏi suy nghĩ sâu xa, bình thường hắn có thể ra mặt dày nói đùa, nhưng thời khắc mấu chốt hắn cũng sẽ không phạm xuẩn. Nhưng nghĩ một hồi, hắn cũng vô pháp xác định được nguyên nhân, dù sao trên người hắn bảo bối nhiều như vậy. Tiểu Trúc Long chậm rãi há mồm, sau đó thân mật cọ lấy khuôn mặt Tần Quân, để hắn không khỏi cảm thán, bất luận tồn tại kinh khủng gì khi còn bé đều hết sức dễ thương a. Trúc Long tại trong thần thoại đều là tồn tại thuộc về cấp bậc lão đại, chiều cao ngàn dặm, hô phong hoán vũ, giữa thiên địa chưa có địch thủ có thể cùng nó đối kháng, nhưng giờ phút này đầu Trúc Long còn nhỏ này vậy mà biết điều như vậy, để Tần Quân có chút không thể tin được nó là Trúc Long. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thu phục đầu khí vận thần thú thứ nhất, khen thưởng chủ ký sinh một lần thần ma triệu. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân mừng rỡ không thôi, tuy nhiên đây cũng là trong dự liệu của hắn, thần thú ý nghĩa phi phàm, lần thứ nhất thu phục nếu không có phát động khen thưởng, Tần Quân đều không phục. Vừa nghĩ tới quyền lực dung hợp cơ hội triệu hoán, Tần Quân liền kiềm chế suy nghĩ lập tức triệu hoán. Dù sao Thâm Viên môn lúc nào cũng có thể công kích hắn, hắn cũng không muốn triệu hồi ra tồn tại hồ cha. Tuy rằng Trương Giác nhân tài như vậy cũng có tác dụng của bản thân, nhưng đối mặt với Thâm Viên môn loại quái vật khổng lồ này, tác dụng thật sự là quá nhỏ. Tần Quân rõ ràng đang chờ mong chính là Nhị Lang thần cường thủ cái thế như thế hoặc là Khương Tử Nha tuyệt thế mưu thần như thế. Hệ thống, bây giờ có thể nhìn một chút thuộc tính liệt biểu của Trúc Long sao? Tần Quân trong lòng hỏi, hắn rất ngạc nhiên tiểu Trúc Long một hơi có thể thổi bay Nhan Kinh Hy mạnh bao nhiêu. Vừa dứt lời, một màn sáng chỉ có hắn có thể nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt hắn, Trúc Long, khí vận thần thú. Chủng tộc, thần tộc. Tu vi, thiên tiên cảnh nhất tầng. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Tần Quân nháy đôi mắt, vững tin mình không có nhìn lầm về sau mới ở trong lòng hỏi, chỉ có ngần ấy tin tức. Dù sao đầu Trúc Long này không phải do hệ thống triệu hoán đi ra, mà lại vừa mới xuất sinh, cho nên chỉ có thể phát hiện những thứ này. Hệ thống bất đắc dĩ nói, để Tần Quân bĩu môi. Xem ra ngươi cũng không phải là vạn năng a. Sau đó hắn nhìn về phía tiểu Trúc Long trong ngực, càng xem càng ưa thích, thiên tiên cảnh tiểu bảo bối a. Điện hạ, tiếp xuống chúng ta nên. Đắc Kỷ lên tiếng hỏi, tuy nhiên nói còn chưa dứt lời, Tần Quân liền dĩ nhiên minh bạch ý tứ của nàng. Thần thú đắc thủ, nên rời đi. Tần Quân liếc nhìn thần thú hồ, phát hiện những tu sĩ kia đều cùng nhiệt nhìn lấy chính mình, về phần ma đồ Thâm Viên môn cùng Hắc Nhiên thần giáo Hứa Nhạc đã sớm không thấy bóng dáng, bọn hắn ngược lại là trốn được rất nhanh. Ừm, nên đi thôi. Tần Quân gật đầu cười nói, đang khi nói chuyện hắn liền nhìn về phía Giang Minh cách đó không xa. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, ba tên đồng bạn của Giang Minh đều là sợ hãi lui lại, mà Giang Minh cúi đầu còn không biết Tần Quân là đang nhìn hắn. Uy, ngươi không phải là mới vừa nói cùng ta kết bái huynh đệ sao, ta làm sao không nhớ rõ a? Tần Quân tà tiểu nói, cả kinh Giang Minh ngẩng đầu lên, để hắn không tên có loại cảm giác khủng hoảng như bị bắt. Ta. Giang Minh hoảng sợ lui lại, toàn thân run rẩy, không biết nên trả lời Tần Quân như thế nào. Tiểu Xuân ba người giờ mới hiểu được nguyên lai Tần Quân cùng Giang Minh căn bản không phải là huynh đệ kết bái, bọn hắn đều là bị Giang Minh lừa gạt. Nghĩ đến đây, bọn hắn liền tức giận nhìn chằm chằm Giang Minh, nhất là Tiểu Xuân, hốc mắt đều là khí ra lệ quang, cố sự bên trong ý vị sâu xa. Ha ha, muốn làm huynh đệ của ta. Trở về tu luyện 500 năm nữa đi. Tần Quân cười lớn thả người vọt lên, Đắc Kỷ bọn người theo sát phía sau. Nghịch ngợm Hồng Hài Nhi còn tận lực đối với Giang Minh bốn người giả mặt quỷ, Tiểu Trúc Long cũng là hữu mô hữu dạng học theo. Tốt một cái bá vương. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là phong thái bức người a. Ha ha ha, Giang Minh gia hỏa này bản thân rốt cục bị Tần Quân đâm xuyên, nhìn hắn về sau còn thế nào đánh lấy Tần Quân cột cờ giả danh lừa bịp. Chậc chậc, hắn cũng là quá xui xẻo đi, vậy mà thật gặp được Tần Quân. Hừ, nếu như ta là Tần Quân, không phải một bàn tay chụp chết hắn là không thể. Tu sĩ xung quanh thần thú hầu nghị luận ầm ĩ, vô tình chảo phúng lấy Giang Minh, nghe được Giang Minh liền khí huyết công tâm, cổ họng ngọt, liền thổ huyết té xỉu. Mà chuyện hôm nay chắc chắn sẽ lưu truyền ra, trở thành truyền kỳ. Tin tức truyền đi rất nhanh, sau đó trong vòng vài ngày Tần Quân, Thánh Anh Đại Vương, Trúc Long, Thâm Viên Môn cùng Hắc Nhiên Thần Giáo mấy người trong nháy mắt chấn động Hắc Long Vương Quốc, để cả nước sôi trào. Trong những cái tên này, bất kỳ một cái nào đều không phải là nho nhỏ Hắc Long Vương Quốc có thể chịu được nổi. Hắc Long Vương Quốc, hoàng cung. Đại điện yên tĩnh cực kỳ, văn võ bá quan đều là thần sắc khẩn trương, Hắc Long hoàng đế trên long ỷ càng là ngồi liệt lấy, cả người tản ra khí chất trấn trưởng. Bảo Chấn Đan, Mặc Kỳ Lân liên tiếp thân tử đã để hắn tâm lực tiểu tụy, hiện tại ngay cả Thâm Viên Môn Nhan Kinh Hy cũng đã chết, tim của hắn liền lầm vào trong tuyệt vọng. Không sai, đứng sau lưng Hắc Long Vương Quốc chính là Thâm Viên Môn. Nhan Kinh Hy thế nhưng là thập thất hộ pháp, nhân vật như vậy tại bên trong Thâm Viên Môn cũng có một chỗ cắm rủi, cái chết của hắn nói không chừng sẽ để cho Thâm Viên Môn giận chó đánh mèo Hắc Long Vương Quốc. Lại thêm thần thú Trúc Long bị Tần Quân cướp đi, hắn không dám tưởng tượng sẽ khiến Thâm Viên Môn tức giận như thế nào. Bệ hạ, chúng ta bây giờ còn muốn tiếp tục đối với Càn Nguyệt Vương Quốc phát động chiến tranh sao? Một tên lão thần thận trọng hỏi. Phát động cái rắm? Tần Quân còn tại bên trong vương quốc chúng ta, ngươi không sợ hắn tìm tới cửa sao? Hắc Long hoàng đế hữu khí vô lực phất tay nói, lộ ra nhưng đã mất hết can đảm. Triều thần cũng nhìn ra hắn sự ý, nhưng không ai lên tiếng khuyên bảo, bởi vì bọn hắn cũng không biết nên khuyên như thế nào. Vô luận là Tần Quân hay vẫn là Thâm Viên Môn, đều không phải là tồn tại Hắc Long vương quốc có thể chống nổi. Sớm biết như vậy, chúng ta liền không nên tấn công Càn Nguyệt vương quốc a. Cũng không biết là ai thì thầm một tiếng, để bầu không khí trong đại điện càng thêm nghiêm trọng. Hai ngày sau, Tần Quân đám người liền đi tới vương đô Hắc Long vương quốc. Tiểu Trúc Long tại trên lưng Tần Quân, thân rắn bị vải trắng bao khỏa. Tần Quân tựa như có một tên hài đồng, nhất là hắn khuôn mặt tuổi trẻ tuấn lãng, khiến người qua đường liên tiếp chú mục. Tần Quân cũng rất bất đắc dĩ, Tiểu Trúc Long liền chỉ quấn mình hắn, nếu là khiến người khác sờ nó sẽ phát cuồng, thậm chí ngay cả Tiểu Ly cùng là Long tộc cũng vô pháp ôm nó, nhiều nhất chỉ có thể bóp bóp khuôn mặt của nó mà thôi. Điện hạ, chúng ta trực tiếp giết tới sao? Đắc Kỷ Hiếu kỳ hỏi. Bên trong hai ngày thời gian bọn hắn rất nhàn nhã, một đường du sơn ngoạn thủy đi tới. Đương nhiên, ta cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Tần Quân bĩu môi cười một tiếng, thuận lấy cuối ngã tư đường bọn hắn nhìn lại, có thể nhìn thấy hình dáng của hoàng cung. Tuy rằng kém xa hoàng cung Phong Nam chắc hoàng triều, nhưng so với hoàng cung Càn Nguyệt Vương quốc tới mà nói, khí phái hơn rất nhiều. Hắn không khỏi suy nghĩ, chờ hắn đăng cơ về sau, phải lần nữa thiết kế lại hoàng cung, dù sao hoàng cung cũng là bộ mặt của vương quốc, càng xa hoa đại khí càng có mặt mũi. Chương 245 Hoàng đế tuyệt vọng. Oanh. Tần Quân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí thuận theo bả vai rót vào trong cơ thể hắn, hắn không có cảm giác thống khổ, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa mình tựa hồ cùng Tiểu Trúc Long chính là kiến lập một loại liên hệ nào đó. Linh hồn khế ước. Hắn trước kia từng nghe Hạo Thiên Khuyển nói qua, không nghĩ tới hôm nay lại phát sinh ở trên người mình. Cái này khiến hắn rất thoải mái, đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Trúc Long không khỏi quá dễ lừa gạt đi. Chẳng lẽ trên người mình có đồ vật gì đó hấp dẫn Tiểu Trúc Long? Tần Quân không khỏi suy nghĩ sâu xa, bình thường hắn có thể ra mặt dày nói đùa, nhưng thời khắc mấu chốt hắn cũng sẽ không phạm xuẩn. Nhưng nghĩ một hồi, hắn cũng vô pháp xác định được nguyên nhân, dù sao trên người hắn bảo bối nhiều như vậy. Tiểu Trúc Long chậm rãi há mồm, sau đó thân mật cọ lấy khuôn mặt Tần Quân, để hắn không khỏi cảm thán, bất luận tồn tại kinh khủng gì khi còn bé đều hết sức dễ thương a. Trúc Long tại trong thần thoại đều là tồn tại thuộc về cấp bậc lão đại, chiều cao ngàn dặm, hô phong hoán vũ. Giữa thiên địa chưa có địch thủ có thể cùng nó đối kháng, nhưng giờ phút này đầu Trúc Long còn nhỏ này vậy mà biết điều như vậy, để Tần Quân có chút không thể tin được nó là Trúc Long. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thu phục đầu khí vận thần thú thứ nhất, khen thưởng chủ ký sinh một lần thần ma triệu. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân mừng rỡ không thôi, tuy nhiên đây cũng là trong dự liệu của hắn, thần thú ý nghĩa phi phạm, lần thứ nhất thu phục nếu không có phát động khen thưởng, Tần Quân đều không phục. Vừa nghĩ tới quyền lực dung hợp cơ hội triệu hoán, Tần Quân liền kiềm chế suy nghĩ lập tức triệu hoán. Dù sao Thâm Viên Môn lúc nào cũng có thể công kích hắn, hắn cũng không muốn triệu hồi ra tồn tại hồ cha. Tuy rằng Trương Giác nhân tài như vậy cũng có tác dụng của bản thân, nhưng đối mặt với Thâm Viên Môn loại quái vật khổng lồ này, tác dụng thật sự là quá nhỏ. Tần Quân rõ ràng đang chờ mong chính là Nhị Lang Thần cường thủ cái thế như thế hoặc là Khương Tử Nha tuyệt thế mưu thần như thế. Hệ thống, bây giờ có thể nhìn một chút thuộc tính liệt biểu của Trúc Long sao? Tần Quân trong lòng hỏi, hắn rất ngạc nhiên Tiểu Trúc Long một hơi có thể thổi bay Nhan Kinh Hy mạnh bao nhiêu. Vừa dứt lời, một màn sáng chỉ có hắn có thể nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt hắn, Trúc Long, khí vận thần thú, chủng tộc, thần tộc. Tu vi, thiên tiên cảnh nhất tầng. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Tần Quân nháy đôi mắt, vững tin mình không có nhìn lầm về sau mới ở trong lòng hỏi, chỉ có ngần ấy tin tức. Dù sao đầu Trúc Long này không phải do hệ thống triệu hoán đi ra, mà lại vừa mới xuất sinh, cho nên chỉ có thể phát hiện những thứ này. Hệ thống bất đắc dĩ nói, để Tần Quân bĩu môi. Xem ra ngươi cũng không phải là vạn năng a. Sau đó hắn nhìn về phía tiểu Trúc Long trong ngực, càng xem càng ưa thích, thiên tiên cảnh tiểu bảo bối a. Điện hạ, tiếp xuống chúng ta nên. Đắc Kỷ lên tiếng hỏi, tuy nhiên nói còn chưa dứt lời, Tần Quân liền dĩ nhiên minh bạch ý tứ của nàng. Thần thú đắc thủ, nên rời đi. Tần Quân liếc nhìn thần thú hồ, phát hiện những tu sĩ kia đều cùng nhiệt nhìn lấy chính mình. Về phần ma đồ Thâm Viên Môn cùng Hắc Nhiên Thần Giáo Hứa Nhạc đã sớm không thấy bóng dáng, bọn hắn ngược lại là trốn được rất nhanh. Ừm, nên đi thôi. Tần Quân gật đầu cười nói, đang khi nói chuyện hắn liền nhìn về phía Giang Minh cách đó không xa. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, ba tên đồng bạn của Giang Minh đều là sợ hãi lui lại, mà Giang Minh cúi đầu còn không biết Tần Quân là đang nhìn hắn. Uy, ngươi không phải là mới vừa nói cùng ta kết bái huynh đệ sao? Ta làm sao không nhớ rõ a? Tần Quân tà tiểu nói, cả kinh Giang Minh ngẩng đầu lên. Để hắn không tên có loại cảm giác khủng hoảng như bị bắt. Ta. Giang Minh hoảng sợ lùi lại, toàn thân run rẩy, không biết nên trả lời Tần Quân như thế nào. Tiểu Xuân ba người giờ mới hiểu được nguyên lai Tần Quân cùng Giang Minh căn bản không phải là huynh đệ kết bái, bọn hắn đều là bị Giang Minh lừa gạt. Nghĩ đến đây, bọn hắn liền tức giận nhìn chằm chằm Giang Minh, nhất là Tiểu Xuân, hốc mắt đều là khí ra lệ quang, cố sự bên trong ý vị sâu xa. Ha ha, muốn làm huynh đệ của ta. Trở về tu luyện 500 năm nữa đi. Tần Quân cười lớn thả người vọt lên, Đắc Kỷ bọn người theo sát phía sau. Lịch Ngậm Hồng Hải Nhi còn tận lực đối với Giang Minh bốn người giả mặt quỷ, Tiểu Trúc Long cũng là hữu mô hữu dạng học theo. Tốt một cái bá vương. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là phong thái bức người a. Ha ha ha, Giang Minh gia hỏa này bản thân rốt cục bị Tần Quân đâm xuyên, nhìn hắn về sau còn thế nào đánh lấy Tần Quân cột cờ giả danh lừa bịp. Chậc chậc, hắn cũng là quá xui xẻo đi, vậy mà thật gặp được Tần Quân. Hừ, nếu như ta là Tần Quân, không phải một bàn tay chụp chết hắn là không thể. Tu sĩ xung quanh thần thú hầu nghị luận ầm ĩ, vô tình trào phúng lấy Giang Minh, nghe được Giang Minh liền khí huyết công tâm, cổ họng ngọt ngọt, liền thổ huyết té xỉu. Mà chuyện hôm nay chắc chắn sẽ lưu truyền ra, trở thành truyền kỳ. Tin tức truyền đi rất nhanh, sau đó trong vòng vài ngày Tần Quân, Thánh Anh Đại Vương, Trúc Long, Thâm Viên Môn cùng Hắc Nhiên Thần Giáo mấy người trong nháy mắt chấn động Hắc Long Vương Quốc, để cả nước sôi trào. Trong những cái tên này, bất kỳ một cái nào đều không phải là nho nhỏ Hắc Long Vương Quốc có thể chịu được nổi. Hắc Long Vương Quốc, hoàng cung, đại điện yên tĩnh cực kỳ, văn võ bá quan đều là thần sắc khẩn trương, Hắc Long hoàng đế trên long ỷ càng là ngồi liền lấy, cả người tản ra khí chất trang trọng. Bảo Chấn Đan, Mặc Kỳ Lân liên tiếp thân tử đã để hắn tâm lực tiểu thụy, hiện tại ngay cả Thâm Viên Môn Nhan Kinh Hy cũng đã chết, tim của hắn liền lâm vào trong tuyệt vọng. Không sai, đứng sau lưng Hắc Long Vương Quốc chính là Thâm Viên Môn. Nhan Kinh Hy thế nhưng là thập thất hộ pháp, nhân vật như vậy tại bên trong Thâm Viên Môn cũng có một chỗ cắm rủi, cái chết của hắn nói không chừng sẽ để cho Thâm Viên Môn giận chó đánh mèo Hắc Long Vương Quốc. Lại thêm thần thú Trúc Long bị Tần Quân cướp đi, hắn không dám tưởng tượng sẽ khiến Thâm Viên Môn tức giận như thế nào. Bệ hạ, chúng ta bây giờ còn muốn tiếp tục đối với Càn Nguyệt Vương Quốc phát động chiến tranh sao? Một tên lão thần thận trọng hỏi. Phát động cái rắm? Tần Quân còn tại bên trong vương quốc chúng ta, ngươi không sợ hắn tìm tới cửa sao? Hắc Long hoàng đế hữu khí vô lực phất tay nói, lộ ra nhưng đã mất hết can đảm. Triều thần cũng nhìn ra hắn sự ý, nhưng không ai lên tiếng khuyên bảo, bởi vì bọn hắn cũng không biết nên khuyên như thế nào. Vô luận là Tần Quân hay vẫn là Thâm Viên Môn, đều không phải là tồn tại Hắc Long vương quốc có thể chống nổi. Sớm biết như vậy, chúng ta liền không nên tấn công Càn Nguyệt Vương quốc a. Cũng không biết là ai thì thầm một tiếng, để bầu không khí trong đại điện càng thêm nghiêm trọng. Hai ngày sau, Tần Quân đám người liền đi tới vương đô Hắc Long vương quốc. Tiểu Trúc Long tại trên lưng Tần Quân, thân rắn bị vải trắng bao khỏa, Tần Quân tựa như có một tên hài đồng, nhất là hắn khuôn mặt tuổi trẻ tuấn lãng, khiến người qua đường liên tiếp chú mục. Tần Quân cũng rất bất đắc dĩ, Tiểu Trúc Long liền chỉ quấn mình hắn, nếu là khiến người khác sờ nó sẽ phát cuồng, thậm chí ngay cả Tiểu Ly cùng là Long tộc cũng vô pháp ôm nó, nhiều nhất chỉ có thể bóp bóp khuôn mặt của nó mà thôi. Điện hạ, chúng ta trực tiếp giết tới sao? Đắc Kỷ hiếu kỳ hỏi. Bên trong hai ngày thời gian bọn hắn rất nhàn nhã, một đường du sơn ngoạn thủy đi tới. Đương nhiên, ta cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Tần Quân bĩu môi cười một tiếng, thuận lấy cuối ngã tư đường bọn hắn nhìn lại, có thể nhìn thấy hình dáng của hoàng cung, tuy rằng kém xa hoàng cung Phong Nam Trác hoàng triều, nhưng so với hoàng cung Càn Nguyệt Vương quốc tới mà nói, khí phái hơn rất nhiều. Hắn không khỏi suy nghĩ, chờ hắn đăng cơ về sau, phải lần nữa thiết kế lại hoàng cung, dù sao hoàng cung cũng là bộ mặt của vương quốc, càng xa hoa đại khí càng có mặt mũi.